Chương 196, đặc biệt nữ nhân chương 196, đặc biệt nữ nhân đứng tại cửa bệnh viện, Cố Tu mắt nhìn trên trời quay cuồng mây đen nói ra, xem ra muốn trời mưa to. Quả nhiên lái xe ra ngoài không lâu, giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trên xe, phát ra lốp bốp thanh âm. Từ khi sau khi lên xe, Hoa Vũ vẫn an tĩnh ngồi ghế cạnh tài xế. Cố Tu dư quang lườm nàng một chút, có cái gì muốn nói cứ hỏi đi. Hoa Vũ móng tay khảm vào trong thịt, môi dưới đã bị nàng cắn ra lợi. Cố Tu ca, cha mẹ ta là bị bọn hắn làm hại đúng không? Hoa Vũ thanh âm rất nhẹ, phảng phất một trận gió liền có thể bay đi. Ân. Cố Tu tay cầm tay lái nắm thật chặt, trùng điệp gật đầu. Vừa rồi Cố Tu nói như vậy thời điểm, Hoa Vũ liền đã đoán được, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Thân ở đại gia tộc như thế, người lại thế nào khả năng thật đơn thuần? Chỉ là nàng không nghĩ tới, những người này là gan vậy mà lớn như thế. Tam gia gia ngươi lúc trước căn biệt thự kia hoang phế nguyên nhân cụ thể ngươi biết không? Cố Tu muốn biết năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến Hoa Quốc Yến cuối cùng bỏ biệt thự. Nếu là đơn thuần vì nuôi quỷ, hoàn toàn có thể dùng địa phương khác. Lớn như vậy một mảnh trang viên, cứ như vậy bỏ qua, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Dù là Hoa gia có tiền nữa, cũng không có khả năng làm như thế, trừ phi chuyện gì xảy ra, để bọn hắn không thể không bỏ qua cái chỗ kia. Hoa Vũ hồi tưởng một chút, nói cho Cố Tu một việc. Khi đó nàng mới 9 tuổi, bất quá đã hiện ra siêu cao y học thiên phú. Sau đó bị gia gia định là tự mình bồi dưỡng đối tượng. Nàng nhớ kỹ lúc kia, Hoa Huyền cùng Hoa Hoành ba mụ mụ còn chưa có đi thế. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, Hoa Hoành ngồi xổm ở trong bụi cỏ khóc. Nàng đi an ủi Hoa Hoành, hỏi hắn thế nào. Hoa Hoành đột nhiên nói hắn không còn có mụ mụ. Lúc đó nàng còn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ngay tại một ngày trước, Hoa Hoành phụ mẫu mới nói bọn hắn phải đi xa nhà một chuyến, đi một chỗ mở rộng hoa gia y thuật. Lúc này mới thời gian một ngày, Hoa Hoành liền nói hắn mụ mụ không có. Lúc đó Hoa Vũ chỉ cho là hắn là bởi vì ba mụ mụ rời đi mà thương tâm. Có thể qua một đoạn thời gian, Hoa Hoành phụ thân trở về, cùng hắn cùng nhau trở về còn có một nữ nhân khác, nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp. Hoa Vũ nói, thấy được nàng lần đầu tiên, đã cảm thấy nữ nhân này như cái yêu tinh. Cố Tu nghĩ thầm, có lẽ thật là yêu tinh cũng chưa biết chừng, hiện tại xã hội này dạng gì như quỷ xà thần đều đi ra, yêu tinh cũng không hiếm thấy. Nhưng mà Hoa Hoành mụ mụ nhưng không có cùng bọn hắn đồng thời trở về. Nữ nhân về sau thành Hoa Hoành mẹ kế. Kỳ quái hơn chính là, trong nhà người, ai cũng không tiếp tục hỏi Hoa Hoành mụ mụ đi nơi nào. Tựa hồ tất cả mọi người quên đi nữ nhân kia tồn tại. Liền ngay cả Hoa Hoành đều coi là nữ nhân kia là mẹ của hắn. Ngươi không có đem chuyện này đối với những người khác giảng sao? Cố Tu nghi hoặc hỏi. Hoa Vũ nói, nàng cùng gia giảng, gia nói cho nàng, bởi vì nàng là Thái Ất thần châm truyền nhân, cho nên nàng tại trên một ít chuyện sẽ không chịu đến quấy nhiễu, cũng tỉ như trên tinh thần quấy nhiễu. Cố Tu nghe rõ, nói cách khác, người một nhà này, trừ Hoa Vũ gia, Hoa Vũ phụ thân còn có Hoa Vũ, tất cả đều nhận lấy nữ nhân kia tinh thần ảnh hưởng. Bọn hắn tất cả đều tự động quên đi Hoa Hoành chân chính mẫu thân tồn tại, mà đem nữ nhân kia coi như thành Hoa Hoành mẫu thân. Vậy ngươi gia cùng phụ thân ngươi bọn hắn không có ngăn cản sao? Lần này Hoa Vũ lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng có hay không ngăn cản. Nàng chỉ biết là, từ đó về sau, gia đối với nàng quản được càng thêm nghiêm ngặt, để nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Thái Ất thần châm trên việc tu luyện. Đây cũng là vì gì, bên ngoài nhận biết Hoa Vũ người ít càng thêm ít nguyên nhân. Ngay tại 5 năm trước, gia của nàng đột nhiên ly kỳ tử vong. Lúc đó Hoa Vũ nhìn thấy gia thời điểm, gia hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tường, thẳng tắp nằm ở trên giường, hai tay giao ác lấy ngực. Lúc đó tam gia bọn hắn đều nói, gia là thọ hết chết già. Hoa Vũ lại không cho rằng như vậy, bởi vì lúc kia gia cũng liền không đến 70 tuổi. Đối với bọn hắn dạng này y học thế gia, bình thường đều là trường thọ, có rất ít đột phát tật bệnh qua đời người. Lúc đó Tam gia nói như vậy thời điểm, Hoa Vũ muốn phản bác, lại bị phụ thân nàng Hoa Hoàng đảo ngăn lại. Cứ như vậy, là gia làm tang lễ. Phụ thân nàng ngay trước chúng thân thích mặt, để Hoa Vũ vì nàng gia mặc quần áo. Nói thật, loại chuyện này, bình thường đều là trưởng tử trưởng tôn lai làm, mà lại là nam tính trưởng bối, làm sao vòng đều không tới phiên Hoa Vũ. Lúc đó phụ thân nàng lại là lực bài chúng nghị, lấy đây là nhà của chúng ta sự tình, hắn có quyền an bài như vậy làm lý do ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Lúc đó nàng cũng không rõ vì sao phụ thân có thể như vậy an bài, ngay lúc đó nàng chỉ có thể kiên trì là ra thay quần áo. Nhưng lại tại thay quần áo thời điểm, nàng phát hiện vấn đề, ra trùng điệp cùng một chỗ trong tay có một tấm rất nhỏ tờ giấy. Hoa Vũ rút ra nhìn thấy phía trên, tựa hồ là từ trên sách kéo xuống tới một góc. Phía trên chỉ có một chữ nói. Về phần là từ đâu trên quyển sách kéo xuống tới, nhiều năm như vậy, nàng đem trong nhà tàng thư lật khắp cũng không có thấy đối ứng trang sách kia. Còn có nàng còn tại ra trên thân phát hiện một cái vật kỳ quái. Tại ra tuyến mép tóc tới gần sau hai vị trí, có một cái cực kỳ thật nhỏ lỗ kim. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Nhìn thấy cái kia lỗ kim, liền xác định ra nhất định không phải tự nhiên tử vong, mà là hắn giết. Về sau Hoa Vũ đem phát hiện này nói cho phụ thân cũng chỉ là thở dài, cũng dặn dò nàng, chuyện này tuyệt đối không nên nói với bất kỳ ai lên. Cũng chính là tại sau đó, nàng luôn cảm thấy phụ thân có nàng tựa hồ đang bận bịu sự tình gì. Mỗi lần hỏi hắn cuối cùng sẽ lấy các loại vấn đề lấp liếm cho qua. Hiện tại Hoa Hoàng Đào cũng mất tích, Hoa Vũ cảm thấy chuyện này nhất định cùng nữ nhân kia thoát không ra quan hệ. Cố Tu lái xe nhìn về phía trước, quẹo góc liền đến Hoa Vũ điệu đìm. Lần này là gia tộc của bọn hắn hội nghị, Cố Tu người ngoài này không tiện tham gia, liền ở phòng nghỉ đợi nàng. Kỳ thật hắn vừa rồi rất muốn nói cho Hoa Vũ, phụ thân hắn ngay tại nàng tam gia trong biệt thự. Thế nhưng là nói cho nàng thì phải làm thế nào đây, tìm không thấy làm trận pháp kia người, bọn hắn không có khả năng cường lực phá vỡ trận pháp. Như thế sẽ chỉ làm trong trận pháp người lập tức tử vong. Chế tác trận pháp này người, thật đúng là ác độc. Đây là đoán chắc, coi như Hoa Vũ tỷ đệ phát hiện, cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không biết bọn hắn tại trong phòng họp đàm luận cái gì, hắn tại trong phòng họp đều có thể nghe được bên trong cãi lộn thanh âm. Đúng lúc này, một cái vóc người cao gầy, cách ăn mặc đẹp đẽ nữ nhân, tại cả đám chen chúc bên dưới đi tới. Cái này phòng nghỉ vừa vặn ngay tại phòng họp đối diện, toàn trong suốt pha lê. Nữ nhân sấy lấy đại ba lãng quyển, chợt nhìn cùng bà chủ khí chất thật là có chút giống. Một đạo chướng mắt ánh sáng phóng tới, Cố Tu vô ý thức nhắm một con mắt lại. Vừa rồi đông chốc kia, là nữ nhi trên lỗ thai, to lớn ngọc lục bảo phỉ thúy vòng thai chết xạ ánh đèn. Cố Tu ánh mắt theo nữ nhân di động. Trong mắt hắn, nữ nhân trên thân khói đen mờ mịt, hắn đoán, vị này hẳn là Hoa Huỳnh cái kia tiện nghi mẹ đi. Chương 197, chương trấn quốc ăn quả đắng chương 197, chương trấn quốc ăn quả đắng nữ nhân kia cũng nhìn thấy Cố Tu, đáy mắt đầu tiên là xẹt qua một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy như vậy anh tuấn tiểu hòa tử. Nàng xông Cố Tu vứt ra một cái mị nhãn, tại mọi người chen chúc bên dưới tiến vào phòng họp. Phòng họp cửa lớn vừa mở ra, liền nghe đến Hoa Huỳnh hô một tiếng mẹ. Quả nhiên, là nữ nhân này. Cố Hình Vật ánh mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, không nghĩ tới cái này Hoa gia thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ngay vào lúc này, Cố Tu điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Trương Trấn Quốc điện thoại. Xem ra Trần Phong đã đem sự tình lần trước nói, hai ngày này hắn chính là một mực chờ đợi Trương Trấn Quốc điện thoại. Không nghĩ tới người này thật đúng là tốt nhịp, sửng sốt đợi hai thiên tài cho hắn đánh tới. Chuông điện thoại di động lại vang lên mấy lần, Cố Tu lúc này mới không nhanh không chậm nghe. Cho ăn. Cố Tu thanh âm lười biếng bên trong lộ ra có chút tà mị. Bên đầu điện thoại kia Trương Trấn Quốc, nguyên bản đã chuẩn bị hai ngày muốn nói lời nói. Tại điện thoại kết nối giờ khắc này, tất cả muốn nói lời nói tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Cố Tu đợi nửa ngày, không nghe thấy như vậy lên tiếng, hỏi, Trương cục tìm ta có chuyện gì không? Cố Tu một tay cắm ở túi quần bên trên, ánh mắt nhìn về phía đối diện phòng họp. Chán, cái kia tiểu cô à, đây không phải Trần Phong bọn hắn đều đã trở về hai ngày, ngươi thân là cục 749 cục phó cục trưởng vì sao không trở lại báo đến? Cục 749 cục có cái quy định, phàm là làm nhiệm vụ người, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành nhất định phải về cục 749 cục báo đến, đồng thời nhằm vào lần này sự tình làm một phần kỹ càng ghi chép. Cố Tu đương nhiên biết điều quy định này, chỉ bất quá lúc trước Trương Trấn Quốc chưa từng có dạng này yêu cầu qua hắn. Dù sao hắn đã đem kỹ càng trải qua nói cho bọn hắn, về phần hắn bản nhân có đi hay không, cho tới bây giờ cũng không có ai để ý qua. Xem ra Trương Trấn Quốc cú điện thoại là này đến hương sư vấn tội. Trương cục, chẳng lẽ là Trần Phong bọn hắn nói còn chưa đủ minh bạch, cần ta tiến hành bổ sung. Cố Tu tin tưởng, Trần Phong khẳng định sẽ đem chính mình đối với hắn nói hết thảy đều kỹ càng ghi chép lại. Về phần Trương Trấn Quốc cú điện thoại này, đơn giản chính là hỏi hắn thiên thạch hạ lạc. Bên đầu điện thoại kia Trương Trấn Quốc dừng lại nửa ngày, dường như đang tự hỏi lời kế tiếp nên nói như thế nào. Ta nghe Trần Phong nói, trong này rất nhiều nội dung kỳ thật bọn hắn cũng không có tự mình tham dự, mà là ngươi về sau nói cho bọn hắn. Trong cục quy định ngươi cũng biết, ai làm liền muốn ai tới làm biết, vạn nhất Trần Phong tại biết thời điểm xuất hiện một chút bỏ sót. Trương cục, ngươi không bằng liền trực tiếp hỏi ta, có hay không ở bên trong phát hiện thứ gì trọng yếu, tỉ như thiên thạch hoặc là văn vật loại này đồ vật. Cố Tu móc móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn đạo. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỗ kia chính là một cái tà giáo vứt bỏ cứ điểm, trừ cái đó ra không phát hiện chút gì. Ta đề nghị ngài, cùng dạng này nhìn ta chằm chằm, không bằng hảo hảo điều tra thêm giáo phái kia, xem bọn hắn hoạt động phạm vi ở nơi nào. Cố Tu lời nói có thể nói không chút nào cho Trương Trấn Quốc mặt mũi, mà lại hắn nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì cửa phòng họp mở ra, lúc trước đi vào nữ nhân kia tại cả đám phát chen chúc bên dưới, rời đi phòng họp. Trải qua cửa sổ pha lê lúc, nữ nhân hướng Cố Tu hơi nhíu mày lại. Theo nữ nhân sau khi đi, lại có rất nhiều người từ bên trong đi ra, bọn hắn vây quanh Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành rời đi. Cố Tu gặp Hoa Vũ tỷ đệ chậm chạp chưa hề đi ra, lúc này mới mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, chiều hội nghị thất đi đến. Một bên khác, Trương Trấn Quốc không nghĩ tới Cố Tu vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, nghe được trong ống nghe truyền đến đủ cục âm thanh. Tức giận đến hắn giơ tay lên cơ, ngay tại đập xuống một khắc này, lý trí trở lại đại não, hắn mắt nhìn điện thoại, lại không bỏ được để lên bàn. Nếu không muốn đem thiên thạch giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chỉ là muốn an an ổn ổn làm đến về hưu, làm sao lại khó như vậy? Cố Tu đi vào phòng họp, liền thấy hai bóng người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hắn cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhìn hai người các ngươi giống quả cà gặp sương một dạng. Nghe được thanh âm của hắn, nguyên bản ngồi yên ở nơi đó Hoa Vũ đột nhiên đứng lên, hướng phía Cố Tu chạy tới, trực tiếp nhào vào Cố Tu trong ngực. Cố Tu ca, bọn hắn thật quá khi dễ người. Ô ô. Nói liền khóc. Vừa rồi nàng tại những người kia trước mặt, nàng một mực chịu đựng, nhìn thấy Cố Tu giờ khắc này, chưa khuất đến chán nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi rơi xuống. Cố Tu nhẹ phẩy phía sau lưng nàng, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Hoa Thành, hỏi hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoa Thành đem vừa rồi tam phòng người buộc hắn tỷ giao ra trưởng gia quyền lợi. Lý do là tỷ hắn còn quá trẻ, mà lại là nữ hài tử, hiện tại Hoa Hoành cũng đồng dạng luyện thành thái ớt thần châm, theo đạo lý hẳn là Nam Hải kế thừa gia nghiệp. Bọn hắn vài phòng nhiều người, Hoa Vũ gia ra một chi này chỉ có huynh muội bọn họ hai người, căn bản nói không lại bọn hắn. Nguyên bản trong những người kia, hay là có một bộ phận người đứng tại bọn hắn tỷ đệ bên này. Thẳng đến nữ nhân kia xuất hiện, từ khi nàng tiến vào phòng họp, một câu đều không có nói, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cũng không biết vì sao, những cái kia nguyên bản duy trì bọn hắn những lao nhân kia, vậy mà tất cả đều đảo ngũ. Cố Tu nghe hắn nói như vậy, ánh mắt thảm đạm. Hoa Thành nói nữ nhân kia, hẳn là vừa rồi từ phòng khách cửa sổ pha lê đi về trước đi qua nữ nhân kia. Hắn nhớ kỹ nữ nhân kia lần thứ nhất hướng hắn bứt ra một cái mị nhãn, lúc đi ra cũng hướng hắn hơi nhíu mày lại. Lúc đó hắn cảm thấy được một cỗ mị hoặc khí tức, cũng may mắn đế thính thú mở cho hắn tiên nhãn. Hắn hôm nay trực tiếp sẽ không thụ những tiểu thủ đoạn này ảnh hưởng. Hắn là không bị ảnh hưởng, bất quá những người bình thường kia lại không được. Cái kia kết quả cuối cùng là cái gì? Lúc này tại Cố Tu trong ngực Thuất Thít Hoa Vũ ngừng khóc khóc, nàng Thuất Thít rời đi Cố Tu ôm ấp, ta đối bọn hắn nói, muốn trưởng ra quyền có thể, trừ phi tại hai ngày sau so đấu bên trong thắng ta. Nghe được Hoa Vũ nói như vậy, Cố Tu trên mặt tươi cười, không thể không nói, tiểu cô nương này thời khắc mấu chốt đầu não hay là rất thanh tỉnh. Mặt khác không nói trước, liền chỉ nói Thái Ức thần châm, Hoa Vũ thế nhưng là chân thật chính mình từ nhỏ trên việc tu luyện đi, mà lại nàng vẫn là bị chọn chúng người, thiên phú khối này tự nhiên không cần phải nói. Về phần Hoa Hành, không biết hắn dùng phương pháp gì đem Thái Ức thần châm tu luyện tới cấp 10. Có một chút có thể khẳng định, dù là hắn đến cấp 10 cũng không có Hoa Vũ thực lực mạnh. Đây cũng là vì gì Hoa Vũ có dũng khí nói như vậy nguyên nhân. Rất hiển nhiên, đối phương nhóm người kia cũng không nghĩ tới những này. Lại hoặc là có người có thể nghĩ đến, nhưng là bọn hắn nhận nữ nhân kia ảnh hưởng, không cách nào bình thường suy nghĩ, đây cũng là cho Hoa Vũ một cái cơ hội. Bất quá nếu thực lực đối phương mạnh như thế, vạn nhất mấy ngày nay động động tay chân cũng không nhất định. Đã từng có người vì ngăn cản đồng học tham gia khảo thí, vậy mà tại đồng học trong chén nước hạ dược. Kết quả không có khống chế tốt liều thuốc, trực tiếp đem người giết chết. Loại chuyện này nhiều lắm. Mấy ngày nay hai người các ngươi thời khắc đi theo bên cạnh ta, chỗ nào đều không cần đi. Sở dĩ không đơn độc bảo hộ Hoa Vũ, chính là sợ có người muốn lợi dụng Hoa Thành đến uy hiếp Hoa Vũ. Vậy còn không như trực tiếp đem hai người cùng một chỗ bảo hộ. Nghe Cố Tu nói như vậy, Hoa Vũ trong lòng cũng đã có lực lượng. Chẳng biết tại sao, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng càng ngày càng không muốn xa rời Cố Tu. Chương 198, ta không diễn chương 198, ta không diễn lần này bọn hắn trở lại Hoa Vũ nhà của bọn hắn, phát hiện toàn bộ hoa gia trống rỗng, không thấy được thiếu khuyết cái gì, liền cảm giác rất không. Thằng đến Hoa Thành trên lầu nhìn thấy, Hoa Huyền cùng Hoa Hoành tỷ đệ nguyên bản ở tại nhà bọn họ đồ vật đều dọn đi rồi. Ba người tại biệt thự dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện, lớn như vậy biệt thự, trừ ba người bọn họ thậm chí ngay cả một cái người hầu cũng không có. Lúc trước bọn hắn trở về thời điểm, trong viện có bốn cái chuyên môn quản lý đình viện người, ba cái phụ trách biệt thự vệ sinh quét dọn, một cái phụ trách ăn uống. Nhưng bây giờ, những người này hết thảy đều không thấy. Tựa hồ vừa rồi bọn hắn lúc tiến vào, liền ngay cả gác cổng đều không có nhìn thấy. Đám người này thật đúng là làm được đủ tuyệt, ngay cả chúng ta nhà người hầu, bọn hắn đều muốn phân phát. Hoa Thành tức giận nói một câu. So với Hoa Vũ tỷ đệ bối rối, ngồi ở trên ghế salon luốt luốt trong tay hổ lô Cố Tu lại có vẻ càng bình tĩnh. Cố Tu ca, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không nấu cơm, nếu không chúng ta ở khách sạn đi. Hoa Thành đề nghị. Cố Tu lườm hắn một cái, hai tay khoác lên trên ghế salon, bắt chéo hai chân thần tình lạnh nhạt nói ra. Ở rượu gì cửa hàng, ngay tại cái này ở không phải rất tốt sao? Hắn nói mắt nhìn phòng bếp phương hướng, chân trên mặt đất dậm một cái. Một đạo bóng dáng màu đen rất nhanh từ dưới người hắn trong bóng dáng phân đi ra. Nhanh chóng ở trên bầu trời ngưng luyện ra một cái thai to mặt lớn nam tử. Nam nhân này tướng mạo rất phổ thông, là loại kia ném đến trong đám người, một chút đều nhận không ra loại kia. Chủ tử có cái gì an bài nam nhân kia sau khi xuất hiện, cung kính hướng Cố Tu thi lễ một cái. Cố Tu chỉ vào phòng bếp hỏi, ta nhớ được ngươi khi còn sống chính là cái đầu bếp, hiện tại sẽ còn làm sao? Nam quỷ thuận Cố Tu ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua. Nhất thời hai mắt sáng lên, bay thẳng tới, đối với bên trong nồi bát bầu buồn cái này sờ sờ, cái kia nhìn xem, đơn giản yêu thích không buông tay. Xem ra ngươi ký ức khôi phục không ít, vậy cái này đoạn thời gian, nơi này thức ăn đều giao cho ngươi. Người nam này quỷ hay là Cố Tu thời gian rất sớm thu, lúc trước hắn bị bạn gái tái rồi. Kết quả trong cơn tức giận cầm đao cùng người giằng co, đem hai người kia giết, hắn tự biết còn sống không có hy vọng, liền đem chính mình cũng cắt. Lúc trước Cố Tu chở hắn thời điểm, còn vị này kém chút rơi vào trong sông. Cũng không biết vì sao linh hồn của hắn không cách nào tiến vào địa phủ, không có cách nào Cố Tu liền đem hắn thu. Đầu bếp này đi theo Cố Tu bên người cũng có 5 năm, vừa rồi Cố Tu hỏi như vậy hắn, cũng là lo lắng, hắn có thể hay không bởi vì thời gian quá dài, quên. Bây giờ nhìn, lo lắng của hắn chính là dư thừa. Nghe trong phòng bếp truyền đến lốt bốt tiếng vang, Hoa Vũ cùng Hoa Thành tỷ đệ hai người cái cầm đều nhanh kinh điệu. Bất quá rất nhanh, cái kia đầu bếp quỷ liền làm xong một bàn đồ ăn, đầu bếp quỷ liền đứng tại trước bàn, một mặt hưng phấn nhìn xem mấy người. Đừng nói nghe rất thơm, chỉ là hai người ai cũng không dám động đũa. Ai biết ăn quỷ làm cơm có thể hay không gãy tuổi thọ a? Cố Tu gặp hai người bất động đũa, dẫn đầu cầm lấy đũa kẹp một món ăn, đặt ở trong miệng cẩn thận nhai lấy. Hai người cùng một cái quỷ mục ánh sáng thẳng tắp rơi vào trên người hắn. Không sai, hương vị ăn thật ngon. Nghe được Cố Tu đánh giá, Hoa Vũ cùng Hoa Thành lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng bỏ vào trong bụng. Cái kia đầu bếp quỷ nghe được Cố Tu nói như vậy, càng là kích động trên không trung chuyển mấy vòng, đem trên bàn cơm phương đèn treo quấy đến tả hữu lay động. Hoa Vũ tỷ đệ hai cái ăn cơm tay đều đang run rẩy. Cuối cùng vẫn là Cố Tu nhìn không được, hô ngừng, đầu bếp quỷ lúc này mới yên tĩnh sờ sờ trở lại phòng bếp. Thằng đến đầu bếp quỷ đi, hai tỷ đệ thân thể lúc này mới trầm tĩnh lại. Bọn hắn nếm thử ăn một miếng đầu bếp quỷ làm đồ ăn. Hai người con mắt đều là sáng lên, hướng về phía Cố Tu điểm tựa đầu. Hoa Thành càng là phong quyền tàn vân, một hơi ăn ba chén cơm. Cuối cùng vỗ chính mình nâng lên bụng, dựa vào ghế, một mặt thỏa mãn nói ra. Tay nghề này so với chúng ta nhà xin mời những cái kia ngũ tinh cấp đầu bếp làm ăn ngon nhiều. Ân, xác thực, ta đều ăn quá no. Hoa Vũ ngày bình thường ăn ít, hôm nay cũng xưa nay chưa thấy ăn hai bát cơm. nếu ăn no rồi cơm, ta có cái sự tình muốn nói cho các ngươi. Cố Tu ra hiệu hai người đi gian phòng của hắn. Mặc dù Hoa Quốc Yến đám người kia dọn đi rồi, ai biết bọn hắn có biết dùng hay không mặt khác phương thức giám thị bọn hắn. Đối với Cố Tu mà nói, giám thị không nhất định dùng giám sát, cũng có thể là một cái dấu ở phía dưới ghế xa lõi quỷ. Khi thật sớm tại vào nhà thời điểm Cố Tu liền đã phát hiện trong phòng khác biệt. Hắn liếc mắt liền thấy được dấu ở phía dưới ghế salon con quỷ kia. Thế là hắn trực tiếp ngồi lên. Bất động thanh sắc đem con quỷ kia con mắt cùng lỗ tai che đậy. Đối phương biết bọn hắn trở về, bây giờ nhìn không đến, lại nghe không đến, thế tất lại phái những thứ đồ khác tới. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này quỷ nhất định cùng nữ nhân kia có quan hệ. Vừa rồi hắn tại cái này quỷ trên thân, cảm nhận được nữ nhân kia khí tức. Lúc này đi gian phòng của hắn là an toàn nhất, nếu như có thể, Hoa Vũ tỷ đệ hai cái hai ngày này đều tốt nhất ở tại gian phòng của hắn. Đem hai người mang vào gian phòng, đóng cửa lại, Cố Tu lên tay vẽ lên một đạo phù văn lần nữa đánh vào trên cửa. Đem hai tỷ đệ khí tức triệt để ngăn cách. Cố Tu ca đây là? Hoa Thành có chút không hiểu hỏi. Ngăn cách khí tức, hai người các ngươi bị giám thị. Nghe được Cố Tu nói như vậy, Hoa Thành một chút đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Khách quan Hoa Thành tức giận, Hoa Vũ thì tỉnh táo rất nhiều. Rất lớn nguyên nhân là trước kia Cố Tu trên xe nói với nàng những lời kia, để nàng đã thấy rõ những người kia chân diện mục. Làm xong đây hết thảy, Cố Tu quay người, một mặt ngưng trọng đôi tỷ đệ hai người nói ra. Ta sau đó phải nói lời, rất trọng yếu, trong mấy ngày này các ngươi nhất định phải ghi lại. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, mai cho đến tranh tài trước, đều không thể rời đi gian phòng này. Ta không dám hứa chắc đối phương sẽ không ở trong mấy ngày này vì thắng, đối với các ngươi sử dụng một chút không đứng đắn thủ đoạn. Muốn bảo mệnh nhất định phải nghe ta. Tỷ lệ hai cái ngồi ở trên giường, giống hai cái nghe lời con gà con, chăm chú gật đầu. Cố Tu năng lực bọn hắn được chứng kiến, chỉ cần hắn nói, hai người hoàn toàn tin tưởng. Thứ hai, ba của các ngươi mụ mụ nhưng thật ra là bị người làm trận nhãn, có người muốn hấp thu phụ thân ngươi trên người năng lực. Người này không cần ta nói, các ngươi cũng có thể đoán được là ai. Hiện tại cha mẹ ngươi còn chưa có chết, đã nói lên đối phương còn không có cuối cùng hoàn thành. Đột nhiên nghe được liên quan tới phụ thân tin tức, tỷ lệ hai người đều có chút kích động, không nghĩ tới những người này vì tranh đoạt địa vị, vậy mà làm đến mức độ như thế. Có thể nói cho ta biết, cha ta ở nơi nào sao? Hoa Vũ mở miệng hỏi. Cố Tu trầm tư một chút, nói ra, tại Hoa Quốc Yến trước đó ngôi biệt thự kia phía sau trong kho hàng. Ở nơi đó. Hoa Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản đi cho người ta xem bệnh phụ thân, vậy mà lại xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa còn bị người làm trận nhãn. Chỗ kia hiện tại ngay cả ta cũng vô pháp mở ra, các ngươi coi như biết, cũng giả bộ như không biết. Đối phương tại không có hoàn toàn luyện thành trước đó, bọn hắn vẫn còn sống. Cố Tu ca tạ ơn. Chương 199, kinh khủng đêm chương 199, kinh khủng đêm thứ 199 chương kinh khủng ban đêm một ngày này, Hoa Vũ tỷ đệ một mực đợi tại Cố Tu trong phòng. May mắn nhà bọn hắn phòng ở, mỗi một gian đều mang phòng vệ sinh riêng. Ăn đồ vật do đầu bếp tủ trực tiếp đưa ra. Cố Tu còn để vô một quỷ vương mang theo mấy cái quỷ ở trong vườn tuần tra. Đám người kia nếu đem tất cả mọi người rút đi, thế tất sẽ làm một chút tiểu động tác, bất quá Cố Tu ngược lại là rất chờ mong, bọn hắn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Theo cuối cùng một sợi ánh nắng, triệt để tiêu tán. Một trận âm phong từ ngoài trang viên thổi tới. Tiếng gió xen lẫn tiếng kêu rên, đem cửa sắt lớn thổi phanh phanh vang lên. Hình như có vô số hai tay ở trên cửa đập. Trốn ở trong phòng Hoa Vũ tỷ đệ, co quắp tại trong phòng chỉ có trên một tấm giường nhỏ. Hai người chăm chú bọc lấy chăn mền, thân thể là co lại, nhìn về phía cửa sổ vị trí. Cố Tu thời điểm ra đi cho bọn hắn lưu lại một chiếc đèn. Giờ phút này ngọn đèn kia phát ra mờ tối tia sáng, đem hai người bóng dáng chiếu rọi ở trên vách tường. Theo phía ngoài cửa sắt tiếng đập không ngừng tăng thêm. Phong trung hình như có người tại kêu cứu. Thanh âm kia đứt quãng, không biết là nam hay nữ, lại là có người tại ngâm sướng. Nghe không ra hắn hát cái gì giọng điệu. Bên ngoài la lên thanh âm càng lúc càng lớn. Vũ Nhi, Thành Nhi mở cửa a. Rõ ràng nghe được là thanh âm của một nam nhân. Hoa Thành hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, âm thanh run rẩy nói: "Ba ba trở về, đó là ba ba thanh âm." Hoa Thành nói liền chuẩn bị đứng dậy. Một thanh bị lớn hắn mấy tuổi Hoa Vũ giữ chặt. Hai người động tác ngừng một lát, bên ngoài thanh âm của nam nhân lần nữa rõ ràng truyền vào. Các ngươi làm sao còn không cho ta mở cửa? Mở cửa nhanh, ta trở về. Ngươi nghe. Hoa Vũ nói ra. Phanh phanh phanh. Lại là ba tiếng cửa sắt tiếng vang. Cái này tựa như là cửa sắt thanh âm. Nghe Hoa Vũ nói như vậy, Hoa Thành cũng chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Phanh phanh phanh. Lại là ba tiếng tiếng vang. Hoa Thành kinh ngạc nhìn tỉ tỉ, thật là gõ cửa thanh âm. Vị trí của biệt thự cách cửa chính xa như vậy, cho dù có người đứng ở nơi đó gõ cửa, trong biệt thự cũng không có khả năng nghe được. Giờ phút này mặc dù Hoa Ngữ toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là lý trí phân tích nói. Nhà bọn hắn trang viên này vốn là rất lớn. Bình luận ngay cả người hầu đi ở nơi nào trên thân đều sẽ mang bộ đàm. Cửa ra vào nếu có xe tới hoặc là có người tại, cũng đều là dùng đúng bộ đàm hoặc là dùng cửa ra vào nơi đó điện thoại gọi cho trong biệt thự điện thoại. Hai người vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe đến dưới lầu truyền đến một trận chuông điện thoại. Từng tiếng đánh tại tỷ đệ hai người trong lòng. Ước chừng vang lên tầm 10 âm thanh, điện thoại tiếng chuông gãy mất. Che tại trong chăn hai người lúc này mới chậm rãi hít sâu một hơi. Một giây sau, nguyên bản an tĩnh điện thoại vang lên lần nữa. Hắn điện thoại một mực vang lên, tựa như bọn hắn không tiếp điện thoại liền sẽ không ngừng đánh. Ước chừng qua thời gian nửa tiếng, không biết có phải hay không là gọi điện thoại người mệt mỏi, điện thoại tiếng chuông rốt cục an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ gió gào thét lên, vướt cửa sổ. Liền tựa như người lại đập vào trên pha lê, một chút lại một chút. Một tia sáng từ bầu trời sẽ qua. tỷ đệ hai người trông thấy một người giống Thạch Sùng một dạng nằm nhoài trên cửa sổ, mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Đồng nhiên, một đạo tiếng sấm quần quần xẹt qua, đinh hai nhức óc. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên pha lê. Khi Hoa Vũ lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, thân ảnh quỷ dị kia đã không thấy tăm hơi. Ngoài cửa sổ gió vẫn còn tiếp tục gào thét lên, mưa như chút nước bình thường hát bay xuống. Cố Tu Ca đi nơi nào? Thời khắc này Hoa Thành đã nhanh khóc, toàn thân hắn run rẩy nhìn về phía tỷ tỷ. Hoa Vũ cũng không biết Cố Tu đến tột cùng đi làm cái gì. Hắn đôi tỷ đệ hai giao phó xong liền đi ra. Ước chừng qua hơn nửa giờ, ngoài cửa sổ mưa dần dần nhỏ, tiếng gió cũng chầm chầm ngừng, cửa lớn tiếng đánh cũng ngừng lại. Tỷ đệ hai người lúc này mới hít sâu một hơi. Đêm nay hẳn là an toàn đi. Đúng lúc này, dưới lầu truyền một chuỗi tiếng bước chân. Hai tỷ đệ nguyên bản thả lại trong bụng tâm, lần nữa treo lên. Ai? Sẽ là ai chứ? Đã trễ thế như vậy, đến tột cùng sẽ là ai đỉnh lấy mưa to tới? Chỉ chốc lát bọn hắn nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Không có nghe thấy dưới lầu tiếng mở cửa, người này là thế nào tiến đến? Tiếng bước chân đứng tại bọn hắn cái này đạo môn phía sau. Tay cầm cửa bắt đầu chuyển động, hình như có người muốn từ bên ngoài mở ra. Ngay tại lúc cửa bị sắp mở ra một khắc này, trong hành lang đông nhiên chuyển đến Cố Tu thanh âm. Ai, tìm cái gì đâu? Không biết Cố Thu từ chỗ nào tìm một cây kẹo que ngậm lên miệng, hai tay bỏ vào túi, đứng ở trong hành lang. Trên trời vương ô vân rút đi, ánh trăng rải vào biệt thự. Cố Tu dưới chân bóng dáng kéo thon dài, cửa ra vào đạo thân ảnh kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Bị Cố Tu vừa hô này, vạt cửa động tác dừng một chút. Hắn nghe răng hung tợn trừng mắt Cố Tu. Dưới ánh trăng, cái kia một đôi răng nanh hiện ra hàn quang. Tu, vẫn rất ngạo khí, nếu không ca ca chơi với ngươi chơi. Cố Tu vừa cười vừa nói, bóng đen bị triệt để chọc giận, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Cố Tu bay nào mà đi. Cố Tu một cái nghiêng người, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát bóng đen công kích. Cho đến giờ phút này mới rốt cục thấy rõ bóng đen dáng vẻ. Đây là một tấm người mặt, lại mọc ra một đôi bén nhọn răng nanh. Nguyên bản con mắt vị trí một mảnh trắng xóa, dường như được bệnh đục tinh thể. Rách nát dưới quần áo, có thể nhìn thấy cường kiện cơ bắp. Quái vật gặp một kích chưa trúng, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Cố Tu bay nhào mà đến. Nhìn hắn tư thế đi quái dị, lại tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp liền đã bổ nhào vào Cố Tu trước mặt. Cố Tu cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra: "Chỉ bằng ngươi, còn muốn làm tổn thương ta?" Con mắt quái vật răng liền muốn gặm phải Cố Tu cái cổ trắng nõn. Một giây sau, liền nghe đến phịch một tiếng vang. Quái vật thân thể nhanh chóng lùi lại trực tiếp nện ở hành lang vách tường, quái vật thân thể nhanh chóng lùi lại, trực tiếp nện ở hành lang trên vách tường. Bởi vì lực đạo quá lớn, quái thú thân thể thậm chí trực tiếp khảm đi lên, rơi xuống một chỗ cho bụi. Ai nha, làm phá hủy. Hoa Vũ tiểu thư, thực sự có lỗi với, đem ngươi nhà biệt thự tường đập bể. Trong phòng kinh hồn tăng đảm, chú ý tình huống bên ngoài Hoa Vũ tỷ đệ, trực tiếp choáng váng. Cách rất lâu, mới nghe được từ trong phòng truyền ra, Hoa Vũ run run rẩy rẩy thanh âm. Không có, không có chuyện. Thanh âm kia hữu khí vô lực, tựa như một giây sau liền muốn gây mất. Hắc hắc, cười một tiếng, đi đến quái vật kia trước người. Quái vật còn muốn công kích Cố Tu, làm sao tay chân đều bị trói buộc ở trên vách tường không thể động đậy, chỉ có thể nhe răng ra gầm loạn. Để hắn an tĩnh, Cố Tu bàn giao một câu. Trong phòng Hoa Vũ cùng Hoa Thành nghe bên ngoài Cố Tu lẩm bẩm lầu bầu thanh âm, ngay sau đó liền chuyển đến quái vật hoảng sợ gào thét, phản phất gặp được chuyện kinh khủng gì. Dạng này tiếng giống ước chừng kéo dài 10 phút đồng hồ tả hữu, thằng đến quái vật kia triệt để giống không lên tiếng. Cố Tu lúc này mới khoát khoát tay, nói một câu: "Đi, đừng đùa chết." Sau đó hắn đi đến quái vật bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu của quái vật. Quái vật kia toàn thân run rẩy, có đồng nhân ánh mắt có rúm lại một chút. "Ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền thả ngươi trở về. Sau khi trở về nhớ kỹ nói cho ngươi người chủ nhân kia, Thiên Tà đạo nhân cung kính bồi tiếp nàng đại giá." Nói xong một trường vỗ tại quái vật trên đầu, quái vật kia kêu rên một tiếng. Cố Tu ngón tay thành chảo đụng, trực tiếp đưa nó từ lầu 2 ném ra ngoài. "Phanh!" Quái vật kia vừa rơi xuống đất, không lo được đau đớn trên thân thể, hai tay hai chân cùng sử dụng, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Chương 200, quái vật làm xong đây hết thảy. Cố Tu vô tay, gõ cửa một cái nói ra: "Là ta, mở cửa đi." Nghe được thanh âm của hắn, Hoa Ngữ lúc này mới run run rẩy rẩy đi tới cửa trước, chuyển động tay cầm cửa. Hắn đầu tiên là mở một cái khe nhỏ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thẳng đến xác nhận trước mắt đứng người thật là Cố Tu bản nhân. Lúc này mới hít sâu một hơi mở cửa ra. Cửa bị mở ra một khắc này, Hoa Vũ trực tiếp nhào vào Cố Tu trong ngực. Vừa rồi nàng thật nhanh hụt chết, vẫn là hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến quỷ quái. Cố Tu nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn an ủi: "Không có chuyện gì, quái vật kia đã đi. Đêm nay có thể ngủ ngon giấc." Hắn sẽ còn trở về sao? "Sẽ không, chí ít đêm nay sẽ không." Cố Tu bình tĩnh nói. Cố Tu đi vào gian phòng, liền thấy trên cửa sổ vừa rồi quái vật kia dấu vết lưu lại. Hắn khỏe môi câu lên một vòng trào phúng cười. "Có ý tứ." Gia hỏa này kém chút liền rách hắn thiết cấm chế. Hoa Thành hỏi Cố Tu: "Vừa rồi bên ngoài cái kia tiếng la là ai? Tại sao cùng thanh âm của phụ thân rất giống?" Cố Tu nói cho bọn hắn: "Hắn là chuyên môn học người nói chuyện quái vật, bọn hắn có thể bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào. Nếu như mới vừa rồi không phải hai tỷ đệ cảnh giác thật mở cho hắn cửa, hậu quả..." Cố Tu mặc dù không có nói hậu quả sẽ là cái gì, nhưng tỷ đệ hai người hay là đoán được. Vừa rồi nằm ngoài trên cửa sổ cái kia quỷ dị mặt người, liền đã nói rõ hết thảy. Nếu như không có Cố Tu bảo hộ, giờ phút này bọn hắn đã bị hại. Nghĩ tới đây, hai người thân thể đều là không nhịn được run rẩy. Cố Tu tại hai người cái chán điểm một cái, hai tỷ đệ chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn xem hai người ngủ say, Cố Tu lại đang trong phòng tăng thêm một đạo cấm chế. Lập tức hắn hô lên vô một quỷ vương, để hắn lưu tại gian phòng bảo hộ hai người an toàn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng có thủ đoạn nào, hay là để phòng một chút tốt. Hắn đi đến một cái khác không có người ở gian phòng, trên giường nhắm mắt ngồi xuống. Vừa rồi tại quỷ kia lúc rời đi, Lục Tu tại trên đầu hắn đặt xuống một đạo truy tung ấn ký. Giờ phút này vừa vặn đi theo quỷ kia nhìn xem chủ nhân của nó đến tột cùng ở nơi nào. Một cái khác trong biệt thự, một nữ nhân mặc đỏ tươi váy, ngồi tại một mình trên ghế salon. Trong tay nàng nắm ly đế cao, ưu nhã đi lòng vòng vòng. Trên mặt nữ nhân trang dung đẹp đẽ, môi đỏ như máu tươi bình thường đỏ thẫm. Nhìn xem trước mặt ly đế cao, trong mắt là tình thế bắt buộc cười. Đột nhiên một trận hốt hoảng tiếng bước chân vang lên. Nữ nhân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới từ Cố Tu nơi này cách mở con quái thú kia, run run rẩy rẩy xuất hiện tại cửa biệt thự. Trông thấy quái thú bộ dáng, nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Vô dụng, phế vật. Quái thú kia túi đầu đi lên trước, bịch một tiếng quỳ gối nữ nhân bên chân. Nữ nhân không có lại nhìn hắn một cái, mà là nhìn xem trong tay lay động ly đế cao. Thanh âm băng lãnh, như trời đông giá rét tuyết bình thường. Trên giường không dùng, giết người càng không dùng. Nữ nhân tề thân nhìn xem quỳ gối bên chân hắn cái kia quái thú. Ngón tay trắng non giữ tại khuôn mặt nam nhân bên trên. Nguyên bản nam nhân khuôn mặt cứng ngắc lộ ra hưởng thụ thần sắc. Hừ. Nữ nhân cười lạnh, lập tức đập vào nam nhân trên mặt tay, năm ngón tay khấu chặt, đỏ thẫm móng tay thật sâu chui vào khuôn mặt nam nhân ra bên trong. Thê thảm tiếng hô vang vọng toàn bộ biệt thự. Quái vật làm cho càng thê thảm hơn, nữ nhân tiếng cười càng lớn. Đột nhiên nàng xoay chuyển ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Trong tay nam nhân bị nàng một thanh quăng bay ra đi, đập ầm ầm trên mặt đất. Xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi, lại còn mang theo cái đuôi trở về. Tiểu Hữu nếu đã tới, vì sao không dám lộ diện a? Ha ha ha. Ba tiếng cười to tại cửa ra vào vang lên. Một con hồ ly còn dám ở trước mặt ta trang. Cố Tu thanh âm vang lên. Trong biệt thự nữ nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nàng con ngươi dựng lên, một đạo quang mang màu vàng từ nàng con ngươi bắn ra. Một cái đốt cháy khét người giấy, từ không trung phiêu nhiên rơi xuống. Khôi lỗi thuật, nữ nhân kinh thường cười lạnh một tiếng. Nếu ưa thích chơi, vậy lao nương không để ý cùng ngươi lại nhiều chơi bừa. Cầm trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chậm rãi hướng đầu bậc thang đi đến. Trải qua quái vật nam thân thể thời điểm, nữ nhân mũi giày trùng điệp dán tại nam nhân trên thân. Quái vật thân thể trực tiếp đánh tới hướng một mặt khác vách tường. Hắn kêu rên một tiếng, nằm rạp trên mặt đất bất động. Vô dụng, phế vật. Các loại sự tình kết thúc, ngươi cũng nên chết đi. Nữ nhân lạnh lùng nói. Nàng vừa đi lên lầu, thang lầu bên cạnh xuất hiện một người nam nhân. Người kia ôm nàng tình tê eo. Vẫn muốn ngươi, nhẹ nhàng đập một cái nam nhân ngực, dịu dàng nói, ngươi tại sao lại tới? Mặc dù là lời oán trách, không khó nghe ra nữ nhân trong giọng nói tha thiết. Tự nhiên là nhớ ngươi. Nghe được nam nhân lời nói, nữ nhân cười duyên. Sau đó liền nghe được làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Trong biệt thự tiếng gầm, một tiếng cao hơn một tiếng. Lâu một đổ vào trong góc quái dị nam nhân, thân thể co quắp tại trên mặt đất, một đôi tay nắm thật chặt quyền. Cố Tu linh hồn kỳ thật cũng không có đi, hắn bỏ qua người giấy nhỏ sau, liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cũng chính là vừa chỗ này, mới khiến cho hắn phát hiện một cái khó lường sự tình. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hoa ra thật đúng là thứ hai thiên nhất sớm. Cố Tu tỉnh lại đầu tiên là đi xem bên dưới Hoa Vũ tỷ đệ, hai người hôm nay trạng thái vẫn được, hắn liền đem tối hôm qua nhìn thấy nói cho hai người. Cố Tu ca, ngươi nói là tối hôm qua nhìn thấy quái vật kia rất có thể là Hoa Huyền ba nàng. Đây cũng quá giật. Hoa Huyền ba nàng đều đã chết 5 năm. Cũng chính là tại Hoa Vũ gia già qua đời không bao lâu, Hoa Huyền ba nàng đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ chết. Lúc đó bọn hắn cũng đều thấy được thi thể, vậy đơn giản vô cùng thê thảm, đều không nhận ra hình người. Các ngươi cũng đã nói không nhận ra hình người, vậy làm sao nhận định người kia liền nhất định là Hoa Hồng Nhạn Hoa Vũ? Nói lúc đó bọn hắn cũng không tin, sau đó làm DNA xem xét. Xem xét kết quả biểu hiện chính là hắn. Vậy có hay không khả năng phần này DNA xem xét bản thân liền là giả? Cố Tu cười hỏi. Nghe hắn nói như vậy, hai tỷ đệ cũng nhất thời nghẹn lời. Lúc đó phần này xem xét báo cáo là nữ nhân kia lấy ra, nếu như nàng thật là hồ yêu, làm một phần giả cũng không phải không có khả năng. Mà lại tối hôm qua ta tại trong biệt thự còn gặp được một nam nhân khác. Cố Tu trầm giọng nói. Ai? Hoa Vũ hai tỷ đệ đồng thời hỏi. Cố Tu lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không biết hắn là ai, bất quá ta cảm giác gặp qua. Hồ yêu nữ nhân, nam nhân thần bí, hai người này đến tột cùng muốn làm gì? Trong biệt thự cùng trong bệnh viện trận pháp có thể hay không chính là nam nhân kia thiết kế? Chẳng lẽ nói người kia còn có đồ đệ còn sống? Xem ra lần sau cắt cỏ thời điểm nhất định phải trừ tận gốc, điểm này dễ không có trừ, sạch sẽ, cuối cùng phiền phức hay là chính mình. Cố Tu để Hoa Vũ an tâm chuẩn bị chuyện của ngày mai, những vật khác đều không cần lo lắng. Đúng lúc này, mấy ngày đều không có liên hệ sắc không, đột nhiên điện thoại tới. Vừa mới kết nối liền nghe đến mặt kia truyền đến sắc không cao hứng thanh âm. "Này, tiểu cố tử, nghe nói rõ trời có người muốn khiêu chiến Hoa Vũ tiểu cô nương kia a?" "Ân, ngươi tin tức vẫn rất linh thôi." Khách quan sắc không kích động, Cố Hưu liền bình thản rất nhiều. "Vậy được, ngày mai chờ ngươi xem kịch vui lặc, đưa một món lễ lớn." "A, vậy liền ngày mai nhìn ngươi biểu diễn." Cố Tu vừa cười vừa nói. Sau đó hai người lại nói một chút sự tình khác, cúp điện thoại. Chương 201, Thanh Sơn tự Phật tử chương 201, Thanh Sơn tự Phật tử một ngày này bình tĩnh đi qua. Vào lúc ban đêm, biệt thự cửa sắt lớn cũng không có giống một ngày trước như thế phát ra phanh phanh rung động thanh âm. hết thảy tựa hồ cũng đã an tĩnh lại. Nửa đêm 12 điểm thoáng qua một cái, ngoài cửa sổ đột nhiên sấm sét vang dội, cùng phong gào thét. Đang ngủ say Hoa Vũ tỷ đệ bị đáng sợ tiếng sấm bừng tỉnh. Đêm nay, Cố Tu không có tiền đến, phía ngoài mưa to kéo dài cả đêm, thẳng đến trời đã sáng thời gian mới rốt cuộc ngừng. Đêm qua, Cố Tu lúc rời đi nói cho bọn hắn hay, nếu như hắn đêm đó chưa có trở về, thứ hai thiên nhất sớm, hai người bọn hắn trước tiên có thể đi ước định địa phương. Sáng sớm, Hoa Vũ mở ra biệt thự cửa lớn, trong viện cảnh tượng để nàng giật nảy cả mình. Cả viện giống như là tao ngộ một trận tiền sử tai nạn. Tất cả đại thụ đều bị nhổ tận gốc, trong dược viên thảo dược cũng đều toàn bộ bị hủy. Trong cả viện, ngay cả cái đặt chân địa phương cũng không có. Nhìn trước mắt vừa buồn, bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây là chuyện xảy ra tối hôm qua. Hai người từ những cái kia nhổ tận gốc bên cây trải qua, những cây này đã tại Hoa gia tồn tại nhiều năm, rất nhiều vẫn là bọn hắn lúc nhỏ, thậm chí không có bọn hắn thời điểm liền đã bại. Hai người mặc dù tiếc hận, nhưng cũng biết có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đã rất khá. Dưới mắt nhà mình xe khẳng định là mở không đi ra. Hai người đi đến ngoài trang viên, phát hiện tựa hồ chỉ có trong trang viên thực vật nhận lấy ảnh hưởng, ngoài trang viên không có một tơ một hào ảnh hưởng. Hai người nghĩ đến Cố Tu lúc trước đặt ở bên ngoài nhà để xe xe, đi đến bãi đỗ xe, không nghĩ tới xe vậy mà thật ở chỗ này. Cố Tu đến tuột cùng đi nơi nào? Thì chúng ta muốn hay không các loại Cố Tu đại ca trở về cùng đi, trước kia đều không có nhìn thấy Cố Tu, Hoa Thành không khỏi có chút bận tâm. Không được, chúng ta trước đi qua, tin tưởng hắn, hắn sẽ đến. Hoa Vũ nói như vậy là an ủi lệ đệ, đồng dạng cũng là đang an ủi chính mình. Nàng được chứng kiến Cố Tu năng lực, nếu nàng để cho mình đi trước, hắn liền nhất định có phương pháp của mình. Hai người lái xe rời đi. Đoạn đường này, Hoa Vũ thấy kinh hồn táng đảm. Nhắc tới cũng kỳ, hôm nay dọc theo con đường này, hai nạn xe cộ sự tình nhiều hơn nữa. Nhiều lần nàng đều là quá hung hiểm tránh thoát. Thậm chí đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, mắt thấy một cố rẽ trái xe hàng lớn phanh lại không kịp, hướng bọn họ nghiêng tới. Tỷ đệ hai người đều đã nhìn thấy bóng ma bao phủ trên người bọn hắn. Nhưng mà một giây sau, Hoa Vũ đột nhiên một cước chân ga liền xông ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy, xe hàng lớn cùng cái kia một xe tảng đá đúng lúc nện chúng ở bọn hắn vừa rồi ngừng nơi đó. Hoa Vũ tâm đã nâng lên cổ họng, dẫm lên chân ga chân bắt đầu run rẩy. Bọn hắn vừa rồi tử thần ở giữa còn kém như vậy một chút. Mắt thấy khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần, bọn hắn khoảng cách ước định địa phương còn có ước chừng 10 cây số đường xe. Hoa Vũ gắt gao cầm tay lái, không còn dám có một tia mờ mờ. Tại thành thị một bên khác, một tòa biệt thự lớn bên trong phòng khách, đã ngồi rất nhiều người. Những người này có giới thứ nhất học Thái Sơn bắt đầu, có y dược nhân viên nghiên cứu, còn có trung y thế gia người truyền thừa. Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành cũng ở trong đó. Hôm nay hai người nghiễm nhiên chúng tinh phụng nguyện bình thường, tất cả mọi người tại chúc mừng Hoa Quốc Yến có như thế một vị thái ớt thần châm truyền nhân. Dù sao Thái Ức thần châm sắc thực rất lợi hại, tại bọn hắn giới thứ nhất học cũng sắc thực rất có quyền uy. Những người này cung duy tựa như khẳng định Hoa Hoành nhất định có thể đánh bại Hoa Vũ một dạng. Ta nghe nói, Hoa lão hôm nay mời được Thanh Sơn tự vừa tìm trở về Phật tử, một người đột nhiên lớn tiếng nói. Thật hay giả, chưa từng nghe nói Thanh Sơn tự còn có Phật tử nói chuyện. Một người giật mình hỏi. Cái này còn có thể là giả, ta nghe nói cái kia Phật tử bất quá chừng 20 niên kỷ, viện kinh sẽ lên đem một đám cao tăng nói đến đó là á khẩu không trả lời được. Đối với, ta còn nghe nói, hắn đang nói tới thời điểm, đỉnh đầu vậy mà tại phát sáng. Nghe đám hòa thượng kia nói, đó là Phật tổ hiển linh. Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận hai ngày này trước bọn hắn nghe được tin tức, chỉ bất quá tất cả mọi người chưa từng gặp qua cái này Phật tử. Đương nhiên trong những người này, cũng có một bộ phận người chính là chạy Phật tử tới. Hoa Quốc Kiến bị đám người vây vào giữa, hắn đối với đám người cười thần bí, nói ra: "Chư vị, không nên gấp, Phật tử nếu đáp ứng, chờ chút liền gặp được." Đám người trong góc, một cái vóc người thon dài nam nhân dáng người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, trên mặt cái mũ che khuất đại bộ phận mặt. Hắn khẽ môi hơi nhếch, hai tay bỏ vào túi, nghiêng người dựa vào lấy vách tường. Có người mắt nhìn đồng hồ, có chút bất mãn hỏi, mắt thấy thời gian ước định sắp đến, làm sao Hoa Vũ còn không có đến? Hắn mới mở miệng, lập tức có người nói tiếp, chính là, chúng ta những người này đều đến có một hồi, chuyện lớn như vậy, Hoa Vũ vậy mà như thế không để trong lòng. Mọi người an tâm chớ vội, người trẻ tuổi thôi, khả năng thời gian quan niệm không mạnh, chúng ta hay là nhiều bao dung bên dưới. Khoảng cách tranh tài còn có chút thời gian, mọi người uống trước chút rượu nước, chiêu đãi không chủ đáo. Hoa Quốc Kiến mặt ngoài nói bao dung, kỳ thật chính là tại nói cho mọi người, Hoa Vũ không hiểu chuyện. Trọng yếu như vậy trường hợp, vậy mà đều không còn sớm một chút đến. Đồng thời cũng là đối với bọn hắn những người này không tôn trọng. Quả nhiên hắn sau khi nói xong, những người kia nói chuyện càng là không khách khí. Thậm chí còn có nói Hoa Vũ loại này, về sau làm thế nào Hoa gia trưởng ra người. Hoa Quốc Kiến tùy ý đám người đối với Hoa Vũ nghị luận. Trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, trong lòng của hắn biết, chỉ sợ giờ phút này Hoa Vũ tỷ đệ đã không biết chết ở chỗ nào. Chư vị tiền bối, thực sự có lỗi với, ta tới chậm. Một đạo thanh thúy giọng nữ tại hội trường vang lên. Đám người không dám tin hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Vũ tỷ đệ đón đám người ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đi đến. Hoa Quốc Kiến trông thấy Hoa Vũ tỷ đệ hoàn hảo đứng tại cửa ra vào, chén rượu trong tay phanh một chút nát, lúc trước dáng tươi cười còn cứng ở trên mặt. Hoa Vũ đi lên trước, nàng cười thản nhiên. Khi nhìn đến Hoa Quốc Kiến trong lòng bàn tay nhỏ xuống máu tươi lúc, bước nhanh xuyên qua đám người, đi đến Hoa Quốc Kiến trước mặt. Thần sắc khẩn trương hỏi, "Tam gia gia, tay ngươi thụ thường, nhanh cho ta xem một chút." Nghe hắn kiểu nói này, tầm mắt của mọi người lúc này mới nhìn thấy Hoa Quốc Kiến ngay tại rỉ máu tay. Hoa Quốc Kiến kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vòng lúng túng cười. Vũ Nhi, các ngươi rốt cuộc đã đến. Trên mặt kéo ra một vòng cứng ngắc cười. Hoa Vũ hướng về phía hắn cười ngọt ngào cười, lại hướng phía mọi người chung quanh 90 độ cúi đầu. Các vị thực sự thật có lỗi, vừa rồi ở trên đường gặp được vài lần tai nạn xe cộ, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Hoa Vũ đơn giản cho mọi người giải thích nàng vì sao đến trễ nguyên nhân. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hoa Quốc Yến làm bộ quan tâm nói. Hoa Ngữ Nhu thuận lắc đầu. Đoạn đường này chỉ có thể nói hữu kinh vô hiểm lời nói, lại tranh thủ thời gian thúc giục Hoa Quốc Yến đi băng bó một chút tay. Hoa Quốc Diễm lúc này mới lung túng cùng đám người nói tiếng thật có lỗi, đi trên lầu băng bó vết thương, băng bó vết thương. Hoa Quốc Yến trước khi đi, lặng lẽ dặn dò Hoa Hành, nhất định phải tại những trưởng bối này trước mặt biểu hiện tốt một chút. Hôm nay chính là bọn hắn trở nên nổi bật cơ hội tốt nhất. Hoa Hành gật gật đầu, mắt tiễn hắn rời đi, lại nhìn về phía Hoa Vũ thời điểm, đáy mắt xẹt qua một vòng âm tàn. Chương 202, Phật tử chương 202, Phật tử. Hoa Hành nhìn thoáng qua đồng hồ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đi thôi. Lần này bọn hắn người xem bệnh là Trúc lão. Người này là Bạc Châu nổi danh đại thiện nhân, tuổi gần 80, dưới gối chỉ có một cái dương nữ, lúc trước đến xin mời Hoa Vũ phụ thân xem bệnh cũng là vị này. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, phụ thân hắn cuối cùng lại bị nhốt ở Hoa Quốc Kiến tòa trang viên bức bỏ kia. Vừa nhắc tới Trúc lão, những người này đều tôn kính. Về phần hắn vị kia dương nữ, đám người chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua chân dung. Hoa Huỳnh nói, đi lên lầu một cái cửa, đẩy cửa ra, bên trong là một cái nhỏ gian tiếp khách, lại bên trong lại là một cái phòng nhỏ. Hiện tại Trúc lão chính là ở chỗ này. Hoa Hoành mang theo Hoa Vũ cùng mấy cái tư chất tương đối giả tiền bối hướng bên trong đi đến. Bên trong trong phòng chỉ trưng bày một tấm giường lớn, giường hai bên đổ đầy nhiều loại chữa bệnh khí cụ. Có hai tên y tá ngay tại chiếu khán những dụng cụ này. Hai người trông thấy Hoa Hoành mấy người tiến đến, cùng đám người nói đơn giản một chút Trúc lão tình huống hiện tại. Cuộc tỷ thí này phân hai trận, thứ nhất hai người chúng ta phân biệt cho Trúc lão bắt mạch, sau đó riêng phần mình giấy tính tiền. Tờ đơn cho đang ngồi tiền bối chuyên nhìn, để cho bọn họ tới lợi bình, ai tờ danh sách càng thích hợp trị liệu Trúc lão. Cái thứ hai, hai người dần dần cho Trúc lão thi châm. Hắn sau khi nói đến đây, dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Hoa Vũ, tiếp tục nói, hiện tại Trúc lão đã lâm vào hôn mê, chúng ta so phương thức, chính là xem ai để Trúc lão có phản ứng là được. Hoa Hoành nói lâm vào hôn mê còn có một tầng ý tứ khác, bây giờ nằm ở trên giường Trúc lão có thể nói chính là một cái người thực vật, lại xưng người chết sống lại. Chắc hẳn Trúc lão tình huống phía ngoài những người kia hẳn là đều đã nhìn qua, liền bao quát cùng bọn hắn cùng nhau tới ba vị này trưởng bối, cũng hẳn là đã nhìn qua. Bây giờ bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cứ như vậy, Hoa Hoành đưa ra chỉ cần có thể để Trúc lão dùng tay, vậy cũng xem như lợi hại. Hoa Vũ vui vẻ đồng ý, bất quá nàng đưa ra muốn trước nhìn xem trước đó ba cho Hoa lão xem bệnh lúc mở đơn thuốc. Nhưng mà Hoa Hoành lại nói, phụ thân nàng kỳ thật căn bản cũng không có cho Trúc lão xem bệnh. Hoa Vũ trong mắt không nói gì nữa. Hoa Hoành gặp Hoa Vũ không nói lời nào, cho là nàng thỏa hiệp, an ủi nàng vài câu, liền bắt đầu. Trước hết nhất bắt mạch lúc Hoa Hoành, tay của hắn chỉ là tại Trúc lão trên cổ tay dựng mười mấy giây, hơi suy tư liền viết ra một cái trị liệu đơn thuốc. Hắn đem đơn thuốc giao cho ba người khác, ba người nhìn xem đơn thuốc liên tục lấy làm kỳ, khen hắn không hổ là hoa đã chuyên nhân. Đến tiên Hoa Vũ, nàng đầu tiên là chăm chú nhìn một chút Trúc lão mặt, sau đó lại kiểm tra một chút Trúc lão thân thể. Cuối cùng mới không đội vã bắt mạch, toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài hơn nửa giờ. Nàng mới xem xong, đi đến một bên, cầm bút trầm tư nửa ngày, lúc này mới chậm rãi hạ bút. Khi ba người trông thấy nàng trên tờ đơn nội dung lúc, ánh mắt đều là chấn động, bọn hắn lại lấy ra Hoa Hoành biết cái kia tờ đơn. Hai tấm trên tờ đơn nội dung vậy mà giống nhau như lúc. Ván này mặc dù Hoa Vũ thời gian sử dụng tương đối lâu, bất quá cũng hợp tình hợp lý, cho nên hai phe xem như đánh ngang. Hai người viết tờ đơn bị bên ngoài những người kia chuyển nhìn. Thỉnh thoảng có người phát ra một tiếng kinh hô, ai nha, ta làm sao không nghĩ tới nơi này. Rượu, thật sự là rượu, cái này vị thuốc này còn có thể dùng như thế. Dùng ngân châm đâm vị trí này thật không có chuyện gì sao. Đám người đối với Hoa gia tại giới thứ nhất học địa vị đó là không thể nghi ngờ. Sở dĩ sẽ hoài nghi, hay là bởi vì, trước mắt cái này hai tấm đơn thuốc, là hai cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi biết. Tuổi còn rất trẻ, để bọn hắn có chút không tiếp thu được. Náo nhiệt như vậy, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Một đạo âm thanh vang dội, xen lẫn phản âm tại mọi người bên tai nổ vang. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Từ ngoài cửa tiến đến một đám tăng nhân, những người này vừa tiến đến liền phân chạm hai bên. Một người mặc hoa lệ cà sa tuổi trẻ hòa thượng đi đến. Nhìn thấy đi tới người, tận từ một nơi bí mật gần đó nam nhân trên khóe miệng dáng tươi cười sâu hơn mấy phần. Đây chính là cái kia Phật tử, làm sao có chút lưu manh khí chất vô lại? Có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Nhưng mà một giây sau, một cái đầu trần trùng trục liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Doa đến người kia kinh hô một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản đứng cửa cái kia được xưng là Phật tử hòa thượng, không biết lúc nào đứng trước mặt của hắn, nụ cười trên mặt như một xuân quang. Người kia xấu hổ cười nói, "Phật tử tốt." "Ân, ngươi tốt. Lần sau có cái gì nghi vấn trực tiếp hỏi ta, ta người này không thích nói chuyện sau lưng người ta, ta đều là công khai nghị luận." Phật tử nói xong, mặt người kia đã đỏ thành màu gan heo, cúi đầu xuống nhanh chóng hướng trong góc tránh. Hoa Quốc Yến mang theo mấy người từ Trúc lão gian phòng đi ra. Hắn một chút liền nhìn thấy viên kia đầu trần trùng trùng, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. "Là ngươi?" Hoa Hoành dẫn đầu kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Phật tử. "Sắc không?" Hoa Vũ cũng là kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới bị Thanh Sơn tự gọi Phật tử người lại là biến mất mấy ngày sắc không. Sắc không cười đi đến mấy người trước mặt, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, "A Di Đà Phật, tiểu tăng sắc không, ở đây lưu lễ." Đúng lúc này, vẫn đứng trong góc nam nhân kia rốt cục động. Hắn một cái lắc mình, liền xuất hiện tại sắc không bên người. Đám người nghi ngờ nhìn về phía hắn, tất cả mọi người không biết hắn từ nơi nào xuất hiện, thật giống như người này trống rông xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Cố Tu ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Nhìn thấy Cố Tu, Hoa Vũ trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Cố Tu cũng xông nàng nhẹ gật đầu, quay người đem sắc không từ trên xuống dưới liếc nhìn một lần. Tên trọc nhỏ, đây chính là ngươi nói kinh hỉ a. Sao có thể dạng này cùng Phật tử nói chuyện một cái tuổi hơi lớn một chút hòa thượng quát. Sắc không hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không có việc gì. Hắn chính là một cái hòa thượng giả, trước đó chúng ta tại câu nói kế tiếp Hoa Hoành còn chưa nói đi ra. Đầu liền bị Hoa Quốc Kiến vô một cái, đánh gây lời hắn nói. Chỉ thấy Hoa Quốc Kiến giơ mới gói ký tay, túi đầu không lưng nói, Phật tử, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn xin ngài không nên trách tội. Trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc cười. Bản Phật tử năng lực như thế nào, đây chính là trải qua Thanh Sơn tự cùng chung quanh mấy chục cái chùa triển chủ trì đồng thời chứng nhận qua. Chất vấn bản Phật tử, chính là chất vấn Thanh Sơn tự. Sắc không lời kia vừa thốt ra, những cái kia cùng hắn cùng nhau đến đây hòa thượng, tất cả đều trợn mắt tròn xoe nhìn xem Hoa Hoành. Mà lại bản Phật tử cũng mới chừng 20, so tôn tử của ngươi không lớn hơn mấy tuổi, đều là người trưởng thành rồi, lần sau nói chuyện nhớ lâu một chút. Hắn lời nói này, đám người phảng phất lúc này mới nhớ tới, trước mắt Phật tử cũng bất quá chỉ là một vị chừng 20 người trẻ tuổi. Có thể được đến nhiều như vậy cao tăng chứng nhận, nói rõ năng lực của người trẻ tuổi này không tầm thường. Đại sư nói chính là. Hoa Quốc Kiến thần tình trên mặt nhất chuyển, cười ha hả nói. Sắc không nhận được Cố Tu ánh mắt, biết đối phương còn muốn lợi dụng Hoa Quốc Kiến, không có tiếp tục khí hắn. Nếu không lấy Sắc không năng lực, làm gì cũng làm cho nàng hôm nay từ nơi này nằm ra ngoài. Chương 203, Hoa Quốc Kiến tâm tư. Chương 203, Hoa Quốc Kiến tâm tư. Hoa Quốc Kiến cùng đám người giải thích, hôm nay hắn hô Phật tử tới mục đích, chủ yếu là muốn mời Phật tử là chúc lao ra tử tụng kinh cầu phúc. Kỳ thật chuyện này, tất cả mọi người là ngầm thừa nhận. Rất nhiều kẻ có tiền trong nhà, người tại nhanh đi thế thời điểm, đều sẽ mời một ít cao tăng tới nhà niệm kinh siêu độ, vì để cho vong hồn đi được căn tường. Kỳ thật Hoa Quốc Kiến làm như vậy, đám người cũng đều có thể hiểu được, bọn họ cũng đều biết chúc lao thân thể, chỉ sợ cũng liền chuyện của hai ngày này. Nguyên bản Hoa Quốc Kiến muốn mời Thanh Sơn tự chủ trì, đối phương lại nói, bọn hắn Phật tử pháp lực vô biên, Hoa Quốc Kiến liền muốn nhìn xem, cái này Phật tử đến tột cùng là người thế nào. Không nghĩ tới lại là Hoa Vũ lần trước mang về người bạn kia. Cố Tu năng lực hắn đã gặp, chỉ sợ cái này sắc không càng là khó đối phó. Hoa Quốc Kiến mặc dù đang cười, nụ cười kia lại không đặt đáy mắt. Rất nhanh trận thứ 2 tỷ thí đã đến giờ. Hoa Quốc Kiến mời Sắc Không đi vào chung cùng một chỗ, đối mặt hắn mời, Sắc Không niệm một câu Phật hiệu, dẫn đầu đi vào trúc lao gian phòng. Mà Cố Tu ở lại bên ngoài, dù sao hắn xác thực cùng việc này không quan hệ. Cửa phòng đóng lại một khắc này, Cố Tu nhìn thấy, Hoa Quốc Kiến đáy mắt chợt lóe lên nóng tàn. Cố Tu xì khẽ một tiếng, xem ra đối phương rốt cục muốn xuất thủ. Hắn rất ngạc nhiên, đối phương đến tột cùng biết dùng thủ đoạn gì. Bọn hắn sẽ không coi là Sắc Không cũng chỉ là cái hòa thượng bình thường đơn giản như vậy đi. Cố Tu hai tay ôm ngược lại trở lại cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh, chỉ bất quá lần này, cái này ẩn nấp nơi hẻo lánh không còn ẩn nấp. Ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng quét về phía Cố Tu, bất quá những này hắn đều chẳng muốn quản. Đem đỉnh đầu cái mũ kéo xuống, thân thể dựa vào lấy ngăn tủ, người không biết còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi. Cố Tu chỉ là cố ý dùng cái mũ che chắn tiên nhãn, giờ phút này trong đại sảnh hết thảy đều ở trong con mắt của hắn. Trong phòng, Hoa Quốc Kiến ra hiệu Hoa Hoành cùng Hoa Vũ xác định ai bắt đầu trước. Tại cùng một người trên thân thi trầm, ai tới trước ai ăn thiệt thòi. Bởi vậy đều là dùng rút thăm phương thức. Hoa Hoành lại đoạt lấy rút thăm tờ giấy, cất giọng nói, không cần rút, ta tới trước. Hắn nói lời này lúc, nhìn xem Hoa Vũ, trong ánh mắt khiêu khích ý vị mười phần. Hoa Quốc Kiến nhìn về phía làm trọng tài mấy người, lại nhìn phía Sắc Không đối phương bình thản ung dung ngồi trên ghế, nhắm mắt chuyển động trong tay Phật Châu, miệng im mắng núp ních, xem bộ dáng là tại niệm kinh. Đối với loại chuyện này, có người nguyện ý cái thứ nhất đến, tự nhiên cũng không ai đưa ra dị nghị. Hoa Vũ trực tiếp lui ra phía sau mấy bước, lặng yên không tiếng động đứng tại Sắc Không bên cạnh. Ở đây lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Hoa Hoành trên thân, hắn hướng đám người hành lễ, đi đến bên giường. Tại hắn bên cạnh để đó một loạt ngân châm. Cố Tu có thiên nhãn, trong phòng hết thảy đều trong mắt hắn. Đang xem Hoa Hoành thi châm, Hoa Quốc Kiến đột nhiên cảm thấy gáy mắt lạnh, hắn phòng nghỉ ở giữa các ngõ ngách nhìn một chút, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Nhìn thấy Hoa Vũ đứng tại Sắc Không bên người lúc, ánh mắt của hắn tối mấy phần. Hừ, sớm muộn cái này toàn bộ hoa gia đều là bọn hắn. Mặt kia Hoa Hoành thi châm tốc độ rất nhanh, đem đứng tại Hoa Quốc Kiến bên cạnh ba vị tiên lão trung y thấy trợn tròn cả mắt. Bọn hắn đều tin tưởng mình kỹ thuật, nhưng không có một người có thể làm được, hạ châm thời điểm mau ra tan ảnh. Đây là trải qua hàng ngàn hàng vạn lần huấn luyện mới có thể có hiệu quả. Không sai, không sai, kẻ này lại tài. Bên trong một cái sờ lên cằm bên trên tròm dâu dê, nhỏ giọng khen. Sau đó mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, sợ quấy rầy Hoa Hoành phát huy. Đột nhiên Sắc Không trong tay tích trượng phát ra một tiếng cùng nhẹ vù vù âm thanh. Thanh âm này chỉ có Sắc Không có thể nghe được. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có thể làm được cùng tích trượng tâm ý tương thông. Vừa rồi tích trượng bù bù chính là nhắc nhở có mấy thứ bẩn thỉu ở chung quanh. Sắc Không đột nhiên mở to mắt, đem trong phòng hết thảy liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Lúc này, một đạo thanh âm mở mịt tại hắn bên tai vang lên. Hoa Hoành thi châm có vấn đề, mỗi cái trên châm đều có hắc khí quanh quẩn. Đó là Cố Tu thanh âm. Sắc Không theo hắn nói, định thần nhìn lại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị địa phương. Linh hồn ngươi trạng thái xuất hiện, liền không sợ người khác đem ngươi cho thu. Sắc Không hiếu kỳ hỏi, ta mở thiên nhãn. Cố Tu thanh âm tại một cái khác vang lên bên tai. Dựa vào tiểu Cố tử, ngươi làm cái gì? Sao có thể linh hồn trạng thái còn mở thiên nhãn? Sống lâu thế nhiều. Sắc Không kích động trực tiếp đứng lên. Hắn động tác quá lớn, sau lưng cái ghế về sau rời một chút, phát ra âm thanh chói tai. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, ánh mắt kia dường như đang nói, không được cầm ý sắc không làm bộ ho nhẹ hai tiếng, lại lần nữa tòa hạ. Làm sao bây giờ? Sắc không dùng môi ngữ nói. Hắn biết, Cố Tu nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng mà Cố Tu thanh âm mở miệng tại không có vang lên. Đây là chính mình đi. Vẫn là bị người đánh gãy. Sắc không một mực tại trong phòng tìm kiếm lấy. Hoa Quốc Yến gặp Sắc không bốn chỗ xem xét, tâm đột nhiên siết chặt. Chẳng lẽ phát hiện? Không có khả năng, bọn hắn đi được như vậy ẩn nấp, liền xem như lợi hại hơn nữa thầy phong thủy, cũng không có khả năng nhìn ra được. Nghĩ tới đây, Hoa Quốc Yến trên mặt lại khôi phục một quen cười ha hả bộ dáng. Phật tử thế nhưng là phát hiện vấn đề gì sao? Hoa Quốc Yến nhỏ giọng hỏi. Mặc dù là hỏi như vậy, bất quá hắn dám khẳng định, Sắc không nhất định cái gì cũng nhìn không ra. Sắc không một tay nắm tích trượng, một tay sờ lên cằm, mày nhíu lại ra một cái chữ xuyên. Khó mà nói, khó mà nói, A Di Đà Phật. Sắc không lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn sang Hoa Hoành phương hướng. Hoa Quốc Yến tâm lần nữa nắm chặt, hắn có một loại dự cảm không tốt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sắc không. Kể từ khi biết Sắc không cùng Hoa Vũ là bằng hữu, là cái kia Cố Tu người, hắn luôn cảm thấy người này sẽ là một cái tạc đạn. Giờ phút này hắn không gì sánh được hối hận, lúc trước vì sao nghe được Thanh Sơn tự ra một cái trăm năm khó gặp Phật tử, một kích động liền đem người mời đi theo. Lúc đó hắn hẳn là trước cùng lão Phương Trượng tìm hiểu một chút, Phật tử đến tuột cùng là ai. Hoa Quốc Yến xoa xoa tay, con mắt nhanh chóng chuyển động, cứ như vậy một chút thời gian, chăn của hắn đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Hoa Hoành thi xong cuối cùng một châm, phủi tay, cất giọng nói, hoàn thành. Ba vị kia thánh thủ một mặt giật mình chen đi qua, từ đầu tới đuôi khắp nơi xem xét. Diệu, thật sự là diệu, một tên lão giả nhịn không được tán thưởng đến. Không hổ là Thái Ức thần châm truyền nhân, chúng ta coi như học xong vị trí, không có Thái Ức thần châm khẩu quyết hỗ trợ, sợ cũng khó thành. Thật không hổ là Hoa Đà hậu nhân, chúng ta bội phục. Đối mặt mấy người kia lấy lòng, Hoa Hoành chỉ là cười cười, thần sắc cao ngạo xuyên qua mấy người nhìn về phía Hoa Vũ. Hoa Vũ, ta dùng chính là phụ thân ngươi thi châm phương thức, nhìn ngươi lấy cái gì đến vượt qua ta. Hoa Quốc Yến nói Hoa Hoàng Đào không có cho Trúc Lao gia tử nhìn qua bệnh, nhưng thật ra là giả. Lúc đó Hoa Hoàng Đào cho Trúc Lao gia tử nhìn qua bệnh. Bọn hắn kế hoạch ban đầu cũng không có ván thứ hai, bởi vì Hoa Hoành mở đơn thuốc kia chính là Hoa Hoàng Đào mở. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Hoa Vũ vậy mà mở ra cùng Hoa Hoàng Đào giống nhau như lúc đơn thuốc. Nói thật, lúc trước Hoa Quốc Yến nhìn thấy Hoa Vũ đơn thuốc lúc, tay đều là run. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại Hoa gia tòa này thùng nhuộm bên trong, từ nhỏ hắn học được chuyện làm thứ nhất chính là che giấu mình chân chính cảm xúc. Đây cũng là nhiều năm như vậy, nhiều như vậy bảng chi đều từng bước một rời đi Hoa gia, mà hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái chồng thuốc người. Cũng là thân phận này, để hắn từ nhỏ chịu đủ khi dễ, cũng chính là thân phận này, để hắn trở thành Hoa gia tranh quyền đấu tranh bên trong sớm nhất bị loại, cũng là sống đến bây giờ người. Chương 204, Trúc Lao Tỉnh chương 204, Trúc Lao Tỉnh từ nay về sau, chỉ có Hoa Hoành mới là Thái Ức thần châm truyền nhân. Hoa Quốc Yến ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Hoa Vũ ánh mắt, như là con báo đang thẩm vấn xem con mồi của mình. Đã bị hắn khóa chặt Hoa Vũ ánh mắt một mực định tại Trúc Lao trên khuôn mặt. Móng ngón tay bóp vào trong thịt đều không có cảm giác được. Phương tài Hoa Hoành thi châm phương thức nàng thấy rõ ràng, đó là phụ thân nàng thi châm phương thức. Trước đó bọn hắn nói phụ thân không có cho Trúc Lao nhìn qua, nàng tuyệt không tin tưởng. Vừa rồi khi nhìn đến Hoa Hoành tấm kia cùng nàng giống nhau như lúc đơn thuốc, trong nội tâm nàng liền ẩn ẩn có suy đoán. Lúc trước sở dĩ không nói, chính là muốn tiến một bước xác định một chút. Đối phương thi châm địa phương đều là chính xác, duy chỉ có thiếu một cái địa phương. Nàng tin tưởng, Trúc Lao sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, nhất định là phụ thân nàng cho hắn thi châm nguyên nhân. Lúc đó, phụ thân cũng nhất định ở chỗ đó thi châm trung ý coi trọng ngũ vận lục khí, dưới mắt Hoa Hoành đơn độc thiếu đi vị trí kia, đem nguyên bản sinh cơ chuyển hóa làm tử khí. Đột nhiên, nằm ở trên giường Trúc Lao thân thể run rẩy một chút. Hoa Quốc Yến ngạc nhiên đối với mấy người quát, nhìn, động, động. Trong phòng trừ Hoa Vũ cùng Sắc Không, những người khác tại chúc mừng Hoa Hoành, khen hắn thiếu niên thiên tài. Rất nhanh người bên ngoài cũng đều nghe được, trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ vào thời khắc này, Hoa Vũ đột nhiên lao ra, đẩy ra đám người, trong tay một cái trường quyển trên giường mở ra. Đây là một cái ngân châm bao, khoảng chừng dài 2 mét, phía trên lít nha lít nhít cắm nhiều loại ngân châm. Nhìn thấy cái này ngân châm, liền ngay cả trong ba vị kia y đi thánh tay cũng nhịn không được mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành thì là một mặt tham lam. Vũ Nhi, Hoành Nhi đã để Trúc lao động, ván này ngươi thua, hiện tại đã thành kết cục đã định, liền đem cái này tổ chuyển châm bao giao ra đi. Giờ phút này Hoa Vũ lực chú ý tất cả đều tại Trúc lao trên thân, chỗ nào nghe được hắn nói cái gì. Trong tay nàng xuất ra một cây cực nhỏ thật dài ngân châm, hướng phía Trúc lao huyệt bách hội đâm tới. Dừng tay. Những người khác nhìn nàng động tác này, đồng thời lên tiếng ngăn lại. Hoa Vũ nhìn về phía bọn hắn, ngân châm trong tay liền đặt ở huyệt bách hội vị trí. Ngươi biết, ngươi châm này đâm đi xuống sẽ đối mặt với cái gì sao? Hoa Quốc Yến chất hỏi. Ta biết. Hoa Vũ lạnh giọng trả lời một câu. Ngươi bây giờ đã không phải là Hoa gia trưởng gia người, ta khuyên ngươi, tốt nhất buông xuống ngân châm. Hoa Hoành lời nói để đám người nghĩ lầm, Hoa Vũ hành động bây giờ là bởi vì ném đi trưởng gia quyền sau thẹn quá hóa giận. Mặt khác mấy tên lão giả cũng nhao nhao khuyên nhủ Hoa Vũ đừng làm chuyện điên rồ. Hoa Vũ nhìn xem nằm ở trên giường lão giả, sinh cơ từ từ biến mất, quyết định chắc chắn, trong tay châm dài đi vào mấy phần. Hoa Quốc Yến hét lớn một tiếng, chuẩn bị tới ngăn cản Hoa Vũ. Hắn vừa mới động, một cái màu bạc trắng pháp trượng nằm ngang ở trước mặt hắn. Giờ phút này Sắc không giống lúc trước như vậy cười đến hòa ái. Hắn lạnh lùng đảo qua đám người, nụ cười trên mặt tà mị lại trương dương. Ai dám động đến muội tử ta một chút thử một chút. Cái kia lúc chứ còn cố ý kéo dài âm. bị hắn uy hiếp này, Hoa Quốc Yến ngăn cản động tác dừng lại. Liền cái này đứng không, Hoa Vũ đã đem ngay ngắn ngân châm nhanh chóng chui vào Trúc Lao đỉnh đầu. Hoa Vũ, nếu là Trúc Lao có cái gì không hay xảy ra, ngươi liền đợi đến chôn cùng đi. Hoa Quốc Yến nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung tay đi ra ngoài, cho thấy đây hết thảy đều là Hoa Vũ tự tác chủ trương, cùng bọn hắn Hoa gia không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hôm nay mục đích đã đạt đến, Hoa Vũ nếu muốn tìm chết, như vậy tùy nàng đi. Người bên ngoài chỉ nghe được bên trong cãi lộn thanh âm, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, từng cái rối cổ. Cửa vừa mở ra, liền thấy Hoa Quốc Yến nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra. Đi theo phía sau hắn những người kia, sắc mặt cũng tương tự rất khó coi. Xảy ra chuyện gì, để Hoa lão tức giận như vậy? Bọn hắn ở bên ngoài đã nghe được vừa rồi Hoa Quốc Yến nói Trúc lão tỉnh, xem ra sau này Hoa gia trưởng gia quyền liền rơi xuống tam phòng trong tay. Tự nhiên đám người đối với Hoa Quốc Yến xưng hô cũng đi theo thay đổi. Ai? Hoa Quốc Yến thật sâu thở dài, nhắm mắt lắc đầu. Đám người gặp tại hắn nơi này hỏi không ra cái gì, lại chuyển hướng mặt khác ba cái cùng theo một lúc đi vào người. Ba người kia đem vừa rồi trong phòng phát sinh sự tình, cùng đám người nói một lần. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, tuyên bố nhất định phải nghiêm trị Hoa Vũ, nói nàng không xứng làm Thái Ất thần châm truyền nhân. Thậm chí đã bảo, muốn đem Hoa Vũ đẩy ra ngoài. Đứng ở trong góc nhỏ Cố Tu, nhìn xem bọn này đều là riêng phần mình ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất nhân vật, chuyện làm bây giờ tựa như những cái kia mỹ lệ quốc những người gây chuyện kia. Ai, là chúng ta Hoa gia dạy nữ vô phương, ta thẹn với các vị. Hoa Quốc Yến hướng phía đám người thật sâu bái, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Mà ở túi đầu xuống trong nháy mắt, hắn khỏe môi cười làm sao đều ép không đi xuống. Đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kinh hô. Tất cả mọi người bọn vào theo. Hoa Quốc Yến nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hoa Vũ nhiều người như vậy, một cái sắc không làm sao có thể ngăn được. Một giây sau, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận thổn thức thanh âm. Hoa Quốc Yến nhíu mày cùng Hoa Hoành liếc nhau, hai người đi vào, chỉ thấy tất cả mọi người ngăn ở phòng trong vào cửa vị trí. Trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ, hoàn toàn không có chút lão qua đời nên có thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Hoa Hoành kinh ngạc hỏi. Thanh âm của hắn không lớn, tại ngay sau đó lại như hồng chuông bình thường. Lúc này đứng tại phía sau nhất người kia hướng hắn dựng lên một cái suy động tác. Chỉ nghe người kia nhỏ giọng nói ra, không được cầm ý, Trúc lão tỉnh. Cái gì? Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành hai người sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng đối phương nói. Lúc này Hoa Hoành từ trong đám người trên bảo, liền gặp được nguyên bản nằm ở trên giường, đã là người chết sống lại Trúc lão, giờ phút này vậy mà mở to mắt. Một người y tá ngay tại từng muỗng cho hắn mâm nước. Vốn hẳn nên qua đời người, giờ phút này vậy mà sống. Chẳng những sống, còn mở mắt. Trúc lão uống hai ngụm nước, cũng họng dễ chịu một chút. Hắn run run rẩy rẩy bờ tay, Hoa Vũ đội vàng nắm chặt lão nhân ra tay. Trúc lão trong mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói ra, ta cho là ta phải chết, không nghĩ tới lần nữa bị Hoa gia cứu được. Trúc gia gia, ngươi kỳ thật bệnh của ngươi Trúc lão gia tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hoa Quốc Kiến thanh âm đem Hoa Vũ câu nói kế tiếp đánh gãy. Tiếp lấy, hắn liền kéo qua Hoa Hoành, đối với Trúc lão gia tử nói ra, mới là Hoành Nhi cho ngươi thi trầm, hắn đã là chúng ta Hoa gia trưởng gia người. Hoa Quốc Kiến nói, đem Hoa Vũ từ Trúc lão bên giường chen ra ngoài, đem cháu của mình đẩy lên Hoa lão trước giường. Hắn cũng sẽ thái ớt thần châm. Trúc lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hoa gia mỗi đời chỉ có thể ra một cái thái ớt thần châm truyền nhân, đây là tất cả mọi người biết đến bí mật, mà lại chỉ có đi ra thái ớt thần châm truyền nhân mạch này, mới có thể tại hạ một đời xuất hiện thái ớt thần châm truyền nhân. Đây cũng là vì gì Hoa gia chỉ có thái ớt thần châm mạch này là Hoa gia trưởng gia người nguyên nhân. Dung hiện tại nói rằng, đây là một loại thiên phú, tồn tại trong gen thiên phú. Chương 205, Hoa Hoành thân phận chương 205, Hoa Hoành thân phận Trúc lão ngài nếu như không tin, vừa rồi còn có ba vị thánh lâm cao thủ cùng một chỗ chứng kiến. Hoa Quốc Kiến nói, điểm vừa rồi ba vị kia danh tự. Trong đó cái kia để dâu dê lão giả sở lấy dâu mép của mình nói ra, xác thực như vậy, là Hoa Hoành cho ngài thi châm. Hắn ngữ khí dừng một chút, nhưng mà một giây sau, Hoa Quốc Kiến lần nữa đem nói nhận lấy, đánh gãy lão giả lời nói. Trúc lão ngài nghe được. Không nghĩ tới Hoa gia thế hệ này lợi hại như vậy, Hoa huynh nếu là dưới suối vàng có biết tên kia mắt. Hắn nâng lên Hoa huynh là Hoa Vũ gia gia. Hoa Vũ gia gia khi còn sống, Trúc lão thân thể vẫn luôn là hắn tại điều trị, hai người từ lúc còn trẻ liền nhận biết. 5 năm trước Hoa Vũ gia gia qua đời, sau đó do Hoa Vũ ba bà tiếp nhận. Nghe Trúc lão nói như vậy, Hoa Quốc Kiến gượng cười hai tiếng, trên mặt biểu lộ có chút cương. Ngươi sẽ không coi là, ngươi làm những người khác kia cũng không biết đi. Đúng lúc này, Cố Tu từ trong đám người đi ra. Hoa Quốc Kiến tay run một chút, trên mặt sắc có chút trắng bệnh, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Hắn làm sao quên, người này còn ở nơi này, hai ngày này biệt thự mặt kia liên tiếp thất thủ, chính là cái này Cố Tu dở trò quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao như vậy nói xấu ta, liền tưởng rằng ngươi là Hoa Vũ bằng hữu, liền có thể tại nhà chúng ta sự tình thượng chỉ tay hoa cước. Hoa Quốc Kiến rất biết lợi dụng lòng người, hắn nói như vậy, tất cả mọi người kịp phản ứng. Người này lúc trước thừa nhận, hắn là Hoa Vũ bằng hữu, còn giống như cùng Phật tử nhận biết. Ánh mắt của mọi người lại từ Cố Tu trên thân, chuyển qua đứng tại Hoa Vũ trước người cầm trong tay pháp trượng sắc không trên thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, người này đến tuột cùng thân phận ra sao? Không cần ồn ào lớn tiếng như vậy, mình đã làm gì không có số sao? Cố Tu lườm hắn một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, Trúc lão đến bây giờ ngài dưỡng nữ đều không có tới thăm ngươi đâu, xem ra, đối phương đã chắc chắn ngươi sống không quá hôm nay. Giờ phút này chỉ sợ trong nhà ngay tại khu rượu sâm canh chúc mừng đâu. Nghe được Cố Tu lời nói, nằm ở trên giường Trúc lão thần tình kích động, run rẩy tay chỉ Hoa Quốc Kiến. Cái kia nghịch nữ. Khu khu. Nói hắn trùng điệp ho hai tiếng. Sắc không trực tiếp vung lên pháp trượng, đem Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành hai người quét đến một bên. Hoa Vũ đội vàng rút ra ngân châm là Trúc Lao ra tử thi châm. Ôn Nu nói, Trúc ra ra, không nên kích động. Thi xong châm, Hoa Vũ nói với mọi người, Trúc Lao vừa mới thức tỉnh, có chuyện gì, mọi người ra ngoài nói. Nói xong, hướng phía Cố Tu cảm kích nhẹ gật đầu. Vừa rồi Cố Tu nhưng thật ra là cố ý kích thích Trúc Lao. Dưới mắt tất cả mọi người thấy được, đến tột cùng là ai cứu được Trúc Lao. Đám người rời khỏi ngoài cửa, theo lý thuyết, lúc này kỳ thật mọi người có thể rời đi. Nhưng là giờ phút này, bát quái tâm chiếm cứ toàn thân, tất cả mọi người sau khi ra ngoài, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Cố Tu, chờ nghe tiếp. Hoa Quốc Yến từ bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn ngồi ở trên ghế salon, một câu cũng không nói. Hoa Hoành đứng hắn bên người, con mắt âm tàn nhìn chằm chằm Cố Tu, đồng dạng một câu cũng không có nói. Cố Tu mắt nhìn đám người, vừa nhìn về phía không nói một lời Hoa Quốc Yến, Hoa Hoành tổ tôn hai người. Các ngươi nếu nghĩ như vậy nghe, ta liền cho mọi người giảng một cái cố sự. Ước chừng là 40 năm trước, một người nam nhân ở trên núi hái thuốc thời điểm, cứu một cái thụ thương đỏ hồ ly. Hắn cảm thấy hồ ly kia cùng hắn đồng bệnh tương liên, thế là đem hồ ly mang về nhà bên trong dưỡng bệnh. Cái này một nuôi chính là 40 năm. Phổ thông hồ ly làm sao có thể sống lâu như thế, hắn cũng là ở phía sau đến mới biết được, đây là một con hồ yêu. Sở dĩ nàng không có cách nào hóa hình, là bị người gây thương tích. Từ đó về sau, nam nhân bốn chỗ vơ vét dược liệu, thế tất yếu chữa cho tốt hồ ly vết thương trên người. Thẳng đến 23 năm trước, hồ ly vết thương trên người rốt cục chữa khỏi. Con hồ ly kia ở trước mặt hắn huyền hóa thành một cái mỹ lệ xinh đẹp nữ nhân. Hồ ly vì đội ơn, đem chính mình hiến cho hắn, nam nhân sơ thường tư vị, thực cốt phát ủy. Mà lúc kia, nam nhân nhi tử nữ nhi đều đã ra đời. Hắn biết, hồ yêu tuổi thọ dài dằng dặc, thế là yêu cầu hồ yêu dạy hắn yêu pháp, để hắn vĩnh bảo thanh xuân. Về sau hắn lại nhìn chúng Trúc Lao ra thế hiển hách, dưới gối không có con cái, liền thiết kế hồ yêu thành Trúc Lao nữ nhi. Hồ yêu kia tại Trúc Lao trước mặt, liền hóa thành tiểu hài bộ dáng, gặp nam nhân thời điểm lại biến thành nữ nhân thành thục dáng vẻ. Hai người cứ như vậy qua 2 năm, về sau hồ nữ vậy mà mang thai. Trùng hợp con dâu cũng vừa tốt mang thai. Thế là hắn sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Tại con dâu sinh con ngày đó, hồ nữ cũng sinh hạ một con. Hắn nghĩ cách đem hai đứa bé trao đổi, cũng tự tay bóp chết cháu của mình. Từ đó, hắn đem mình cùng hồ nữ sở sinh hài tử quang minh chính đại nuôi dưỡng ở bên cạnh mình. Cố Tu giảng đến nơi đây lúc, ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về phía Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành. Ngồi ở trên ghế salon Hoa Quốc Yến sắc mặt tái xanh, trên ghế salon tay nắm lấy nắm đấm. Mà đứng tại bên cạnh hắn Hoa Hoành lại là một mặt chấn kinh. Bọn hắn cứ như vậy một mực sinh hoạt đến 5 năm trước, rốt cục con dâu kia chết. Thế là nam nhân thiết kế nhi tử cùng hồ nữ gặp nhau. Quả nhiên con của hắn nhìn thấy hồ nữ lần đầu tiên liền thật sâu yêu hồ nữ. Về sau cũng phải nguyện cưới được hồ nữ. Từ đó, hai người thường xuyên tại không người thời điểm mở ra song tu. Công lực của hắn đồng dạng cũng là phóng đại. Ngay tại nửa năm trước, hắn rốt cục hoàn thành hắn suốt đời tâm nguyện, hắn đem mượn nhờ đại trận để cho mình nhi tử trở thành gia tộc người thừa kế. Như vậy cái thứ nhất muốn đối phó chính là đại ca hắn nhi tử. Bởi vì đại trận cần hắn làm trận nhãn, mà phụ trận mắt thì cần phải dùng người này thân nhân. Nhưng khi hắn quyết định hạ thủ sau, lại phát hiện đại ca cháu gái cùng cháu trai vậy mà không thấy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng người kia thê tử làm phụ trận mắt. Chỉ bất quá thời gian này sẽ khá dài, nhưng cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau. Ngươi nói đúng hay không, Hoa Quốc Yến? Chính nghe chuyện xưa đám người chợt nghe Cố Tu sách Hoa Quốc Yến danh tự, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Chỉ thấy ngồi ở chỗ đó từ đầu đến cuối không có nói chuyện Hoa Quốc Yến, trên khuôn mặt âm trầm lộ ra một vòng tà mị cười. Nhưng mà lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Hoa Quốc Yến mái đầu bạc trắng vậy mà biến thành đen, người cũng trẻ mấy chục tuổi. Mà đứng ở bên cạnh hắn Hoa Hoành, đơn giản cùng hắn tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra. Bất quá Hoa Quốc Yến càng lộ vẻ thành thục. Làm sao không tiếp tục giả bộ nữa sao? Cố Tu trêu tức cười nói. Hoa Quốc Yến cười khẩy, đưa tay búng tay một cái. Chỉ một thoáng, gian phòng biến mất, đám người đứng tại trên một bình đài to lớn. Từng đầu ngọn lửa từ dưới đất phun ra, nóng bức khí tức, phản phất muốn đem người hơi cho khô. Những bác sĩ kia cùng người của mọi tầng lớp, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lúc này dọa đến co lại thành một đoạn. Cố Tu nhìn về phía Hoa Quốc Yến bên cạnh, toàn thân không ngừng run rẩy Hoa Hoành, chỉ sợ hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Xem ra, Hoa Quốc Yến cho tới bây giờ liền không có nói cho hắn qua thân thế của mình. Chỉ sợ cho đến bây giờ, hắn đều coi là chính mình sở dĩ có thể đột phá thái ớt thần châm cấp 10 đều là chính mình cố gắng kết quả. Chương 206, hồ nữ chương 206, hồ nữ ta chỉ là muốn cầm tới Hoa gia trưởng gia quyền, làm sao ta có lỗi sao? Nhìn xem những người này, hắn chỉ vào những cái kia ngã trên mặt đất run lẩy bẩy người. Lúc trước bọn hắn chỉ một vị định vợ đại ca của ta, về sau định vợ cháu ta, lại về sau là Hoa Vũ. Mà ta đây, hắn mở ra tay, chất vấn. Ta chính là trong mắt bọn họ là sắc, một cái sẽ chỉ chống thuốc người. Hoa Quốc Yến thần sắc điên cuồng chỉ vào những người kia, đối với Cố Tu nói ra. Ta chỉ là muốn một cái công bằng, là khó khăn như thế sao? Hắn nói tay vừa nhấc, một người cách không bị hắn dẫn theo cổ sách đứng lên. Hắn nhìn về phía người kia hỏi, khó sao? Người kia bị hắn bóp chặt tiết hầu, sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, phát ra không đồng nhất kia thanh âm, chỉ có thể thống khổ dãy rủa. Người muốn công bằng, chẳng lẽ chính là lấy hy sinh người khác làm đại giá? Có gì không thể? Hoa Quốc Yến gần như điên cuồng chất vấn. Còn có ngươi? Hắn chỉ vào Cố Tu, nếu như không phải ngươi chặn ngang một cước, cái này hai thằng dành con khuya ngày hôm trước nên chết. Hôm nay ta càng là làm bạn toàn chuẩn bị, hôm nay lại bị ngươi tất cả đều phá hủy. Ngươi mới là đáng chết nhất. Hắn ném người kia, theo hắn hò hét, trung quanh hỏa sắc nhảy lên lên rất cao. Đi chết đi, đi chết đi, hết thể đi chết đi, ha ha ha. Hoa Quốc Yến gần như cười lớn hướng Cố Tu vào tới. Trung quanh nhiệt lượng cao hơn mấy phần, trung quanh ngọn lửa thậm chí đã treo chọc đến gần nhất người. Tiếng kêu rên liên tiếp. Mắt thấy nam nhân liền muốn vọt tới Cố Tu trước mặt, ngay tại tay của hắn khoảng cách Cố Tu chỉ có cách xa một bước lúc bị địch trụ. Vô luận hắn như thế nào vặn mèo, thân thể đều không thể động tác. Ở trên đỉnh đầu hắn, một tấm to lớn hồng tán ngay tại nhanh chóng chuyển động, đem chúng quanh ngọn lửa tất cả đều hút vào trong dù. Hoa Quốc Yến ngẩng đầu nhìn đến Thiên La Tán, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi là Thiên Tà đạo nhân? Không sai, còn nhận ra ta. Cố Tu hai tay ôm ở trước ngực vừa cười vừa nói, sư phụ ngươi bị ta luyện thành phi thi, ngươi cái này cá lọt lưới cũng nên ngoan ngoãn đi gặp mặt ngươi những sư huynh đệ kia. Không, không cần. Tận đến giờ phút này, Hoa Quốc Yến trên khuôn mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ thân sắc, hắn hô lớn, nhưng mà bị Thiên La Tán bao lại, làm sao có thể chạy trốn được? Dừng tay. Nguyên bản dọa đến toàn thân run rẩy Hoa Hoành đột nhiên lao đến. Hắn mặc dù không cách nào tiếp nhận thân phận của mình, nhưng là cũng vô pháp trơ mắt nhìn từ nhỏ đem hắn nuôi lớn người chết ở trước mặt mình. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn cũng bị Thiên La Tán bao lại. Linh hồn hai người đồng thời bị Thiên La Tán rút ra. Không có linh hồn hai bộ thi thể, giặt dẻo ngã trên mặt đất. Theo Hoa Quốc Kiến tử vong, do hắn chế tạo ra luyện ngục lập tức biến mất. Đám người xuất hiện lần nữa tại biệt thự trong đại sảnh. Nguyên bản bị ngọn lửa đốt bị thương đám người hoảng sợ nhìn xem chung quanh đây hết thảy. Nhìn lại mình một chút nguyên bản bị ngọn lửa thôn vệ tay chân, vẫn như cũ hoàn hảo, chỉ bất quá vừa rồi loại đau đớn kia cảm giác ý nguyên tồn tại. Đám người nhìn về phía Cố Tu trước người hai bộ thi thể kia, nhịn không được một trận thổ thức. Lúc này Sắc Không cũng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy những người này biểu lộ, lại nhìn mắt Cố Tu trước người hai bộ thi thể kia. Vừa rồi hắn mặc dù không có tham dự, bất quá cũng biết xảy ra chuyện gì. Cố Tu dậm chân một cái, một đạo hắc ảnh từ trong bóng dáng phân ra đến, đem bọn hắn mang về, cho ăn 100. Cái này Hoa Quốc Yến là cái tà tu, có chút tu vi, nhục thể của hắn đối với 100 mà nói là ăn ngon. Về phần Hoa Hoành, nhân yêu kết hợp sản phẩm, đối với 100 mà nói càng là đại bổ. Cố Tu đã có thể nghĩ đến tên kia nhìn thấy hai bộ thi thể này thời điểm nhất định cao hứng phi thường. Bóng đen vui sướng lộc cộc một chút, di động đến Hoa Quốc Yến hai người dưới thi thể. Trong chớp mắt hai người thi thể liền biến mất không thấy. Một màn này đem những người kia thấy sững sờ, ngẩn người. Giải quyết Hoa Quốc Yến hai cha con, Cố Tu còn muốn trở về nhìn xem An Bội Tình Minh nơi đó thế nào. Lúc trước hắn nghĩ đến đối phương đồng dạng là hồ tộc, để An Bội Tình Minh cái kia tiểu hồng đến xử lý, hẳn là dư xài. Trước khi đi bàn giao Cố Tu, dựa đi những người này ký ức. Thế là khi những người này lúc lại tỉnh lại, sẽ chỉ nhớ kỹ lúc trước nghe được Cố Tu giảng cố sự, về phần sự tỉnh phía sau tất cả đều quên. Về phần Hoa Quốc Yến cùng Hoa Hoành hai người hướng đi, Sắc Không tùy tiện viện một cái lấy cớ, hồ lập qua. Biệt thự bên này một đạo thân ảnh màu đỏ bị người từ lầu 2 ném đến, nện ở trên khay trà phòng khách. Bành! Bàn trà chia 5 x 7. Một nữ nhân nằm ở phía trên, mặc trên người một kiện rách nát váy màu đỏ, miễn cưỡng đem nạo nhân dáng người che chắn. Người này chính là Hoa Quốc Yến cái kia hồ nữ. Bất quá thời khắc này hồ nữ đã không có ngày xưa phần kiêu ngạo khí cùng ưu nhã. Trên khuôn mặt trắng nõn, một đạo sâu đủ thấy xương vết đỏ, từ đôi lông mày thẳng đến quẹ miệng, da thịt lật ra ngoài, rất là dữ tợn. Trong mắt nàng đã có sợ hãi lại xen lẫn tức giận, nàng nhìn về phía lầu 2 vị trí. Ở nơi đó đồng dạng đứng đấy một người mặc hồng y nữ tử. Nữ tử sau lưng, 9 cái hỏa hồng đuôi cáo trên không trung chập chờn. Nàng chính là An Bội Tình Minh cái kia thí thần. Bất luận cái gì hồ yêu ở trước mặt nàng, đều chỉ có phần bị đánh. Đột nhiên Cố Tu thân ảnh xuất hiện trong phòng khách. Hồ nữ nhìn thấy hắn, đáy mắt xẹt qua một vòng tàn nhẫn. Nàng toàn thân cong lên, hướng phía Cố Tu sử xuất toàn lực một kích. Nhưng mà một giây sau, nguyên bản còn đứng ở lầu 2 tiểu hồng, đột nhiên xuất hiện tại Cố Tu trước mặt, ngăn lại một kích này. Hồ nữ bị tiểu hồng cường đại khí tràng trực tiếp đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách tường đối diện. Thân thể tựa như một cái rách nát bé con, trực tiếp nện ở trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Cố Tu ghét bỏ phất tay phẩy phẩy cho bụi, tìm một cái tương đối coi như có thể ngồi địa phương tọa hạ. Quét mắt trong biệt thự tình cảnh, thật đúng là phá hư triệt để. Ngươi đến tột cùng là ai? Hồ nữ cường chống đỡ thân thể, giờ phút này nàng còn tại chờ đợi Hoa Quốc Yến có thể tới cứu hắn. Ngươi là đang đợi Hoa Quốc Yến cùng các ngươi nhi tử sao? Nghe nói như thế, hồ nữ một đôi mắt dọc đột nhiên co lại thành trường hạt gạo. Hắn biết Hoành Nhi thân phận. Ngươi đến tột cùng là ai? Hồ nữ thanh âm khàn giọng quát. Ta là ai? Không trọng yếu, trọng yếu là ngươi biết bọn họ là ai là được. Cố Tu nói, vung tay lên, hai cái giả thoáng bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là mới vừa rồi bị hắn thu linh hồn Hoa Quốc Yến, Hoa Hoành hai cha con. Hai cha con vừa được thu vào vạn hồn tiền, giờ phút này còn chỉ có thể coi là phổ thông du hồn. Yến ca, Hoành Nhi. Hồ nữ nhìn xem hai người linh hồn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hướng hai người bỏ đến. Vô luận nàng như thế nào kêu khóc, vừa mới trở thành du hồn hai người, bị vạn hồn phiên khống chế, không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng tiếng khóc khàn giọng. Sau một khắc, ở chung quanh nàng hình thành từng đạo mãnh liệt tình phong. Hồ nữ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, nàng từng bước một hướng Cố Tu đi tới, màu đỏ tươi lợi chảo hướng phía Cố Tu đầu đánh tới. Cố Tu cười khẩy, mắt thấy tay của nữ nhân liền muốn bổ nhào vào mặt của hắn, một giây sau, nàng liền cùng nàng tình nhân Hoa Quốc Yến một dạng, định ngay tại chỗ. Nếu như vậy vội vã người một nhà đoàn tụ, vậy liền thành toàn ngươi đi, tiết kiệm có người nói ta không hiểu nhân tình. Hồ nữ một mặt hoảng sợ nhìn về phía Cố Tu, vẫn hét lớn, ngươi đến tuột cùng là ai, ngươi là ai? Mấy đạo hắc vụ từ Thiên La Tán bên trong bay ra, đưa nàng toàn bộ thân thể bao lấy. Một đạo trong suốt linh hồn từ đỉnh đầu bay ra. Vẫn có thể nhìn thấy nữ nhân không cam lòng thân sắc. Quên nói cho ngươi, ta chính là Thiên Tà đạo nhân. Hồ nữ nguyên bản ngu ngơ hồn phách lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Ai, thật sự là đáng tiếc. Cố Tu có chút tiếc hận đem Thiên La Tán thu lại. Cố Tu ngay từ đầu có nghĩ qua để nữ nhân tiến bách quỷ trì, nữ nhân này đã biết là hắn giết tình nhân của nàng cùng hai tử, khó đảm bảo khôi phục linh trí sẽ không có phản chủ. Mặc dù trải qua bách quỷ trì tẩy luyện quỷ quái, không có khả năng lại đối với chủ nhân phát lên bất luận cái gì phản loạn tư tưởng. Bất quá một cái mẫu thân, ai nào biết sẽ làm ra như thế nào việc điên cuồng. Cố Tu mới sẽ không để cho mình trong đội ngũ có tai họa ngầm tồn tại. Hay là thu vào vạn hồn tiên, để bọn hắn một nhà ba người làm bạn tốt. Chương 207, cứu ra hoa hoàng đảo. Chương 207, cứu ra hoa hoàng đảo. Giải quyết trong biệt thự hồ nữ, Cố Tu lần nữa đứng ở phía sau viện nhà kho kia trước cửa. Hắn gõ gõ bên hông hồ lô, đi ra làm việc. Một đạo sương mù màu đen từ trong hồ lô bay ra, cuối cùng giữa không trung huyễn hóa thành đế thính thú dáng vẻ. Trước mắt nhà kho đã không có trận pháp gia trì, trở nên so trước đó nhìn thấy càng thêm rách nát. Cố Tu ngón tay điểm nhẹ, trên cửa cây gỗ tuôn rơi xuống. Lần này cái kia đạo môn không đợi Cố Tu đẩy ra, chính mình trực tiếp từ bên trong mở ra. Đế Thính Tu sớm tại lúc đi ra liền đã chui vào. Không biết cửa phòng này bao lâu không có mở ra, bên trong cho bụi khắp nơi trên đất. Bên trong mạng nhện dày đặc, Cố Tu ghét bỏ đưa tay kết một cái sạch sẽ thuật pháp. Trong nháy mắt, tất cả mạng nhện đều biến mất không thấy. Trung quanh trưng bày rất nhiều kệ hàng, phía trên trưng bày đủ loại công cụ. Xem ra kho hàng này trước đó hẳn là Hoa Quốc kiến để dùng cho thuốc tượng bọn họ chuyên môn trang công cụ dùng. Lại hướng đi vào trong, một cái đầy người cho bụi người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tại trung quanh hắn là dùng máu tươi vẽ thành to lớn phù văn. Cái này cũng may Hoa gia có bệnh viện của mình, trên mặt đất này máu, nói ít cũng phải dùng 10 túi 400 cờ cờ trở lên huyết tương. Nghĩ như vậy, Cố Tu đều có chút hâm mộ. Mặc dù người bình thường máu không có những cái kia người có tu vi lợi hại, nhưng thắng ở số lượng nhiều ác tựa như linh cốc quan thi vũ, đối phương không phải liền là lợi dụng người bình thường huyết nhục làm cái kia một mảnh trở thành cấm khu. Ở chỗ này, cũng không có nhìn thấy đế thính thú, cũng không biết giá hỏa này cầm chính mình thi thể mảnh vỡ chạy đi đâu rồi. Cố Tu đi đến người kia trước mặt, lấy tay thử một chút người kia hơi thở, xác nhận còn có hô hấp. Người này hẳn là Hoa Vũ phụ thân, Hoa Hoàng Đào. Hắn giờ phút này hô hấp yếu ớt, Cố Tu lập tức hướng về thân thể hắn đánh vào một đạo hồi xuân phủ, đem người nâng lên đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi tới sơn trang cửa lớn, mấy chiếc xe tại cửa biệt thự dừng lại. Hoa Vũ tỷ đệ từ trên xe chạy mau xuống tới, thấy do Cố Tu trên người có người, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Cha Cố Tu đem trên lưng nam nhân buông xuống, Hoa Vũ vội vàng kiểm tra phụ thân tình huống. May mắn phụ thân chỉ là hư nhược đã hôn mê, nếu là chậm thêm phát hiện, chỉ sợ thật liền muốn tiên nhân lưỡng cách. Nàng xuất ra ngân trầm, nhanh chóng cho Hoa Hoàng Đào đâm bài trâm. Làm xong đây hết thảy, Hoa Vũ lúc này mới nhìn về phía Cố Tu, rõ ràng nói một câu, tạ ơn. Phía sau Hoa Vũ cùng Cố Tu giảng, bọn hắn đã đem mẹ của nàng từ bệnh viện tâm thần tiếp trở về, mà lại nàng cũng tra được, nhà kia bệnh viện tâm thần người sau lưng chính là Tam Gia Gia, mà lại Hoa Gia cao quản cũng liên hệ Hoa Vũ, kỳ thật Hoa Gia bệnh viện là bị Hoa Quốc Yến bí mật chuyển di. Hiện tại bọn hắn đã đối với đối phương nhắc lên trọng án, tin tưởng rất nhanh bệnh viện liền sẽ trở lại bọn hắn Hoa Gia trong tay. Đêm đó Cố Tu cùng Sắc Không hai người đều ở tại Hoa Vũ nhà trong biệt thự. Lúc ăn cơm, Sắc Không trực tiếp một tay một cái đùi gà gặm. Cố Tu nhớ tới ban ngày đi Thanh Sơn tự tiếp Sắc Không lúc chẳng cảnh. Cố Tu lái xe vừa tới Thanh Sơn tự, liền gặp được hai cái lông mày tuyết trắng lao đầu một trái một phải lôi kéo Sắc Không tay, khóc đến gọi là một cái ruột gan đứt từ khúc. Đi theo phía sau bọn họ một đám tăng nhân, trên mặt thần sắc nghiêm trọng. Không biết, còn tưởng rằng là cái nào đại sư viên tịch. Thằng đến Sắc Không liên tục cam đoan, chính mình nhất định sẽ trở về, cái kia hai người đầu, lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra. Lòng tay ra một khắc này, Sắc Không trực tiếp chui lên xe, hô to, lái xe. Cố Tu một cước chân ga bay ra ngoài. Đám kia tăng nhân tại ô tô chìm trong khói đuổi một hồi, gặp sát thực đuổi không kịp, lúc này mới không cam lòng không muốn đứng ở nơi đó phất tay. Tiểu tử ngươi không tệ lắm, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền cùng những người này hòa mình. Cố Tu hai tay nắm tay lái, trêu chọc nói. Sắc Không lại khôi phục hắn một quen lười biếng bộ dáng, đem xe chỗ ngồi về sau rời một chút, đổi một cái thoải mái nhất vị trí nằm. Sau đó bắt đầu đại thổ nước đắng. Tiểu Cố Tử, ngươi là không biết, Phật gia ta mấy ngày nay trải qua ngày gì. Ta muốn ăn thịt, ta muốn uống rượu. Cố Tu một cước chân ga đạp xuống đi. Sắc Không thanh âm bao phủ tại động cơ trong tiếng oanh minh. Hoa Vũ túi đầu nhu thuận đang ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn Cố Tu một chút. Cố Tu phát giác nàng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, cơm nước xong xuôi, đưa nàng gọi vào gian phòng. Hoa Vũ nghe được Cố Tu gọi nàng đi gian phòng, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, liền ngay cả lỗ tai đều đỏ. Nàng biết giữa hai người sẽ không phát sinh cái gì, tâm lại nhịn không được đập bịch bịch. Đi vào phòng, Hoa Vũ nhìn xem quen thuộc giường, quen thuộc chăn mền. Từ khi Cố Tu tới, hắn liền không có hảo hảo ở tại trong phòng này ở qua. Ngược lại là nàng cùng đệ đệ hai người, ở chỗ này ở hai ngày. Hai ngày kia nàng một mực trong lòng run sợ, cũng may hiện tại hết thảy đều đã đi qua. Cố Tu đứng tại bên giường, ra hiệu Hoa Vũ ngồi tại bên giường. Cố Tu sở dĩ lựa chọn tại gian phòng của hắn, tìm Hoa Vũ nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trong phòng này cấm chế còn không có giải khai. Bọn hắn ở chỗ này làm luận, không cần lo lắng có người sẽ nghe được. Ngay hôm nay Hoa Vũ tỷ đệ từ trúc lão nơi đó trở về, nguyên bản trong biệt thự đám người cũng đều xuất hiện tại trong biệt thự. Những người này nói đây hết thảy đều là Hoa Quốc Yến an bài. Về phần thật giả, Hoa Quốc Yến đã chết, không có rằng có tất yếu. Bất quá dưới mắt trang viên sát thực cần những người này đến giữ gìn, nhất là bên ngoài những cái kia bị nổ tận gốc đại thụ. Mặc dù Cố Tu để vô một quỷ vương mang theo một đám tiểu quỷ làm một chút, khi những người này trở về, Hoa Vũ trực tiếp bức cho bọn hắn để những người này làm. Về phần bọn hắn đi ở, các loại phụ mẫu tốt, do bọn hắn quyết định. Cố Tu hai tay ôm ngực, nghiêng dựa vào bên cửa sổ. Hai ngày này mới mưa, khí trời bên ngoài càng ngày càng lạnh, một đạo gió nhỏ vòng quanh một mảnh khô héo lá cây, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống ngoài cửa sổ mặt. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Cố Tu thanh âm rất ôn nhu, không giống hắn ban ngày tại trúc lao nơi đó bất cần đời. Hoa Vũ ngồi tại trước giường cúi đầu, lặp đi lặp lại bóp lấy ngón tay. Nàng muốn hỏi đồ vật quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Gặp nàng chậm chạp không chịu mở miệng, Cố Tu trực tiếp ném ra ngoài một vấn đề. Ngươi có phải hay không muốn biết, hôm nay ta tại trúc lao nơi đó nói những lời kia có phải thật vậy hay không? Hoa Vũ một đôi sáng tỏ lớn mắt con ngươi, kinh ngạc nhìn về phía hắn, nặng nề gật đầu. Là thật. Nghe được Cố Tu trả lời khẳng định, Hoa Vũ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn cùng Tam gia gia sinh hoạt lâu như vậy, bọn hắn tất cả mọi người không biết sự tình, Cố Tu lại là làm sao mà biết được? Ngươi rất tốt kỳ ta là thế nào biết đến? Cố Tu hỏi. Hoa Vũ lần nữa gật gật đầu. Cố Tu suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, kỳ thật rất nhiều đều là ta biên, bất quá ta đúng là Hoa Quốc Kiến cùng Hoa Hoành trên thân người thấy cùng nữ nhân kia giống nhau mùi. Hoa Vũ có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Bọn hắn ngày bình thường đều sinh hoạt chung một chỗ, có trên người đối phương mùi không phải rất bình thường sao? Hồ nữ trên người mùi rất đặc biệt, chỉ có vợ chồng hoặc là con của bọn hắn trên thân mới có thể hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút mùi của nàng. Còn có, khuya ngày hôm trước, gặp được hai người bọn hắn quấn quýt lấy nhau. Nghe Cố Tu nói ra dây dưa hai chữ, Hoa Vũ vừa mới bình phục lại đi khuôn mặt đỏ, lần nữa biến đỏ. Chương 208, câu cá lao đầu chương 208, câu cá lao đầu đối với người nhà họ Hoa mà nói, chưa bao giờ nghĩ tới cả một đời cần cù chăm chỉ Hoa gia Tam lão gia vậy mà thiết hạ lớn như vậy một bàn cờ. Mục đích của hắn chỉ là để cho mình nhi tử trở thành Thái Ất thần châm truyền nhân. Chẳng lẽ hắn làm ra đại trận kia, Hoa Hoành liền thật luyện thành Thái Ất thần châm sao? Hoa Vũ tiếp tục hỏi. Lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Tu cũng không có chính diện trả lời hắn, mà là vứt cho nàng vấn đề giống như trước. Hoa Vũ hồi tưởng lại lúc đó Hoa Hoành cho trúc lão thi châm lúc tình cảnh. Hoa Hoành thi châm phương thức cùng cha hắn giống nhau như lúc. Cũng chính là nguyên nhân này, để nàng không để ý đến một chút nàng cảm thấy quái dị địa phương. Ta lúc đó cảm giác Hoa Hoành châm pháp lộ ra một cô âm tà khí tức. Mặc dù Hoa Vũ không giống Cố Tu cùng sắc không mở dạng, có thể trực tiếp lợi dụng quỷ quái, khống chế quỷ quái, còn có thân pháp bản thân. Tu tập Thái Ất thần châm, kỳ thật cùng bọn hắn tu tập thuật pháp không sai biệt lắm, cái đồ chơi này cũng đều là cần thiên phú. Hoa Vũ có thể đem Thái Ất thần châm tu tập đến cấp 10, nàng không nhìn thấy âm khí màu đen, cảm giác lực vượt qua thường nhân. Bởi vậy nàng có thể cảm nhận được chung quanh khí chàng biến hóa, lại thông qua khí chàng biến hóa tới làm ra phán đoán. Thì như nàng nói âm tà chi khí, kỳ thật hắn cũng không có chân chính đạt được Thái Ất thần châm chân truyền, hắn tất cả biểu hiện ra năng lực cũng chỉ là Hoa Quốc yến chế tạo ra. Cố Tu nuốt nuốt hồ lô trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giả cuối cùng chỉ là giả, thật không được. Đúng vậy à, cuối cùng đều là giả, hơn 20 năm vất vả kinh doanh, bất quá chỉ là vì một cái hàng giả. Hoa Vũ cảm thán nói. Cố Tu nhìn xem nàng, tiểu cô nương chính vào thanh xuân tịnh lệ thời điểm, lại là Thái Ất thần châm truyền nhân. Từ xuất sinh đến bây giờ bị gia tộc bảo vệ quá tốt, tự nhiên không biết lòng người hiểm ác. Hiện tại đột nhiên gặp, hay là thân nhân của nàng, không biết có thể hay không đối với nàng sau này tâm cảnh có ảnh hưởng hay không. Đang đang đang. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, liền nghe đến Hoa Thành kích động hô to, "Tỷ, Cố Tu ca, cha mẹ tỉnh." Hoa Vũ lập tức từ trên giường đứng lên, trực tiếp vặn ra cửa phòng. Một mặt mừng rỡ hỏi, "Thật sao?" "Ân, vừa rồi sắc không đại ca nhìn, nói hai người bọn hắn đều vô sự." "Quá tốt rồi, đi." Hoa Vũ đi theo đệ đệ đi ra ngoài, Cố Tu cũng đi theo phía sau bọn họ cùng nhau hướng phòng ngủ chính đi đến. Hoa Vũ tại sau khi vào cửa bước chân dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu nói ra, "Sắc không đại ca cái này Phật tử, cũng hẳn là ngươi trong kế hoạch một đi." Nhìn xem tiểu cô nương lịch ngợm bộ dáng, Cố Tu cười cười không nói. Cái này thật đúng là không phải. Hắn chỉ là để sắc không đi điều tra một chút, Hoa Quốc Yến, ai có thể nghĩ, gia hỏa này trực tiếp đánh vào Thanh Sơn tự nội bộ, hoàn thành cái gì Phật tử? Thanh Phật tử, cái kia liên quan tới Hoa Quốc Yến cùng Hoa gia những cái kia mật tần, đám hòa thượng kia ướp gì tất cả đều đưa cho hắn. Cố Tu sở dĩ biết Hoa Quốc Yến cùng hồ nữ quan hệ, cũng là từ Thanh Sơn tự phương trượng trong miệng biết được. Hắn nói hơn 40 năm trước liền gặp được Hoa Quốc Yến bên cạnh luôn mang theo một cái cáo lông đỏ. Không nghĩ tới 20 năm sau lần nữa gặp được, chỉ là lần này, Hoa Quốc Yến một tay ôm một cái bé trai, trên tay kia lại là một cái cáo lông đỏ. Cố Tu suy đoán, năm đó cái kia hồ nữ sinh song hài tử thân thể bị hao tổn, không cách nào trở lại thân người, mà lúc này đây lại trùng hợp gặp Thanh Sơn tự hòa thượng. Hoa Vũ vào nhà cho Hoa Hoàng Đảo cùng nàng mẫu thân hào hạ mạch, xác nhận hai người trừ còn có chút suy yếu bên ngoài, không có vấn đề khác, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hoa Vũ nhào vào mẫu thân trong ngực, nước nở nói, "Mẹ, ngươi cũng không biết, lần này ta có bao nhiêu sợ sệt, kém chút ta liền mất đi các ngươi." Vũ Nhi, mụ mụ đều biết. Sau đó Hoa mẫu liền coi nàng là lúc tại bệnh viện tâm thần tình huống nói. Người nàng mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, lại có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Khi đó nàng rất muốn nói cho Hoa Vũ phải cẩn thận Hoa Quốc Yến, thế nhưng là nàng mắt mở không ra, sửa đổi không mở miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tại Hoa Vũ tỷ đệ trước mặt hai người diễn kịch. May mắn bọn hắn tỷ đệ không có mắc lửa, nếu không, nàng chính là làm bị cũng sẽ không buông tha Hoa Quốc Yến. Lúc này Hoa mẫu còn không biết, kỳ thật Hoa Quốc Yến cũng không phải là người bình thường, hắn là chẳng những có tu vi, còn cùng hồ yêu liên lụy không rõ. Thật đến dầu hết đèn tắt thời điểm, chỉ sợ người kia sẽ đem linh hồn của nàng đều cùng một chỗ luyện. Nhìn xem hai người các ngươi bình an vô sự, ta cùng ngươi mụ mụ cũng yên lòng. Hoa Hoàng Đào vỗ Hoa Thành tay, trải qua chuyện này, hắn cũng minh bạch, chỉ cần người một nhà bình bình an an so cái gì đều mạnh. Lúc này, Hoa Hoàng Đào nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Cố Tu cùng Sắc Không. Hai người đều là chừng 20 niên kỷ, hướng cái kia vừa đứng, rất khó không hấp dẫn người chú ý hai vị này là. Hoa Hoàng Đào chỉ vào hai người, nghi hoặc hỏi. Ánh mắt hắn quét về phía Hoa Vũ ra hiệu đối phương giới thiệu một chút. Hoa Vũ vội vàng đi đến Cố Tu cùng Sắc Không ở giữa, cười cho phụ mẫu giới thiệu nói: "Cha mẹ đây là bằng hữu của ta Cố Tu cùng Sắc Không, lần trước ta cùng đệ đệ rời nhà trốn đi, ở trên đường gặp phải hai vị này. Nhà chúng ta lần này chuyện này, có hai người bọn họ xuất thủ, mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như không có Cố Tu ca, chỉ sợ hiện tại các ngươi liền rốt cuộc không gặp được đệ đệ cùng ta." Hoa Vũ đem đêm đó kinh tâm động phách trải qua nói một lần, nghe tới Hoa Vũ nói đây hết thảy đều là Hoa Quốc Yến thiết kế. Hoa Hoàng Đào trên khuôn mặt xuất hiện một tia vết rách. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trung thực bản phận cả đời tam thúc, vậy mà bỏ ra thời gian mấy chục năm lưu đồ. Hoa Hoàng Đào cùng Hoa Vũ mẫu thân đối với Cố Tu hai người càng là thiên ân và tặng. Hoa thúc thúc, a gì, các ngươi không cần khách khí, sự tình có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, cùng các ngươi gia tộc phúc báo cũng có quan hệ. Hoa Hoàng Đào giống như là nhớ tới cái gì, hỏi Hoa Thành, các ngươi vừa rồi chỉ nói tam gia gia ngươi cùng Hoa Hoành, ngươi tam thúc đi đâu, còn có Hoa Huyền. Hoa Hoàng Đào nhắc lên cái kia tam thúc, hẳn là đêm đó tại trong biệt thự bị Cố Tu đánh cho nửa chết nửa sống quái vật kia. Về phần Hoa Huyền, tựa hồ hai ngày trước liền không có gặp lại nàng. Cố Tu tại Hoa Quốc Kiến trong biệt thự cũng không có phát hiện quái vật kia thi thể, vậy đã nói rõ đối phương không chết. Bất quá hắn rất ngạc nhiên, Hoa Quốc Kiến đến tột cùng dùng phương thức gì, đem người kia biến thành như thế, nói hắn là thi thể, lại bảo lưu lại như vậy một chút năng lực suy tư. Cố Tu cũng không có bỏ lỡ, hắn nhìn về phía lầu hai hai người kia bóng lưng lúc, trong mắt toán động. Một bên khác, một người con Hoa Huyền nhanh chóng ở trong rừng ghé qua. Người này tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền đã đi ra ngoài cự ly 100 mét. Trên đường đi, hắn cố ý trốn tránh người địa phương. Rốt cục, tại hắn sắp tình trạng kiệt sức thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa một tòa nhà lá. Hắn cắn chặt răng, hướng phía cái kia nhà lá chạy như bay. Mấy ngày nay hắn một mực không ngủ không nghỉ, đã không nhớ rõ chính mình chạy bao xa. Hắn chỉ biết là muốn rời khỏi, không có khả năng lại bị hai người kia bắt lấy. Mắt thấy lão giả kia đang ở trước mắt, hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cao cỡ một người trong bụi cỏ. Ngay tại hắn vừa bước ra bụi cỏ một khắc này, đột nhiên dưới chân không còn, hắn liên đối vác tại trên lưng nữ nhân cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Phù phù, phù phù. Đột nhiên tiếng vang đem đang câu cá lão giả giật nảy mình. Cái nào đổ con rùa, dám nện lão tử hồ nước, lão nhân hùng hùng hổ hổ nói ra. Chương 209, đột nhiên đến nam nữ chương 209, đột nhiên đến nam nữ nguyên bản trong hôn mê nữ nhân bị nước lạnh một kích, tỉnh. Nàng hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Nghe, cái này thế nào còn có cái nữ hoa. Lão đầu thả ra trong tay cần câu, giải khai một bên buộc lấy thuyền nhỏ, hướng phía nữ tử phương hướng xẹt qua đi. Ngay tại hắn sắp đến nữ nhân bên cạnh lúc, đột nhiên lại từ trong nước toát ra một người nam nhân. Đầu người này phát rối bời, thấy không rõ tướng mạo. Bất quá nam nhân có một chút hấp dẫn lao đầu chú ý hắn vậy mà đứng ở trong nước, mà lại thân thể của hắn vậy mà theo thuyền di động mà di động. Tại mặt nước tóe lên một vòng rất nhỏ sóng nước. Người này vậy mà không phải bơi lội. Lao nhân hí mắt, chăm chú dò xét nam nhân này. Mặt kia nữ tử đã liền hô kêu khí lực cũng không có. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng hướng xuống rơi. Ngay tại nàng cho là mình chết chắc thời điểm, đột nhiên bên hông siết chặt, một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nàng cử ra mặt nước. Nàng trực tiếp nện vào lão nhân trên thuyền. "U, người sẽ còn bay a?" Nàng đột nhiên bay lên, đem lão đầu giật mình. Khi lão đầu lại đi nhìn trong nước nam nhân kia lúc, chỉ thấy nam nhân hai tay đẩy tại đuôi thuyền, dưới chân thuyền nhanh chóng hướng phía bên bờ mà tới. Lão nhân trọng tâm bất ổn kém chút từ trên thuyền cắm xuống đến. "Ngại mã, đây là làm cái gì, kém chút hủ chết ta." Lão đầu nói thầm một tiếng, ngẩng đầu một cái, kém chút không có đem hắn hủ chết. Hắn hồ nước này mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn từ một đầu đến một đầu khác cũng cần chút thời gian. Hiện tại, hắn vừa còn tại vớt người, một giây sau liền đến hắn vừa rồi câu cá nơi đó. Ngay lúc sắp đục vào, thuyền nhỏ vẫn không có giảm tốc độ. Bành! Vốn là yếu ớt thuyền nhỏ, nương theo lấy va chạm mạnh mẽ, trực tiếp ở trong nước giải thể. Lao đầu và nữ nhân kia cùng một chỗ bị ném không trung. Lúc này lao đầu nhìn thấy một cái bóng dáng màu đen sẽ qua, nguyên bản cùng hắn cùng nhau thành đường vòng cung bộ dáng nữ tử, bị cái kia kỳ quái nam nhân tiếp được, đứng yên tại hắn vừa rồi câu cá địa phương. Lão giả tại thiên không vạch ra một đạo duyên dáng đường cong, nện vào một khối khác cao nước. Ùng ùng ùng. Trong nước toát ra một chuỗi bọt khí. Lão đầu đầu đội lên cây rong, thật vất vả từ trong nước đi ra, chỉ thấy nam nhân kia ôm hôn mê nữ nhân, hướng phía hắn tòa kia nhà lá đi đến. "Ai, đó là của ta phòng ở." Lão đầu ở phía sau hô hào, nguyên bản còn xuống eo tại thời khắc này đứng thẳng lên. Bước không ra chân, tại thời khắc này chạy nhanh chóng. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh, cuối cùng là không có đuổi kịp nam nhân. Cửa phòng ở trước mặt hắn bịch đóng lại, kém chút nện vào cái mũi của hắn. "Hắc, ngươi hoa nhi này có hay không điểm đạo đức tâm, đây là nhà ta, ngươi còn đem ta nhốt tại bên ngoài." Lão đầu thao lấy một ngụm tứ suy nói, hai tay chống lạnh, đứng tại cửa ra vào, đem người ở bên trong tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng mà trong phòng người, liền tựa như nghe không được bình thường. Hắn nằm ngoài cửa ra vào nghe đường này, cũng không có nghe được bên trong phát ra bất kỳ thanh âm. "Cho ăn, bên trong, tiểu cô nương kia thế nào, ngươi nếu là không sẽ, có thể cho ta đến, ta là đại phu." Lão đầu vừa mới dứt lời. Bành! Nguyên bản đang đóng cửa phòng lần nữa bị mở ra, vừa rồi nam nhân kia đứng ở bên trong cửa. Cứ việc nam nhân trước mặt tóc che cản con mắt, lão đầu y nguyên có thể cảm nhận được, hắn trong con ngươi bắn ra hàn quang. Cứu nàng. Nam nhân khỏe môi co rúm, nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra hai chữ. Lao đầu nhíu mày liếc hắn một cái. Ai, ai, không có khả năng dạng này. Lao đầu trực tiếp bị nam nhân một thanh kéo vào trong phòng, hắn cảm giác chính mình không phải đi đến, mà là bay đến bên giường. Nam nhân đem hắn ngăn ở bên giường, chỉ vào nằm ở trên giường hôn mê nữ tử. Chị. Hảo hảo, trước hết để cho ta xem một chút. Lao đầu sợ hắn lại làm ra cái gì quá kích động tác, hắn bộ xương già này có thể không nhịn được hắn dạng này tra tấn. Vừa xem xét này, lao đầu trực tiếp ngây dại. Nữ hài trước mắt trên thân, vậy mà lít nha lít nhít cắm đầy ngân châm. Hắn nhanh chóng chạy đến chính mình trang ngân châm hộ. Khá lắm, tràn đầy một hộp ngân châm, tất cả đều dùng. Đây là ngươi làm. Ngón tay hắn run run rẩy rẩy chỉ vào trên giường đã như con nhím nữ tử bình thường. Lần này nam nhân kia không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Lao đầu hít sâu một hơi. Hắn gặp qua đột nhiên, còn là lần đầu tiên gặp mạnh như vậy. Chiếu như thế đâm, người không chết cũng thảm rồi a. Hắn dần dần đem ngân châm đổ xuống, chỉ để lại một bộ phận nhằm vào nữ hài tình huống. Làm xong đây hết thảy, lão đầu nhìn xem trong tay vứt bỏ ngân châm, nhịn không được thở dài. Hôm nay hắn chỉ là muốn câu cá, ai biết, cá không có câu được, câu đi lên hai người. Liên cứ như vậy một chút thời gian, hắn bộ xương giả này đều kém chút cho cả tan ra thành từng mảnh. Hắn tức giận đối với nam nhân nói một câu, chờ xem. Nói xong, hai tay chắp sau lưng, hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn mới ra đi, cửa phòng lần nữa bị nốt. Đơn giản không có lễ phép. Lão đầu nhắc tới một câu, trở lại chính mình lúc trước ngồi nơi đó, cầm lấy cây trúc làm giản dị cần câu, tự mình câu lên cá. Không có người nhìn thấy, lão giả nhếch miệng lên độ cong. Hoa Vũ phụ mẫu không sao, Cố Tu liền hướng bọn hắn chào từ biệt. Hai người vừa đi ra biệt thự, Hoa Vũ có một cái nhỏ nghiêng bao đổi tới. Cố Tu ca, Sắc Không ca, có thể hay không để cho ta cùng các ngươi cùng đi? Hoa Vũ ánh mắt khẩn cầu nhìn xem hai người. Cha mẹ ngươi đồng ý không? Dù sao bọn hắn là hai người nam, để Hoa Vũ một vị tiểu cô nương đi theo, làm cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Hoa Vũ trùng điệp gật gật đầu. Ta đã vừa mới cùng ba ba mụ mụ nói, làm Hoa gia đời tiếp theo trưởng ra người, bọn hắn ủng hộ ta ra ngoài lịch luyện. Lần này đến phiên Cố Tu cùng Sắc Không hai người kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoa Vũ phụ mẫu vậy mà như thế tin tưởng bọn họ. Hai người bỗng cảm giác trách nhiệm trọng đại. Ở phía sau đến, Cố Tu mới biết được, vì sao Hoa Vũ phụ mẫu không có chút nào lo lắng bảo bối của bọn hắn nữ nhi đi theo đám bọn hắn lại nhận khi dễ. Cô nương này trừ đến Cố Tu bọn hắn vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm biểu hiện nhu nhu nhược nhược, trên thực tế chính là giả heo ăn thịt hổ. Nhất là tại Cố Tu thấy được nàng bốc đồng xuyên thẳng qua tại cương thi trong đám, hắn mới rốt cục minh bạch, nha đầu này khủng bố. Đồng thời cũng chân chính kiến thức đến cái gì là thái ớt thần châm. Tiểu muội muội trước nói cho ngươi à, cùng chúng ta cùng một chỗ, gặp quỷ vậy cũng là chuyện thường ngày, ngẫu nhiên còn có cương thi tới làm đồ nhắm, ngươi có sợ hay không? Sắc Không muốn định nói như vậy có thể đem tiểu cô nương dọa lùi, ai có thể nghĩ, nha đầu này là quyết tâm muốn cùng bọn hắn đi. Tính toán mang lên hắn đi. Cố Tu nhìn xem nàng nghiêm túc nói, theo chúng ta đi, nhưng liền không có đường rút lui. Gặp được nguy hiểm tính mạng, vậy cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lần trước Cố Tu bọn hắn liền đã kiến thức đến, mang theo đại phu ở bên cạnh chỗ tốt. Lần trước chuyện này, nếu như không có Hoa Vũ, khả năng Trần Phong liền bàn giao ở nơi đó. Gặp Cố Tu đồng ý, Hoa Vũ một kích động, trực tiếp nhào vào Cố Tu trong ngực. Đứng tại Cố Tu bên cạnh Sắc Không ghen ghét nói ra, đồng dạng đều hô ca, ta làm sao lại không ai ôm một chút. Nghe hắn lời này, Hoa Vũ đỏ mặt nhào nhào, ngượng ngùng túi lầu xuống, bất quá nàng cũng tương tự cho Sắc Không một cái to lớn ôm. Bị mỹ nhân ôm qua Sắc Không trong lòng đắc ý, vỗ Hoa Vũ bả vai, ngón tay cái chỉ mình nói ra, về sau ngươi chính là em gái ta, có chuyện gì hô một tiếng, ca đến bảo hộ ngươi. Tốt, Sắc Không ca. Còn gọi cái gì Sắc Không ca, trực tiếp gọi ca. Sắc Không nhíu mày trên mặt làm ra một bộ không cao hứng dáng vẻ. Ca. Hoa Vũ ngọt ngào hô một tiếng. Một tiếng này ca, trực tiếp đem Sắc Không đẹp đến mức tìm không thấy bên. Khi hắn thời điểm lấy lại tinh thần, bọn hắn đã rời đi Hoa ra tòa nhà. Hoa Vũ ngồi ở phía sau, nhìn xem bên đường không ngừng thối lui lại tụ. Biệt thự cửa càng ngày càng nhỏ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Lần trước nàng cùng đệ đệ lén đi ra ngoài, đó là hai người lần thứ nhất rời nhà, có chỉ là hiếu kỳ. Lần này, nàng rốt cục cảm nhận được cái gì là cách chương 210, dẫn đường Bành Bân chương 210. Dẫn đường Bành Bân lái xe ra ngoài không bao lâu, cái kia từ khi cầm tới chính mình một khối thân thể liền biến mất không thấy gì nữa đế tính thú, trở về, cùng hắn cùng nhau trở về còn có trong ngực hắn ôm một đống đồ vật. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong xe. Nó đột nhiên xuất hiện, đem ngồi ở phía sau Hoa Vũ dọa đến hoảng sợ gào thét. Hoa Vũ quả thật bị hù dọa, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy hòa hồn thể tại một cái không gian ở chung. Tiểu cô nương hét lên một tiếng, ngón tay tung bay, từng mai ngân châm bắn về phía đế tính thú. Mới đầu đế tính thú cũng không thèm để ý, làm đệ nhất mai ngân châm đâm vào trên người hắn. Đau đến nó phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Ngắn ngủi mấy giây, đế tinh thú trên thân đã đâm xuống mấy chục mai ngân châm. Đế tinh thú thân thể tại nhỏ hẹp trong buồng xe càng không ngừng vặn vẹo lên. Nó rõ ràng chỉ là hồn thể, người bình thường căn bản sở không tới không nhìn thấy nó, chớ nói chi là có thể thương tổn được nó. Hiện tại Hoa Vũ trong tay cái kia từng mai thật nhỏ ngân châm chẳng những có thể làm bị thương nó, thậm chí còn để nó mất đi chạy trốn năng lực. Nàng một loạt này thao tác trực tiếp đem hai người nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời lại quên ngăn cản. Cứu mạng a, lại không cứu ta mệnh đừng vậy. Đế tinh thú phát ra thê thảm chu lên. Cố Nhất Cước phanh lại dẫm chết, xe xông về trước ra mấy mét, trên mặt đất lôi ra hai đầu đèn kỳ tuyến. Đột nhiên thắng gấp, Hoa Vũ trong tay đâm về đế thính thú ngân châm sai lệch mấy phần. Cố Tu đội bằng hô, đừng giết hắn. Hoa Vũ Thi châm tay dừng ở giữa không trung, nghi ngờ nhìn về phía Cố Tu. Mà giờ khắc này Đế Thính Thú đã co lại thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi mắt to, ai đoán nhìn xem Cố Tu, y mắng lên án Hoa Vũ đối với nó tổn thương. Khu khu. Cố Tu mắt nhìn Đế Thính Thú như tiểu tức phụ bình thường ai đoán ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra. Cái kia, Hoa Vũ, nó không phải hỏng, cũng coi là ta. Cố Tu dừng một chút, hắn nên dùng cái gì thân phận giới thiệu Đế Thính Thú? Gia hỏa này đã từng là địa tạng Bồ Tát tọa kỵ. Có. Cố Tu nhãn tỉnh sáng lên đối thoại ngữ nói ra, xem như sủng vật của ta. Sủng vật, sủng vật, sủng vật. Sắc không, tiểu Cố Tử được à, ngay cả địa tạng Bồ Tát tọa kỵ cũng dám lấy ra làm sủng vật. Hoa Vũ, không hổ là Cố Tu ca, cái gì sủng vật cũng dám nuôi. Đế Thính Thú trừng mắt một đôi mắt to, nó đường đường địa tạng Bồ Tát tọa kỵ, từng đã từng bị chúng thú hâm mộ, vậy mà thành sủng vật. Trong ghế xe bầu không khí an tĩnh quỷ dị một cái chớp mắt, hai người một quỷ ánh mắt tất cả đều rơi vào Cố Tu trên thân. Cố Tu nhìn hai người một chút, đôi lông mày gảy nhẹ, làm sao không được. Hắn nói lời này lúc, còn cố ý nhìn về phía Đế Thính Thú. Đế Thính Thú nhìn thấy Cố Tu ánh mắt uy hiếp, một đôi mắt to điên cuồng chớp hai lần, phụ họa nói: "Đúng đúng, ta là Cố Tu sủng vật." Hoa Vũ đội vàng thu hồi ngân châm trong tay, nhanh chóng đem Đế Thính Thú trên người ngân châm đổ xuống, thu vào trong bọc, hướng phía Đế Thính Thú nói liên tục xin lỗi. Sắc không đưa cho Cố Tu một ánh mắt, dường như đang nói: "Tiểu tử ngươi có thể a không có ngân châm khống chế." Đế Thính Thú trực tiếp đem trong lực thi thể nhét vào trên chỗ ngồi. Lần này Hoa Vũ không có thét lên, bất quá tiểu cô nương đã nhanh nằm nhồi một mặt khác trên cửa xe. Ngươi thân thể này nếu không trước tiên tìm một nơi đông lạnh đứng lên. Cố Tu nhìn xem trên xe lớn như vậy một đống thi thể, đề nghị: "Lần này bọn hắn đạt được một cái bàn chân, nếu như còn lại thi thể cũng cùng cái này một dạng, bọn hắn địa phương muốn đi sẽ còn rất nhiều. Cũng không thể trên đường đi lôi kéo thi thể bốn chỗ chuyển. Hoa gia có bệnh viện, ở trong đó nhất định cũng có tủ lạnh, để Hoa Vũ đi nói, ngay cả tủ lạnh tiền đều mất đi. Không cần phiền phái như vậy, sắc không hổ lâu kia liền có thể trang." Đế Thính Thú chỉ hướng sắc không treo ở trên tích trượng, còn một cái màu đỏ dây thừng tiểu hồ lô. Nhỏ như vậy hồ lô làm sao chứa nổi người cái kia thân thể. Sắc không kích thích tiểu hồ lô, vừa cười vừa nói. Một giây sau, liền bị đánh mặt. Chỉ thấy nguyên bản chiếm cứ xếp sau diện tích lớn vị trí bàn tay kia, tại mấy người nhìn soi mói, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành chừng hạt gạo hình dạng bay vào trong tiểu hồ lô. Sắc không lung lay tiểu hồ lô, có thể nghe được bên trong có cái gì va chạm thanh âm. Bất quá rất nhẹ, trong cảm giác không gian còn rất nhiều. Tiểu Cố Tử thiệt thòi lớn, lúc trước liền nên đem lão đầu kia tất cả hồ lô đều mua lại. Đây chính là có tiền cũng khó khăn mua được bà bối. Lúc trước Cố Tu chỉ tốn 100 nguyên liền mua hai cái này hồ lô. Lúc trước bọn hắn cho là mình là giúp đỡ người nghèo, hiện tại hối hận ruột đều xanh. Thi thể sự tình giải quyết, xe lần nữa lên đường. Cố Tu vốn định đem Đế Thính Thú thu vào đi, thay vào đó gia hỏa nhất định phải ồn ào muốn nhìn một chút ngàn năm đằng sau thế giới. Bất đắc dĩ chỉ có thể để nó cùng Hoa Vũ ngồi ở phía sau. Hai người một người trông coi một cái cửa xe, giữa hai người thậm chí còn có thể ngồi xuống hai người. Lần này đi địa phương, Phan Vân Sơn. Tại Linh Quốc Quan, Trần Phong nói tại Phan Vân Sơn một cái trên thi thể phát hiện người giấy kia. Hắn sở dĩ muốn đi qua nhìn xem, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn nhìn một chút người kia còn sống hay không. Xe một đường hướng phía tương tây phương hướng chạy tới. Trên đường đi phong cảnh biến hóa, cao hứng nhất là thuộc Hoa Vũ cùng Đế Thính Thú, một người một thú này từ ban đầu ai cũng không để ý tới ai. Đến phía sau hai người trực tiếp thành du lịch mối nối. Nhìn thấy cái này muốn ăn, nhìn thấy cái kia muốn uống. Càng về sau, mặc kệ Hoa Vũ đưa ra yêu cầu gì, không đợi Cố Tu hai người đáp ứng, Đế Thính Thú cái thứ nhất đáp ứng. Dọc theo con đường này, mấy người đi được cũng không nhanh, thẳng đến 3 ngày sau, xe mới rốt cục đến khoảng cách Phan Vân Sơn người gần nhất thành trấn. Thành trấn này rất nhỏ, ra thôn trấn lại hướng đi vào trong ước chừng 10 cây số liền tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Mà Phan Vân Sơn ngay tại mảnh rừng rậm nguyên thủy này trung tâm. Nơi này từ trường hỗn loạn, nếu như không phải đối với nơi này cực kỳ thấu hiểu, rất dễ dàng trong rừng rậm mất phương hướng. Cố Tu sớm để Trần Phong liên hệ bọn hắn trước đó dẫn đường. Cố Tu xe của bọn hắn chạy đến tiểu trấn, liền gặp được một người mặc người địa phương đặc sắc phục sức người thanh niên ngăn bọn họ lại xe. Nghe người trẻ tuổi này tự giới thiệu, hắn chính là lúc trước mang Trần Phong đám người bọn họ lên núi cái kia dẫn đường nhi tử, tên là Bành Bân. Cố Tu không rõ ràng bọn hắn lần trước đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nghe nói chết mấy người. Liền ngay cả cái kia dẫn đường, về đến nhà một tháng sau cũng qua đời. Lúc đó Cố Tu cũng hỏi qua Trần Phong, hắn chỉ là ở nơi đó hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, đối với chuyện lần đó không nhắc tới một lời. Người trẻ tuổi an bài Cố Tu mấy người cho bọn hắn an bài trên trấn duy nhất một nhà khách sạn. Khách sạn này cửa lớn rất kỳ quái, cửa lớn trong chiều mở, làm bằng gỗ đại môn nặng nề bên trên thoa nước sơn đen. Vị trí này cũng chỉ có một nhà này khách sạn, mặt khác cửa hàng đều cùng bọn hắn nhà cách khoảng cách nhất định. Cái này niên đại nào, còn có kỳ quái như thế khách sạn. Hoa Vũ đứng tại cửa ra vào hiếu kỳ đánh giá khách sạn cửa lớn. Đây là Cản Thi khách sạn. Cố Tu giải thích một đạo. Ở phía trước phụ trách cho mấy người dẫn đường Bành Bân đi vào cửa lớn, hướng bên tay trái đi đến. Cố Tu mấy người đi theo phía sau của hắn, đi vào nhà này Cản Thi khách sạn. So với Hoa Vũ hiếu kỳ, Cố Tu cùng sắc không hai người bình tĩnh rất nhiều, lúc trước bọn hắn đã từng ở Cản Thi khách sạn. Những khách sạn này thiết kế đều không khác mấy, đen kịt nặng nề cửa gỗ là Cản Thi khách sạn tiêu chí. Tiệm này đại sảnh coi như rộng rãi, bên trong trưng bày 5 cái thờ khách nhân ăn cơm bàn tròn. Một tấm trong đó cái bàn đã bị người chiếm. Hiện tại đã nhập thu, tiểu trấn độ cao so với mặt biển so sâu thì cao, Cố Tu mấy người lại tới đây đã mặc vào dạy đây này còn áo khoác. Quay lưng về phía họ trên thân nam nhân lại chỉ mặc một kiện đơn bạc trường sam. ở trước mặt hắn trên bàn để đó một đĩa đồ ăn. Tựa hồ trước mặt hắn đồ ăn ăn thật ngon, liền ngay cả Cố Tu mấy người từ trước mặt hắn trải qua đều không có gây nên chú ý của hắn. Tại bên trái nhất có một cái quầy ba, một nữ nhân giao cho Trần Phong hai cái lệnh bài phía dưới cột hai cái cực nhỏ chìa khóa. Mấy vị, đi, ta mang các ngươi đi gian phòng. Bành Bân đem chìa khóa phân cho Cố Tu cùng Hoa Vũ một người một thanh. Hoa Vũ tiếp chìa khóa lúc, Bành Bân nhẹ tay nhẹ tại Hoa Vũ trong lòng bàn tay sẽ qua. Chương 211, Phật môn không sát sinh. Chương 211, Phật môn không sát sinh. Hoa Vũ kinh ngạc nhìn về phía hắn, băng lanh chìa khóa rơi vào Hoa Vũ lòng bàn tay. Mấy vị hướng nơi này đi. Bành Bân tựa như cái gì đều không có phát sinh một dạng, chỉ dẫn mấy người thang lầu phương hướng. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Hoa Vũ tự nhủ, lúc này Cố Tu bọn hắn đã nhanh đi đến đầu bậc thang, Hoa Vũ vội vàng hướng mấy người đuổi theo. Ngay tại nàng trải qua người kia bên người lúc, đột nhiên nghe được người kia nói một câu, ban đêm coi chừng. Hoa Vũ quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía người kia. Người kia hướng trong miệng dùng sức lụa một miếng cơm nhai nuốt lấy. Chẳng lẽ là nghe nhầm, nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám dừng lại xuống bước chân, hướng phía mấy người đuổi theo. Liên tại bọn hắn đi lên sau, khách sạn bà chủ từ quầy ba đứng lên, một mặt âm trầm nhìn về phía cái kia áo quần đơn bạc nam nhân. Ta cảnh cáo ngươi, bớt lo chuyện người, bà chủ thanh âm rất nhọn, giống như là từ trong cổ họng gạt ra một dạng. Khuôn mặt cũng là trắng đáng sợ. Người kia không nói gì, tiếp tục ăn lấy cơm, ánh mắt của hắn liếc về phía lầu hai phương hướng. Hoa Vũ đi vào gian phòng, đem bên trong dạo qua một vòng. Nàng nhìn như tùy ý chuyển, nhưng thật ra là đang tìm bên trong là có phải có camera. Tìm một vòng không tìm được, xem ra những người kia cũng sợ chụp tới thật quỷ. Nàng từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, đem vừa rồi người kia nói lời nói phát cho Cố Tu. Một phòng khác, Vành Bân mang Cố Tu cùng Sắc Không bọn hắn đi vào phòng, liền nói để bọn hắn nghỉ ngơi trước, chậm chút thời điểm lại đến dẫn bọn hắn đi mua đồ vật. Vành Bân vừa đi, Cố Tu điện thoại di động vang lên. Xem xét, lại là Hoa Vũ gửi tới tin tức. Cố Tu đưa di động đưa cho Sắc Không, toàn bộ quá trình, hai người đều không có nói chuyện. Cố Tu nhanh chóng trên điện thoại di động đánh chữ, sau đó hai người đơn giản thu thập một chút, ngay tại riêng phần mình trên giường nằm xuống. Mặt kia Hoa Vũ thu đến Cố Tu tin nhắn, nhìn thoáng qua, đem chính mình mang tới ba lô mở ra, từ bên trong xuất ra hai kiện quần áo treo ở trong tủ treo quần áo. Sau đó nàng lại đi tắm rửa một cái, lúc này mới nằm ở trên giường. Sau 2 giờ, Bành Bân đến gọi bọn họ xuống lầu ăn cơm. Chỗ ăn cơm hay là tại Cản Thi khách sạn, bọn hắn xuống thời điểm không nhìn thấy cái kia quần áo đơn bạc nam nhân. Lầu dưới 5 tấm cái bàn, trong đó có một tấm đã mang lên đồ ăn. Bành Bân nhiệt tình cho Cố Tu mấy người giới thiệu, đây đều là bọn hắn bản địa đặc sắc đồ ăn. Cân nhắc bọn hắn không thể ăn cay, cho nên làm hơi cay. Bữa cơm này, liền ngay cả Hoa Vũ đều ăn 2 bát. Ăn cơm no, Bành Bân mang mấy người đi mua sắm một chút lên núi cần dùng đến đồ vật. Thôn trấn rất nhỏ, ước chừng qua 1 giờ, bọn hắn liền trở lại. Cố Tu mấy người vừa mới tiến Cản Thi khách sạn, liền thấy cái kia áo quần đơn bạc nam nhân lại ngồi tại bọn hắn lúc trước vừa tới khách sạn lúc vị trí kia, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn. Cố Tu luôn cảm thấy chung quanh tựa hồ nhiều thứ gì. Hắn nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên thấy tại cửa gỗ đen kịt phía dưới, lộ ra một loạt chỉnh tề giày. Hoa Vũ hiếu kỳ Cố Tu đang nhìn cái gì, cũng thuận tầm mắt của hắn nhìn lại. Nhìn thấy một hàng kia giày vải, nàng giật nảy mình, hiện tại tiểu cô nương lá gan đã lớn một chút. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, chí ít không tiếp tục trốn đến mấy người sau lưng. Cố Tu nhìn nàng lúc, trong ánh mắt mang theo tán thưởng, lá gan bực này, có ít người là trời sinh, có chút liền cần luyện. Hoa Vũ có thể tại thời gian ngắn như vậy nhanh chóng thích ứng, đã nói rõ nội tâm của nàng cường đại. Bành Bân đem Cố Tu mấy người đưa đến khách sạn, lần này hắn cũng không có đi theo Cố Tu mấy người đi lên. Hắn để mấy người sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai 5 điểm xuất phát. Hắn dưới lầu, nhìn xem Cố Tu mấy người phân biệt đi vào phòng, lúc này mới rời đi. Vào lúc ban đêm, mấy cái bóng đen từ ngoài cửa hiện lên. Đen kịt ban đêm, một làn khói mù thuận cửa đáy khe hở thổi tới. Ước chừng qua 5 phút, Hoa Vũ bên ngoài phòng vang lên hai người thanh âm. Hẳn là đổ đi. Không sai biệt lắm, ta đi vào trước. Hai người đối thoại thanh âm ép tới rất thấp. Tiếp lấy, liền nghe đến khóa cửa chuyển đến xoạch một tiếng. Cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Trong tay người kia cầm một bó dây thừng, hướng phía người trên giường đi đến. Vừa nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, khóe miệng giơ lên. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, cứ như vậy không có rất đáng tiếc, nếu như không để cho ca ca trước nhấm nháp một chút. Nam nhân rón rén đi đến bên giường, tay mò bên trên chăn mền, "Tiểu mỹ nhân, để ca ca tới yêu thương ngươi." Hắn một thanh vén chăn lên, vừa muốn hôn đi. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, căm tức nhìn người trên giường, chất vấn, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tại nam nhân chất vấn lúc, nguyên bản không có đóng bên trên cửa phòng đột nhiên bị nốt, một đạo màu vàng phù văn dán tại trên cửa. Nam ở trên giường Cố Tu, hướng nàng bước ra một cái mặt mày, sờ lên đầu chọc của mình nói ra, "Làm sao Phật gia ta không đẹp trai sao?" Nói, tích trượng hướng thẳng đến nam nhân mặt vung đi. Người kia vội vàng trốn tránh. Thân thủ cũng không tệ lắm, vừa vặn Phật ra tay ta ngứa, bắt người đến luyện tay một chút. Sắc Không trực tiếp đem tích trượng để ở một bên, hai tay nắm tay, hướng phía nam nhân mặt vung đi. Người kia vô ý thức hai tay nắm tay, cánh tay ngăn tại trước mặt. Giang rắc, xương vỡ vụn thanh âm. A, tiếp lấy vang lên nam nhân thống khổ tiếng gào thét. Phanh phanh phanh, ba ba ba. Thân thể của nam nhân đã bị Sắc Không vặn thành một quả cầu, mặt vị trí đã ngũ quan vặn mèo. Hắn từng ý đồ mở cửa phòng, thật giống như có một đạo bình chướng vô hình, đem hắn trực tiếp bắn ra. Đối mặt hắn kêu rên, người bên ngoài phảng phất nghe không được bình thường. Gọi a, ngươi làm cho càng vui mừng, Phật gia ta càng cao hứng. À, quên nói cho ngươi, bên ngoài thằng ngốc kia nghe không được tiếng la của ngươi, hắn chỉ cho là ngươi tại sắc không ném cho hắn một cái ngươi biết được ánh mắt. Giờ khắc này nam nhân như quả cầu già xì hơi. Hắn ở bên trong kêu lâu như vậy, vẫn luôn không có người tới cứu hắn. Giờ khắc này nam nhân triệt để tuyệt vọng. Hắn cầu khẩn sắc không buông tha hắn, hắn chỉ là muốn lợi ít tiền, hắn lên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có không đủ một tuổi hài đồng, cả một nhà người tất cả đều cần nhờ hắn sinh hoạt. Sắc không ở bên cạnh hắn ngồi xuống, dùng hắn lấy ra thanh kia đao nhọn tại hắn đã sai châu ngũ quan bên trên bố bố. Nhẹ nhàng nói một câu, không có việc gì, nếu có, ta sẽ đưa bọn hắn cùng ngươi xuống dưới đoàn tụ. Nam nhân không nghĩ tới sắc không sẽ như thế tàn nhẫn, liền ngay cả lão nhân tiểu hài đều không buông tha. Ngươi là Phật môn bên trong người, Phật môn người là không thể sát sinh, nếu như ngươi giết ta, chính là phá giới. Ta chính là Phật, sao là phá giới? Ta muốn giết hai còn cần đám kia tạp phái đồng ý. Sắc không nuốt nuốt trong tay vào nào, cười đến tà mị. Lạnh, từ trong lòng xuất hiện rất lạnh. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết cái gì là ma quỷ. Nam nhân còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, từng luồng ấm áp máu tươi phun tung tóe đi ra. Hắn bưng bít lấy cổ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm. Bành, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cố Tu hứng hờ nhìn xem trong tay nhuốm máu đao, tại nam nhân trên quần áo xoa xoa, đem đao nhét vào trên thân nam nhân. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, cầm qua đặt ở bên giường tích trượng, hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 212, Hoa Vũ Phát Uy chương 212, Hoa Vũ Phát Uy đứng ở ngoài cửa cái kia, nghe được bên trong truyền ra phanh 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 thanh âm, ngay từ đầu còn lo lắng ra hỏa này có phải hay không giải quyết được. Hắn vừa định đẩy cửa đi vào, liền nghe đến bên trong truyền ra làm cho người đỏ bừng thanh âm. Thanh âm kia nghe được hắn là vò đầu đút hai, tại cửa ra vào không ngừng giảm bước. Đồng thời thầm mắng nam nhân không tử tế, mỹ nhân đẹp như vậy vậy mà muốn một người chiếm. Người này càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi xuống lầu. Khi Sắc không mở cửa thời điểm, chỉ thấy Cố Tu cùng Hoa Vũ hai người đứng ở bên ngoài. Hôm nay tựa hồ có chút chậm a. Cố Tu nhìn xuống thời gian, 15 phút. Sắc không sờ lên đầu chọc của mình, mắt nhìn Hoa Vũ, có chút ngượng ngùng nói ra. Tay ngứa ngáy, muốn đánh bao cát, cho nên chơi nhiều một hồi. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện một người khác thi thể, nghi ngờ hỏi, một cái khác đâu? Cố Tu chỉ dưới lầu, đi xem kịch vui đi. Cố Tu nói như vậy, Sắc không lập tức minh bạch, hai người cười thần bí. Hoa Vũ một mặt ngậm nhìn xem hai người, không rõ bọn hắn nói đến tuột cùng là cái gì. Hoa Vũ gặp hai người cái này muốn đi, bận điệu chỉ vào trong phòng người chết hỏi. Người này xử lý như thế nào? Cố Tu quay đầu mắt nhìn gian phòng, vừa nhìn về phía Sắc không, người này thật đúng là biết chơi, trực tiếp đem người đoàn thành bóng. Chỉ thấy Cố Tu dậm chân một cái, dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh từ cái bóng của hắn bên dưới phân ra đến. Bóng đen kia hướng phía gian phòng di chuyển nhanh chóng, đến nam nhân dưới thi thể, chỉ thấy bóng đen kia phảng phất mở cái miệng rộng, cô kia viên cầu bình thường thi thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bóng đen lại nhanh chóng trở lại Cố Tu dưới chân. Ngay tại nó sắp tan vào Cố Tu trong bóng dáng thời điểm, Hoa Vũ nghe được đạo hắc ảnh kia tựa hồ đánh một ở non nê. Cố Tu ca ngươi thật lợi hại. Hoa Vũ sùng bái nhìn về phía Cố Tu. Chẳng lẽ ta liền không lợi hại sao? Đứng ở một bên Sắc không có chút đếm hương vị. Lợi hại, hai người các ngươi đều lợi hại. Cố Tu im lặng lắc đầu, thúc giục nói, nhanh lên, chậm thêm liền nên kết thúc. Tới, tới. Sắc không lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng xuống lầu. Nhìn xem hưng phấn như thế Sắc không, Hoa Vũ hiếu kỳ hỏi Cố Tu. Cố Tu ca, chúng ta đến tụt cùng đi làm cái gì? Đại ca làm sao hưng phấn như vậy? Cố Tu mắt nhìn xông vào phía trước, một mặt hưng phấn Sắc không, cười đến một mặt thần bí. Chờ chút ngươi sẽ biết. Xuống đến lầu 1, tại phòng bếp bên cạnh có một đầu lối đi nhỏ, Sắc không trực tiếp dẫn hai người hướng phía đó đi đến. Trên đường đi, bọn hắn đều không có tận lực hạ thấp thanh âm, kỳ quái là, toàn bộ khách sạn tựa hồ trừ bọn hắn liền không có những người khác. Xuyên qua lối đi nhỏ, liền ra tòa nhà này, tận đến giờ phút này, mới nhìn rõ, khách sạn phía sau lại còn có một cái không lớn không nhỏ sân nhỏ. Tòa viện này ba mặt có 3 gian phòng ở, hẳn là lao bản cùng nhân viên cho ở giờ phút này ở giữa căn phòng kia, bên trong lóe lên mở tối đèn. Sắc không chiều hai người vẫy tay, dẫn đầu chạy đến phía dưới cửa sổ ngồi xổm. Hoa Vũ đi theo Cố Tu sau lưng, còn không có tới gần, liền đã nghe được trong phòng cảm thấy khó xử thanh âm. Nàng đã 20 tuổi, còn không có nói qua bạn trai, đối chuyện nam nữ cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Không nghĩ tới, Sắc không cùng Cố Tu lại là mang nàng tới nghe góp tưởng. Sắc không đang muốn hô Hoa Vũ tới, ai có thể nghĩ, tiểu cô nương này xấu hổ giận dữ trực tiếp quay người chạy. Tiểu cô tử, ngươi nói nàng chạy cái gì? Sắc không nghi ngờ hỏi Cố Tu. Cố Tu im lặng lườm hắn một cái, người ta hay là tiểu cô nương? Ý của ngươi là nàng? Nàng là Sắc không hơi kinh ngạc, cái này niên đại nào còn có không có nói qua yêu đương? Ai? Trong phòng đánh thẳng đến lửa nóng hai người đột nhiên ngừng lại, là cái kia tại trước quầy ký sổ thanh âm nữ nhân. Qua vài phút, bên ngoài một mực an tĩnh, không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ngươi nghe lầm đi, nhanh, chúng ta tiếp tục. Không được, vạn nhất quỷ chết kia trở về làm sao bây giờ? Ngươi đi nhanh lên đi. Sau đó không biết nam nhân lại nói cái gì, hai người làm qua loa, trong phòng truyền đến tất sột soạt mặc quần áo thanh âm. Ở bên ngoài nghe góc tường Sắc không, một mặt ghét bỏ, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả là 3 phút. Rất màn chập bị mở ra, một người nam nhân thò đầu ra, nhìn hai bên một chút, Cố Tu cùng Sắc không âm tại trong bóng tối, hắn tự nhiên nhìn không thấy. Nam nhân gặp bên ngoài không ai, nhanh chóng từ bên trong chạy đến. Hắn sau khi đi, nữ nhân kia cũng từ bên trong nhìn ra phía ngoài nhìn, sau đó đóng cửa phòng lại, đem đèn trong phòng dập tắt. Vừa mới đi ra nam nhân, vốn định đi lên lầu nhìn xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Ai có thể nghĩ, hắn vừa đạp vào thang lầu, liền phát hiện những cái kia thang lầu tất cả đều hiện hóa thành rắn, ở trước mặt hắn vặn vẹo cái này thân thể. Nam nhân mắng to một tiếng, từ trong quần áo móc ra một tờ giấy vàng, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu của mình ở phía trên vẽ bừa. Phù văn ném ra, sau một khắc thang lầu khôi phục bình thường, bất quá nam nhân cũng bởi vì mất máu, mở môi tái nhợt mấy phần. Chút tài mọn còn muốn ngăn cả ta. Nam nhân cười khẩy. Hắn vừa nhấc chân đi lên, liền nghe đến sau lưng chuyển tới một thanh âm của nam nhân. Đây bất quá là cái món ăn khai vị thôi, nhìn đem ngươi khẩn trương. Nam nhân đột nhiên quay đầu, đối đầu Cố Tu hai người, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Theo Cố Tu hai người bước chân từ từ tới gần, nam nhân từng bước một hướng trên bậc thang tối lui. Hắn quay đầu mắt nhìn trên lầu, kỳ vọng lão bản có thể đi ra giúp hắn. Vừa quay đầu lại liền thấy Hoa Vũ hai tay ôm ngực đứng tại đầu bậc thang vị trí, một đôi mắt lánh lạc bằng xương nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao lại? Ngươi không phải nam nhân chỉ vào Hoa Vũ lúc trước ra phòng, vừa rồi hắn rõ ràng nghe được rõ ràng, trong phòng động tĩnh lớn như vậy. Ý gì theo lão bản dĩ vãng tính tình, làm sao cũng biết dậy vò mấy ngày xuống không được giường. Lão bản nam nhân phòng nghỉ ở giữa hô hai tiếng. Toàn bộ cản thi khách sạn trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ nghe được nam nhân tiếng la. Hô nửa ngày, không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Trên bậc thang nam nhân bỗng nhiên ý thức được, lão bản rất có thể đã ngộ hại. Là bọn hắn chủ quan, lúc trước nên nghe người hầu lời nói, không nên khinh cử vọng động. Nam nhân nhìn một chút dưới lầu hai người, vừa nhìn về phía đứng ở trên lầu Hoa Vũ. Một người đối chiến hai người, hắn không có phần thắng nắm chắc, đối phó một vị tiểu cô nương, hay là sai sai có thừa, đến lúc đó lại đến uy hiếp hai người, đến lúc đó cũng không có cái gì thật là sợ. Nghĩ tới đây, hắn không có bất kỳ cái gì một cái tụ lực, hướng thẳng đến Hoa Vũ đánh tới. Coi chừng dưới lầu sắc không chỉ phải gấp hô lên một cú họng. Ngay tại nam nhân cho là mình sắp thành công thời điểm, đột nhiên trước mắt từng đạo ngân châm hiện lên, tốc độ kia mau ra tan ảnh. Hắn còn không có kịp phản ứng, ở giữa không trung liền đã bị Hoa Vũ ngân châm bắn thành con nhím. Một màn này nhìn dưới lầu Cố Tu cùng Sắc Không hai người đồng thời kẹp chặt hai chân. Sắc Không tại Cố Tu bên thai nói một câu, về sau tuyệt đối không nên xem nhẹ nữ nhân, hung ác lên muốn mạng người. Dễ. Hoa Vũ ngân châm phong bế trên thân nam nhân huyệt vị. Nguyên bản hắn tụ lực xông lên, kết quả Hoa Vũ ngân châm đem cố này khí lực tan mất. Thân thể của nam nhân trực tiếp sủi lơ xuống dưới, như một đống thịt, trực tiếp từ giữa không trung nện ở trên bậc thang. Trên người ngân châm tại nam nhân nện xuống lúc đến lợi, bởi vì trọng lực áp bách, trực tiếp đâm vào thân thể của nam nhân. Nam nhân tại trên bậc thang lăn vài vòng, chờ hắn lăn đến Cố Tu cùng Sắc Không bên chân lúc, trên người ngân châm đã toàn bộ chui vào thân thể, nam nhân đã chết không thể chết lại. Nam nhân này cho đến chết đều không có phát ra một thanh âm, một cây ngân châm vừa vặn đâm vào hắn dây thanh vị trí, để hắn đã mất đi thanh âm. Khi Cố Tu hai người nhìn thấy nam nhân cái kia phía trên, lít nha lít nhít một đống ngân châm, hai người theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nhìn về phía Hoa Vũ ánh mắt đều có chút khâm phục. Hoa Vũ trắng hai người một chút, quay người hướng phía Cố Tu vừa rồi ở gian phòng kia đi đến, hiển nhiên nàng cũng bởi vì chuyện vừa rồi đang tức giận. Quả nhiên đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân. Sắc Không tiếng nói đều có chút run rẩy. Đồng ý. Chương 213, giới cái hoàng phát người nước ngoài chương 213, giới cái hoàng phát người nước ngoài đêm nay, Cố Tu cùng Sắc Không hai người ngày tại trước đó Hoa Vũ gian phòng kia chấp nhận một đêm. Thứ hai thiên nhất sớm, Bành Bân đến hô mấy người rời giường. Khi hắn gõ mở Hoa Vũ gian phòng, nhìn thấy mở cửa là Cố Tu, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lúc này Hoa Vũ vừa bận từ Cố Tu hai người lúc trước gian phòng đi tới. Các ngươi đổi phòng, làm sao có vấn đề sao? Sắc Không dương miệng ngáp từ bên trong đi tới, dạng như vậy nhìn xem chính là ngủ không ngon. Bành Bân ý thức được chính mình không nên hỏi vấn đề như vậy, bận điệu đáp, không có không có, đi thôi. Hiện tại trời còn sớm, dưới lầu bà chủ còn không có rời giường. Lúc xuống lầu, Bành Bân nhìn thấy làm bằng gỗ thang lầu trên lan can, vậy mà cắm một cây ngân châm. Hắn không để lại dấu vết đem viên kia ngân châm rút ra, thu tại trong tay áo, dẫn mấy người rời đi cản thi nhân khách sạn. Từ tiểu trấn ra ngoài, khoảng cách rừng rậm nguyên thủy cửa vào còn có 10 cây số khoảng cách. Trong đó có 5 cây số là có đường, bởi vì tại phụ cận kia còn phân tán có một ít người ta. Lại hướng bên trong, cũng chỉ có sân lộ, cái kia một mảnh cũng là người địa phương thường đi địa phương. Còn có một số đến tương tây du lịch khách hàng cũng đại bộ phận ở vị trí này. Lại tiến vào trong đi, chính là rừng rậm nguyên thủy. Trên đường đi, Bành Bân cho mấy người giới thiệu bọn hắn nơi này một chút phong tục hình dạng mặt đất, còn có một số sau khi vào núi chú ý hạng mục. Rừng rậm nguyên thủy ngay tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nơi này khắp nơi đều là vách núi tuyệt bích. Trong rừng rậm khí ẩm lớn, mặt đất rêu xanh bao trùm, thời điểm ra đi nhất định phải coi chừng, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt xuống vách núi. Nơi này rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều là có độc, để Cố Tu tóc quan nhất định phải coi chừng. Hắn còn đặc biệt nói, ở chỗ này cần có nhất phòng bị chính là người. Ngay từ đầu Cố Tu còn lo lắng, Hoa Vũ trong đội ngũ này duy nhất nữ hải, có thể hay không chịu được nổi. Kết quả mọi từ này, toàn bộ hành trình ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thậm chí bước đi như bay. Hỏi mới biết được, Hoa Vũ khi còn bé liền thường xuyên theo Gia Gia lên núi hái thuốc, lúc đó nàng cùng Gia Gia ở trong núi nhất chuyển chính là 2 ngày. Cố Tu nguyên bản lo lắng người ta, kết quả quên, người ta thế nhưng là y dược thế gia, nhà nàng phía sau liền có một mảng lớn núi, leo núi đối với nàng mà nói đó chính là chuyện thường ngày. Bọn hắn dựa theo Bành Bân vẽ xong địa đồ, đi vào trong, càng đi bên trong, gặp phải người càng ít, càng về sau đã không nhìn thấy bóng người. Trung quanh đại thụ cũng không còn là siêu siêu vẹo vẹo sinh trưởng, bầu trời trên đỉnh đầu bị bóng cây che chắn. Mặc dù đã là cuối thu, nơi này cây cối ý nguyên rậm rạp. Không khí trung quanh trong mang theo bùn đất hương vị, còn kèm theo nhàn nhạt mùi hư thối. Sau 4 tiếng, mấy người tìm tới một khối tương đối bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi. Cố Tu xuất ra địa đồ cùng Bành Vân xác nhận bọn hắn vị trí hiện tại. Bọn hắn khoảng cách mục đích Phan Vân Sơn còn có 2/3 lộ trình. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại trước khi trời tối đến mục đích. Bành Vân không nói, Cố Tu bọn hắn cũng biết, sau khi trời tối rừng rậm nguyên thủy mới là những manh thú kia đi săn lúc bắt đầu. Mấy người làm sơ nghỉ ngơi, liền tranh thủ thời gian đi đường. Coi chừng, ngồi xuống. Bành Vân đột nhiên hô một tiếng, Cố Tu mấy người vội vàng ngồi xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Hoa lập lạp, một đám chim chóc từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Đây là thế nào? Hoa Vũ không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Xuyệt. Bành Vân hướng bọn họ dựng lên một cái im lặng động tác, gỡ ra trên mặt đất thật dày lá cây, nằm dạp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe. Lúc này, lại là một đám chim chóc bay qua. Có người, hơn nữa còn là rất nhiều người, những người này bước chân rất nặng, bộ pháp thống nhất, hẳn không phải là phổ thông thám hiểm giả. Bành Vân nhanh chóng phân tích. Người quân đội. Cố Tu hí mắt, nhìn về phía chim chóc bay lên phương hướng. Có thể đồng thời kinh động nhiều như vậy chim, nhân số chí ít trên trăm. Không có khả năng xác định, bất quá những người này bộ pháp nặng nề, nói rõ bọn hắn mang theo đồ vật rất nặng. Bành Vân đem chính mình nghe được đồ vật nói ra. Vũ khí hạng nặng. Cố Tu hai tay ôm ngực, tiếp tục nói, xem ra đối phương chuẩn bị rất sung túc. Chúng ta muốn hay không tránh đi? Hòa Vũ lo lắng hỏi. Tránh không khỏi, hắn rất nhanh liền tới đây. Bành Vân huệ phải nói, đi tới mặt. Cố Tu ngón tay một cái phương hướng, sắc không cùng Hòa Vũ hai người gật đầu, hướng phía mặt kia liền đi. Mau trở lại, ở chỗ này không cần loạn đi, nếu không sẽ mất mạng. Nhưng mà sắc không cùng Hòa Vũ hai người đều không có nghe hắn. Cố Tu vô bờ vai của hắn nói, tin tưởng ta, đi nơi đó về chí ít còn có một chút hy vọng sống. Tiếp tục đi đường này, sẽ chỉ bị đối phương đuổi kịp. Ngay tại cái này đứng không, bầu trời lần nữa bay qua một đám chim, lần này bảy chim cách bọn họ rất gần. Bọn hắn thậm chí có thể nghe được có người đối thoại thanh âm. Bành Bân không do dự nữa, cùng Cố Tu nhanh chóng biến mất tại vừa rồi bọn hắn đứng nơi đó. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ tả hữu, một đám người mặc đồ giản dị người xuất hiện. Cầm đầu là một cái hoàng phát làm con mắt người ngoại quốc, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái mang theo kính mắt Á Châu người. Phía sau bọn họ những binh lính kia thân hình cao lớn, trong tay đều ôm một cái màu trắng miếng vải bao khỏa vật dư thừa, sau lưng có một cái bao hành quân. Hoàng Phát Nam Nhân đứng ở nơi đó hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Lập tức có người đem ghế cất kỹ, Nam Nhân trực tiếp nằm trên đó. Lại có người truyền đạt một chén tươi ép đi ra nước chanh, còn thân mật tại nước chanh bên trong thả khối băng. Đeo kính Nam Nhân đi tới, hai người dùng tiếng Anh giao lưu vài câu. Nam Nhân trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nếu không phải là bởi vì nữ nhân kia, cha ta làm sao lại để cho ta tới như thế cái địa phương bị quái? Hoàng Phát Nam Nhân ghét bỏ mắt nhìn chung quanh. Thiếu gia, lão gia cũng là vì ngươi cân nhắc. Dù sao nếu như có thể cùng Bân gia thông gia, cái kia lũa xệ gia tộc tương lai muốn vào chú Long Quốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Người này nói, để lũa xệ cô ta nhíu chặt lông mày triển khai. Tiểu Tuyền, ngươi nói không sai, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Vân Mộng Hoan tiện nhân kia, biết hết thể thời điểm biểu tình kiếp sợ. Ha ha ha, ha ha ha. Hai người tiếng cười to, đem chung quanh chim đều hù dọa tới. Cố Tu mấy người cách nơi này không xa, có thể nghe được hai người cản rỡ tiếng cười to. Bành Bân cho mày, một mặt lo lắng. Cố Tu hỏi hắn thế nào. Bành Bân đem chính mình lo lắng nói cho Cố Tu. Tại rừng rậm nguyên thủy này, nhân loại là nhất nhỏ bé. Tất cả mọi người tiến vào rừng rậm nguyên thủy đều muốn tâm hoài kính uy tâm. Vừa rồi người kia cười to, hắn sợ sệt có thể hay không quấy nhiễu tới đây sơn thần. Nếu là sơn thần nổi giận, khả năng bọn hắn những người này đều không thể đào thoát. Cố Tu hỏi hắn sơn thần là cái gì, Bành Bân nói hắn cũng không có gặp qua, bất quá hắn nghe phụ thân nói qua. Cũng chính là lần trước Trần đội bọn hắn đám người kia đi đằng sau, phụ thân hắn biết mình sống không lâu, khuyên bảo hắn nhất định phải kính sợ tự nhiên, nếu không sơn thần giận dữ, thây nang khắp đồng. Vậy ngươi phụ thân có hay không nói cho ngươi, bọn hắn lần trước đến tuột cùng ở bên trong gặp cái gì? Bành Bân lắc đầu, thần sắc bề bại. Bệnh của hắn tới rất nhanh. Lúc đó vừa cơm nước xong xuôi, hắn ngay tại trên ghế nằm phơi nắng. Đột nhiên đem ta hô qua đi. Cũng chỉ nói một câu nói như vậy, hắn đột nhiên hai tay hướng phía bầu trời với tới, sau đó liền nói bọn hắn tới, hắn chạy không thoát, sau đó liền nói đến đây, một giọt nước mắt từ Bành Bân khỏe mắt trượt xuống. Kính sợ sơn thần sao? Núi này thần đến tuột cùng là cái gì? Ngay cả Trần Phong bọn hắn cũng ở nơi đây bại ngã nhào. Bành Bân phụ thân ly kỳ tử vong, vì sao Trần đội bọn hắn không có việc gì? Cố Tu trong lòng hiếu kỳ, núi này thần đến tuột cùng là cái gì? Chương 214, độc vật chướng rừng chương 214, độc vật chướng rừng Cố Tu mấy người không có đi sớm định ra lộ tuyến, hiện tại muốn đến Phan Vân Sơn nhất định phải xuyên qua một mảnh chướng khí rừng. Theo Bành Bân nói, chưa bao giờ có người tiến vào chướng khí lâm năng còn sống đi ra. Đại ca, các ngươi liền nghe ta, chúng ta trước khi trời tối khẳng định không đến được Phan Vân Sơn, không bằng trở lại vừa rồi vị trí kia. Nơi đó vẫn chỉ là rừng rậm bên ngoài, chúng ta ở nơi đó sinh hoạt một đêm sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Lời này Bành Bân đã nói một đường, nhưng mà Cố Tu vẫn như cũ kiên định từ chướng khí rừng thông qua. Nếu là không có gặp được đám người này, hắn có lẽ sẽ đồng ý Bành Bân lời nói, bây giờ gặp, rất có thể mục đích của đối phương cùng bọn hắn là giống nhau. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên, đám người này hưng sư động chúng tới đây, nhất định có mưu đồ. Hắn thiên tà đạo nhân không biết coi như xong, nếu cho hắn biết, mặc kệ bên trong là cái gì, liền xem như đã thị, cũng phải cho hắn móc ra. Bành Bân biết mình lại khuyên cũng sẽ không thay đổi Cố Tu quyết định, giờ khắc này trong lòng của hắn đánh lên chống nuôi quân. Tiền tài cùng mình mạng nhỏ so ra, khẳng định vẫn là tiền trọng yếu nhất. Nhưng mà lời đến khoe miệng, hắn làm thế nào cũng nói không ra miệng. Mấy người hướng phía trước ước chừng đi một giờ, quả nhiên nhìn thấy phía trước chỗ không xa sương mù tràn ngập. Sương mù kia dường như nhận cái gì ngăn cản bình thường, hai bên cảnh trí hoàn toàn khác biệt. Lúc này Hoa Vũ từ trong bọc móc ra một cái bình sứ màu trắng, cho mấy người một viên. Đây là giải độc hoàn, có thể giải bất độc. Hoa Vũ nói đơn giản một câu. Cố Tu cùng Sắc Không hai người trực tiếp bước. Bành Vân nhìn xem trong tay đen như mực dược hoàn, nữ hài này đến tột cùng là thân phận gì, giải độc hoàn loại này gần như nghe đồn đồ vật, nàng vậy mà trực tiếp xuất ra một bình. Mấy người đi về phía trước mấy bước, gặp Bành Vân còn nhìn xem trong tay dược hoàn ngây người. Làm sao ngươi lo lắng dược hoàn của ta giải không được cái này nho nhỏ độc chứng? Làm thầy thuốc, bất cứ người nào đều không thích tại mình am hiểu lĩnh vực bị người nghi vấn. A, không có, ta chỉ là hiếu kỳ. Bành Vân lộ ra một cái lung túng cười, đem dược hoàn bỏ vào trong miệng ăn. Tò mò cái gì? Hoa Vũ truy hỏi. Chán, cũng không có gì, một mực không có hỏi, ngài lai lịch. Bành Vân cười cười xấu hổ. Hoa Vũ lơ đến nói, a, cái này a, ta là Bạc Châu Hoa nhà. Nghe được Hoa Vũ nói mình là người nhà họ Hoa, Bành Vân đấy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Tiểu thư kia y thuật nhất định rất cao đi. Bình thường. Hoa Vũ khách khí nói ra nàng à, Hoa gia đời tiếp theo trưởng gia người đi ở phía trước Sắc Không trực tiếp tới một câu. Hoa Vũ gặp Cố Tu hai người đã đi về phía trước một khoảng cách, vội vàng đuổi theo. Trưởng gia người. Rơi vào phía sau Bành Bân nhìn xem Hoa Vũ bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Đúng lúc này, Cố Tu vừa vặn quay đầu, Bành Bân vội vàng cong lên khóe môi. Bành Bân ngươi miệng thế nào? Cố Tu hỏi. Sắc Không cùng Hoa Vũ đồng thời quay người nhìn về phía hắn. Bành Bân vội vàng trà sát mặt, vừa cười vừa nói, có chút lạnh, mặt có chút tương. Nói bước nhanh đuổi theo. Hoa Vũ trà sát mặt, một mặt buồn bực nói ra, lạnh không, không có cảm thấy nha. Càng đi bên trong đi, bên trong sương mù càng nặng, Cố Tu sớm dùng dây thừng đem mấy người buộc chặt cùng một chỗ. Dạng này coi như sương mù lại lớn, mấy người cũng sẽ không tẩu tán. Đi tới, sương mù không có giảm nhỏ dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nặng, liền ngay cả mình vươn đi ra tay đều không nhìn thấy. Cố Tu đi ở trước nhất, tại loại này chướng khí rừng, thường thấy nhất chính là lạc đường. Người bình thường tiến vào nơi này, liền sẽ vây quanh một chỗ càng không ngừng đi vào mèo, cũng tục xương quỷ đạt tượng. Thẳng đến cái này nhân thân tâm đều mệt, hoảng sợ đan sen hạ trái tim nhận kịch liệt kích thích, từ đó tử vong. Cố Tu đi ở phía trước, mỗi khi đi qua một chỗ, đánh lên một cái tiêu ký. Ước chừng đi nửa giờ, chung quanh sương mù vẫn không có rớt xuống xu thế. Đột nhiên Cố Tu chân tựa hồ bị cái gì ngăn trở, hắn dừng bước lại, ngồi xổm người xuống xem xét, phát hiện lại là hắn làm tiêu ký. "Tiểu Cố tử, thế nào?" Sắc Không thuận dây thường dẫn dắt, tìm tới ngồi xổm xuống Cố Tu, lo lắng hỏi. "Chúng ta hẳn là gặp được quỷ đả tượng." Cố Tu bất đắc dĩ nói. "Tại cái chỗ chết tiệt này gặp được quỷ đả tượng, thôi, cái nào không muốn mạng đi ra, để Phật gia ta xem một chút, cam đoan không tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương." Sắc Không hướng chung quanh hô một tiếng. Vừa Vạn Hoa Vũ cùng Bành Bần cũng đi tới, hiện tại bốn người tập hợp một chỗ, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt của đối phương. Cố Tu sờ một cái tiêu ký kia, vỗ vỗ tay, đứng người lên, một cước đem tiêu ký kia hủy. "Tính toán, trực tiếp đi thôi." Mấy người khác cũng không có ý kiến, chạy tới nơi này, tất cả mọi người ngầm thừa nhận nghe Cố Tu. Lại đi về trước một hồi, đột nhiên sau lưng chuyển đến Hoa Vũ rít lên một tiếng. Sắc Không nhìn lại, nguyên bản thẳng băng dây từng bậy mà rũ xuống. "Hoa Vũ, Hoa Vũ." Sắc Không hô hai tiếng. "Chuyện gì xảy ra?" Cố Tu hỏi. "Dây thừng gãy mất." Sắc Không đáp. Dây thừng chắp đầu đôi bước, là dùng lợi khí cắt hoặc là kéo đứt. Mấy người cách gần như vậy, không có khả năng nghe không được kêu cứu thanh âm, như vậy chỉ có thể một nguyên nhân. Cố Tu hai người lưng tựa lưng, cảnh giới nhìn xem xung quanh. Chỉ nghe chung quanh truyền đến tốc 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 thanh âm, dường như có người tại chạy. Sắc Không chỉ bên trong một cái phương hướng hô, "Bên này." Nói hướng phía đó vào tới. May mắn hai người bên hông dây thừng không có giải khai, Cố Tu đi theo hắn cùng đi. Bọn hắn chạy mấy bước, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, Cố Tu ngồi xổm người xuống xem xét mặt đất. Phát hiện trên mặt đất có thật nhiều bị người dẫm qua vết tích. Cái này nhân thân cao lớn ước 180 tả hữu, chân có chút quẻ, cho nên hắn đi đường thời điểm, một chân dấu chân sâu, một cái dấu chân cạn. Mà lại nơi này còn có rất nhiều dấu chân của ngữ người khác, nơi này vừa rồi hẳn là mai phục chí ít có 5 cá nhân. Sắc Không nghi ngờ hỏi, bọn hắn là thế nào làm đến, tại lớn như vậy trong sương mù còn có thể tinh chuẩn tìm tới chúng ta. Sắc Không nhìn nhưng nhìn chung quanh nồng vụ, người này còn có thể chúng ta trong mấy người tinh chuẩn đem Hoa Vũ cùng Bành Bân bắt đi. Cố Tu cũng không trả lời nghi vấn của hắn, mà là tiếp tục tại đảo trên đất lá rụng, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lật ra một hồi, quả nhiên tại một đống trong lá cây phát hiện một viên cực nhỏ ngân châm. Hoa Vũ Sắc Không vừa nói ra miệng, Cố Tu trực tiếp dùng ngón tay che miệng của hắn. Cố Tu hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu chính hắn sẽ không nói lung tung. Cố Tu lúc này mới buông ra bưng bít lấy tay của hắn. "Chuyện gì xảy ra?" Cố Tu cơ vũ khí bên người, mang trên mặt một chút vẻ bại, trầm thấp thanh âm nói ra. "Tại xương lớn bên trong tìm người quá khó khăn, hai chúng ta trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài, phía sau lại tìm người tới tìm hắn bọn họ." Cố Tu nói xong lời này, một cái phương hướng nhìn thoáng qua, lôi kéo bên hông dây thừng cùng Sắc Không hai người tiếp tục trong mê vụ hành động. Nhưng mà lần này, rất nhanh bọn hắn liền đi ra mê vụ. Cố Tu xuất ra Bành Bân lưu lại địa đồ, so sánh một chút hoàn cảnh xung quanh, chỉ một chỗ, hai người nhanh chóng hướng phía đó chạy gấp mà đi. Ngay tại lúc bọn hắn đi chừng 10 phút đồng hồ, lại có một đám người từ trong sương mù xuyên qua. Đám người này ăn mặc đều là người địa phương giả dạng, bên trong một cái người cao lớn trên thân còn đeo một cái bao tai con, xem ra bên trong đựng hẳn là người. Người cầm đầu kia chính là vừa rồi biến mất Bành Bân. "Sứ giả, chúng ta đuổi bọn hắn sao?" Một cái tay cầm trường đao nam nhân hỏi Bành Bân. Bành Bân nhìn xem Cố Tu hai người rời đi phương hướng, thử lạnh. "Cái kia hai cái đồ đần, căn bản cũng không biết, hắn cho bọn hắn địa đồ nửa thật nửa giả. Lúc trước bọn hắn đi con đường kia cũng không sai, bất quá lại không phải đến Phan Vân Sơn con đường duy nhất. Còn có một con đường tự nhiên so con đường kia càng nhanh. Không nghĩ tới Cố Tu hai người đánh bậy đánh bạ vậy mà đi đúng rồi. Trên địa đồ, từ mê vụ ra ngoài, hắn chỉ tiêu ký một con đường, nơi đó chỉ có đường chết. Mà chân chính nhanh nhất đến Phan Vân Sơn đường lạt thì tại tay phải của bọn hắn bên cạnh, xuyên qua một gốc cao lớn cây, lộ ra một đầu ruột dê đường nhỏ. Bành Bân đi ra đại thụ bên cạnh, chào hỏi mấy người đuổi theo. Chương 215, Sơn Băng Địa Liệt chương 215, Sơn Băng Địa Liệt bọn hắn sau khi đi lúc trước Cố Tu cùng Sắc Không hai phe rời đi địa phương, từ một cây đại thụ bên cạnh đi ra hai bóng người. Chính là Cố Tu cùng Sắc Không hai người. Vừa rồi tại trong sương lớn, che sắc không miệng chính là hắn phát hiện xung quanh có người. Hai người giả bộ như tìm không thấy người, lại làm bộ không thể làm gì dáng vẻ rời đi, chính là vì tê liệt những người này. Vừa rồi hai người dùng ẩn thân phủ biến mất thân hình, những người này cũng không phải là rất lợi hại thuật sĩ, lại thêm Bành Bân tự phụ, tự nhiên không có phát hiện dấu ở phía sau cây hai người. Tiểu Cố Tử, ngươi đoán quả nhiên không sai, cái này Bành Bân có vấn đề. Sắc Không Xông Cố Tu giơ ngón tay cái lên. Chỉ sợ thật Bành Bân đã bị bọn hắn hại lúc trước cái kia cho Trần đội bọn hắn làm lĩnh đội người kia khẳng định chính là Bành Bân phụ thân. Mà Trần Phong bọn hắn rất có thể tại Phan Vân Sơn kề bên này cũng gặp phải giả Bành Bân đám người này. Có khả năng hay không, Trần Phong nhặt được lá bùa bé con, rất có thể cùng đám người này có quan hệ. Đi theo đám bọn hắn. Cố Tu từ trong túi móc ra mấy tấm giấy vàng, ngón tay hắn nhanh chóng tung bay, chỉ chốc lát liền kéo ra bốn cái người giấy. Hắn hướng phía người giấy thổi một khí, bốn cái người giấy phảng phất đang sống, đung đưa thân thể nhỏ bé. Cố Tu đem bọn hắn để dưới đất. Đi. Theo ra lệnh một tiếng, bốn cái người giấy nhỏ đung đưa thân thể, hướng phía lúc trước Bành Bân mấy người rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Đi. Cố Tu cùng Sắc Không đi theo người giấy phía sau, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Cái này bốn cái người giấy nhỏ, có hai cái người giấy nhanh chóng biến mất ở phía trước trên đường. Mặt khác hai cái dường như đang đợi Cố Tu bọn hắn, đi lên phía trước ra một khoảng cách, liền bay đầu chừng Cố Tu hai người. Có cái người giấy nhỏ thậm chí lo lắng leo đến trên cây, nhìn hai người có hay không đổi tới, còn có một cái dưới thẳng cây, hai tay chống nạnh, một mực dậm chân. Mà Cố Tu hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa như du lịch bình thường chậm rãi từ từ đi lên phía trước. Đúng lúc này, một đạo như hổ gầm bình thường thanh âm từ đám bọn hắn tay trái phương hướng truyền đến. Ngay sau đó đại địa đột nhiên kịch liệt lắc lư, đứng ở trên tảng cây người giấy nhỏ trực tiếp bị rung động mà rơi xuống, phiêu đãng từ không trung rơi xuống. Thanh âm gì? Cố Tu hai người đều có chút hiếu kỳ, vừa rồi thanh âm kia một chút giống châu hống bình thường, thanh âm rất lớn, đinh tai nhức óc. Đế Thinh Thú đột nhiên từ Cố Tu bên hông trong hổ lô bay ra. Gia hỏa này vừa ra tới hướng phía vừa rồi tiếng băng địa phương nhìn thoáng qua khiếp sợ nói ra: "U, sơn băng địa liệt rồi, tình huống như thế nào?" Cố Tu hỏi nó. Gia hỏa này vậy mà học lên thâm trầm, sờ lên chính mình râu hùm, một đôi lập thai trước sau lắc lư. Hai cái màu đỏ tươi mắt to tả hữu lung lay, không nói liền đi vào, làm nhà làm nhằng. Cố Tu xem xét nó cái dạng này liền tiền. Trong khoảng thời gian này cũng không biết cái này Đế Thính Thú có phải hay không bởi vì tìm được một tiểu tiết thân thể, liền bắt đầu đắc ý đứng lên. Mỗi lần có chuyện gì muốn hỏi hắn, liền ra vẻ thâm trầm. Cũng không biết nó một cái cũng không biết chết bao nhiêu năm linh hồn, tại cái này giả trang cái gì thâm trầm. Nếu như không phải xem ở nó từng là địa tạng Bồ Tát tọa kỵ, Cố Tu đã sớm muốn đem giá hỏa này ném vào biệt thự, để hắn cùng 100 còn có con rồng kia làm bạn đi. Quả nhiên, Đế Thính Thú thấy một lần Cố Tu nói muốn đem nó thu lại, lập tức trung thực. Hô lớn, đừng đừng, ta nói, ta nói. Cố Tu hay là không để ý tới nó, trực tiếp đem bên hông hổ lô giải xuống dưới. Có chuyện hảo hảo nói, ta nói, ta nói còn không được sao. Cố Tu lườm hắn một cái kia tiểu hổ lô vẫn như cũ nắm trong tay. Vừa rồi cái kia âm thanh châu hống các ngươi hẳn là nghe được đi. Đế Thính Thú nói lời này lúc, nhìn về phía Cố Tu, lại quét mắt trên tay hắn hổ lô. Cố Tu nhẹ giọng ừ một tiếng, xem như trả lời. Hẳn là có người đắc tội nơi này sơn thần. Đế Thính Thú xích lại gần Cố Tu bên hai, nhỏ giọng nói: "Sơn thần." Cố Tu nghi ngờ nhìn về phía nó, không phải nói từ khi Côn Luân thành lập đằng sau, thế gian này lại không thần tiên, như thế nào lại có sơn thần? Vật kia tự xưng sơn thần, cũng không phải thật sự là sơn thần, chẳng qua là Đế Thính Thú nói đến đây đã ngừng lại. Một đôi con mắt màu đỏ tươi nhanh chóng nhìn hai bên một chút, nhanh như chớp tiến vào Cố Tu hổ lô trong tay bên trong. Đi vào trước đó hô to một tiếng, cháy mau. Cố Tu không biết nó đến tột cùng cảm nhận được cái gì, đem hắn một cái thần thú sợ đến như vậy. Bất quá hắn cùng Sắc Không hai người không có một chút do dự, thuận lúc trước người giấy lưu lại khí tức nhanh chóng chạy trốn. Trên nửa đường, còn thuận đường đem cái kia hai cái chờ bọn hắn người giấy nhặt lên. Bọn hắn đi ra ngoài không bao lâu, nương theo lấy kịch liệt run run, trước kia bọn hắn đứng địa phương, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vết rách. Hai bên cây cối hướng phía hố sâu rơi xuống, sau đó vết nứt kia lần nữa khép lại, phát ra như gọi bình thường thanh âm. Nguyên bản bọn hắn đứng địa phương đã biến thành một mảnh hỗn độn. Dù là Cố Tu hai người pháp lực cường đại, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Sắc Không đối với Cố Tu nói ra, đây là động đất đi. Đây chính là mọi người thường nói địa chấn, bất quá đây cũng không phải là phổ thông địa chấn. Vừa rồi cái khe kia nhất định chính là bọn hắn trong miệng nói tới cái kia sơn thần làm ra. Hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn nói cho Cố Tu bọn hắn, vô luận các ngươi ở chỗ này làm cái gì, hắn tất cả đều rõ ràng. Hắn tại hiển lộ rõ ràng chính mình đối với mảnh đất này quyền khống chế. Hắn cố ý đem Cố Tu bọn hắn hướng trên con đường này đuổi, nói rõ Bành Bân bọn hắn chọn con đường này là đúng. Xem ra đối phương đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng bọn hắn hảo hảo chơi một chút. Đi, đi xem một chút núi này thần đến tột cùng là phương nào nhân vật. Dưới chân mặt đất không còn lắc lư, Cố Tu hai người tiếp tục hướng phía Bành Bân đám người kia đuổi theo. Rất nhanh bọn hắn liền đuổi kịp Bành Bân đám người kia, vì không đánh cỏ động rắn, Cố Tu hai người từ đầu đến cuối không gần không xa đi theo. Trong thời gian này, Cố Tu vậy mà nghe được hai cái quen thuộc địa phương. Linh Cốc Quan, Tổng Đàn. Chẳng lẽ những người này cũng là địa tạng dạy tín đồ? Cố Tu trong lòng nghi hoặc. Sau đó lại nghe những người này cung kính hô Bành Bân sứ giả, xem bọn hắn đối với Bành Bân dáng vẻ cung kính, hiển nhiên đối phương tại bọn hắn thế lực kia bên trong quyền lực hẳn là còn không nhỏ. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đem chung quanh trong núi rừng chim thú tất cả đều sợ hãi bay lên đến. Một cỗ màu xám mây khói xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, đại địa lại bắt đầu chấn động. Cố Tu trực tiếp ôm bên cạnh một cây đại thụ, ngón tay liều mạng kẹp lấy vỏ cây, lúc này mới không đến mức ngã sắp xuống. Giang giác, một tiếng vang giòn từ Bành Bân mặt kia truyền đến. A, một tiếng như mổ heo tiếng kêu từ mặt kia nơi đó truyền đến. Chỉ thấy Bành Bân mang tới đám người kia, trừ cái kia người cao lớn gắt gao ôm một cái cây, dù vậy, trên bả vai hắn cái kia bao tải từ đầu đến cuối không có đến rơi xuống. Những người khác liền không có vận tốt như vậy. Những người kia tại địa chấn tiến đến thời điểm, đứng không vững, thân thể đi theo lắc lư, dưới chân cũng đều là thô to rễ cây, mấy người quẳng làm một đoạn. Còn có cá nhân tương đối thảm, người kia vừa vặn đi theo Bành Bân sau lưng, địa chấn tới thời điểm, hắn trước ngã xuống. Đi tại trước người hắn Bành Bân không có đứng vững hướng về sau đổ đến, trực tiếp nện ở người kia trên lưng. Vừa vặn người kia vừa rồi dưới bụng mặt là rễ cây, Bành Bân lần này trực tiếp đem đối phương eo nện đứt. Người kia kêu một chút, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Huynh đệ, một cái cùng người kia mặc không sai biệt lắm nam nhân chạy tới, ôm gậy eo nam nhân không giống. Bành Bân chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Eo đoạn nam nhân khỏe miệng tràn ra máu tươi, không có hai lần liền không có khí. Xem ra, Bành Bân bỗng chốc kia, không đơn giản đem đối phương eo làm gãy mất, thậm chí đem đối phương ngũ tạng lục phủ đều đập bị thương. Huynh đệ a. Nam nhân kia thấy mình huynh đệ không còn thở, khóc đến càng thương tâm, mặt khác mấy cái cùng hắn cùng đi trên mặt mấy người cũng đều là bi thương chi tình. Hiện tại chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu phải đi hoàn thành, sau khi trở về ta sẽ một lần nữa phát một khoản tiền, làm cho này vị huynh đệ an táng phí. Bành Bân nói xong, nam nhân kia một vòng trên ánh mắt nước mắt, hướng Bành Bân nói một câu tạ ơn sứ giả. Sau đó buông xuống chết đi thi thể của người kia, mấy người đi theo Bành Bân tiếp tục đi vào trong. Cố Tu hai người đi đến cái kia chết đi nam nhân bên người. Cố Tu dò xét người này hơi thở, lại còn có hô hấp. Chỉ là cái này hô hấp cực kỳ yếu ớt, nếu như không thi cứu, người này coi như không chết, cũng sẽ bị trong rừng rậm rã thú ăn hết. Cố Tu cho nam nhân đánh một đạo hồi xuân phủ, lại cho hắn ăn một viên lúc trước hoa vũ cho hắn dược hoàn. Cố Tu gãy một cái giấy cáng cứu thương, lại để cho bốn cái tiểu quỷ nhập thân vào người giấy trên thân, cái kia bốn cái người giấy theo hắn chú ngự thân hình biến lớn rất nhiều, bất quá cũng chỉ đến Cố Tu bắt đuổi vị trí. Thế là Cố Tu cùng sắc không hai người đi ở phía trước, phía sau bốn cái người giấy nhỏ giơ lên thụ thương hôn mê nam nhân. Ta có chút chờ mong Bành Bân nhìn thấy chúng ta lúc biểu lộ. Sắc không một mặt gian trá vừa cười vừa nói. Chương 216, Sơn Thần tức giận chương 216, Sơn Thần tức giận đi lần này chính là 6 giờ, trong thời gian này, Bành Bân mấy người từ đầu đến cuối không có ngừng. Bọn hắn dù sao cũng là người, đi đường tốc độ dần dần chậm lại. Rất nhanh Cố Tu hai người từ bên cạnh vượt qua bọn hắn, không có gây nên đám người này một tơ một hào chú ý. Ngươi nói bọn hắn cho Tiểu Ngư Nhi dùng cái gì thuốc mê, muội tử kia đến bây giờ cũng còn hôn mê. Bọn hắn đã khẳng định, Bành Bân trong đội ngũ cái kia người cao lớn bắt trên lưng lấy cái kia trong bao tải trang người chính là Hoa Vũ. Ngươi làm sao lại khẳng định, muội tử kia không có tình đâu? Cố Tu một câu trực tiếp đem sắc không hoạt động, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi nói là Tiểu Ngư Nhi? Nàng Cố Tu gật gật đầu, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Lần này sắc không trên mặt rốt cục có thư thái cười. Mặc dù cùng muội tử kia ở chung thời gian không dài, sắc không là thật tâm coi nàng là tiểu muội muội đối đại giống nhau. Lúc trước Hoa Vũ không thấy thời điểm, nếu như không phải Cố Tu lôi kéo hắn, hắn đã sớm vung tích trượng đem đám người này hết thảy đánh chết sự tình. Đột nhiên dưới chân lại là một trận run rẩy. Có trước một lần kinh nghiệm, Cố Tu cùng sắc không hai người đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau tránh đi. Quả nhiên một cái khe từ trời ạ lúc trước đứng địa phương vỡ ra, một mực hướng phía trước kéo dài. Bành Bân dẫn đầu phát hiện dị thường, hắn trở lại, trực tiếp lôi kéo tráng hán kia thân ảnh của hai người hơi ra ngoài 5-6 mét khoảng cách. Những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. A, vang lên mấy người tiếng kêu thảm thiết. Một người trong đó coi như tương đối may mắn, trên người hắn ba lô bị rễ cây ôm lấy, hai cánh tay gắt gao bắt lấy trần trụi rễ cây. Bành Bân cùng cái kia cóng bao tải tráng hán tranh thủ thời gian chạy tới bắt hắn lại tay, đem hắn ra bên ngoài kéo. Cái kia đạo châu hống âm thanh vang lên lần nữa. Bành, nguyên bản đất nước ra mặt lần nữa khép lại. Vừa bị túm đi lên nửa thân thể nam nhân, ngực phía dưới toàn bộ vị bị chôn dưới đất. Giang giác, một tiếng vang giòn, nam nhân hai mắt bạo lồi, phun ra một ngụm máu tươi, đầu trực tiếp rũ xuống. Huynh đệ, cóng bao tải nam nhân kia hét lớn một tiếng, đung đưa nam nhân bả vai. Vô luận hắn như thế nào hô, đầu người nọ từ đầu đến cuối buông xuống. Hắn không cam tâm hai tay đi đào đất bên trên đất. Những này đất tựa như tảng đá bình thường cứng rắn, tay của hắn đều mài hỏng cũng không hề hay biết. Hắn đã chết. Không, hắn còn chưa có chết, hắn không chết. Nam nhân vung mở Bành Bân tay, không tin đây hết thảy đều là thật, hắn vẫn như cũ không ngừng đào lấy mặt đất đất. Bành Bân nhìn xe hắn, lại nhìn trước mắt ở giữa, như thế một chậm trễ, bọn hắn đã so trước đó đã chậm không ít, không có khả năng chậm trễ nữa xuống dưới. Hắn lần nữa thuyết phục nam nhân, có thể nam nhân kia vẫn như cũ càng không ngừng đào lấy trên đất đất, hoàn toàn không để ý tới Bành Bân nói lời. Bành Bân đem bao tải gánh tại đầu vai, lần nữa quay đầu mắt nhìn đã gần như điên cuồng chẳng hán, thở dài, một thân một mình đi lên phía trước. Hắn nhất định phải đuổi tại trước khi trời tối đến Phan Vân Sơn, ban đêm một thân một mình lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Bành Bân biết, vừa rồi cũng không phải là thật địa chấn, mà là Sơn Thần tức giận. Hắn đều có chút hiếu kỳ, người nước ngoài kia đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, có thể làm cho Sơn Thần nổi giận lớn như vậy. Không tiếc hết thảy cũng muốn đem tất cả lên núi người đều tiêu diệt. Không sai, chỉ cần Sơn Thần tức giận, tất cả lên núi người đều lại nhận Sơn Thần chiếu cố, đều không ngoại lệ. Cái kia hai cái ngu ngốc, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bành Bân nghĩ đến Cố Tu cùng Sắc Không hai người giờ phút này bộ dáng thê thảm, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn vô vô bao tải, bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Chết mất người kia liền như thế trực lăng lăng sử trên mặt đất, Cố Tu hai người trải qua tráng hắn bên người lúc. Nhìn thấy hai tay của hắn đã máu thịt bé bét, cái kia thân người trước đã bị hắn móc ra một cái hố nhỏ. Hắn tựa như không thấy được Cố Tu hai người một dạng, từng lần một nhắc tới, huynh đệ trong tay động tác không ngừng. Xem ra người này là điên rồi. Cũng là, mặc cho ai nhìn thấy huynh đệ của mình, ở trước mặt mình, lấy dạng này ly kỳ phương thức chết đi, mặc cho ai đều sẽ sụp đổ. Cố Tu cùng Sắc Không hai người bọn họ không phải thánh mẫu, đối với hô qua người của mình, Cố Tu không có lập tức muốn mạng của bọn hắn, đã là ban ân. Dù sao nam nhân này cũng sống không quá đêm nay, Cố Tu cũng lười ô hế tay của mình. Hắn đã bị thương, chờ đến ban đêm, những cái kia khát máu động vật nhất định sẽ thuận máu hương vị chạy đến. Không có đồng đội trợ giúp, không có bất kỳ cái gì trang bị, chỉ có chờ chết phần. Hai người bọn họ cũng không nhìn nữa nam nhân một chút, hướng phía trước nhanh chóng đi theo. Khi cái kia bốn cái người giấy nhỏ dơ lên một người trải qua nam nhân bên người lúc, nguyên bản hoảng hốt nam nhân, quay đầu mắt nhìn nằm tại đặc biệt trên cáng cứu thương người, là trước kia chết mất người kia. Tráng hán bờ môi nhúc đích, không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn tựa hồ muốn nói, hảo hảo còn sống. Rốt cục ở trên trời nhanh đen trước đó, bọn hắn rốt cục đi tới rừng rậm nguyên thủy trung tâm. Trước mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây núi. Ngọn núi này rất đặc biệt, nó giống như là đột nhiên từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên một dạng, thẳng tắp hướng lên trên sinh trưởng. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ nói Phan Vân Sơn? Mà tại chân núi vị trí có một cái cự đại tự nhiên cái hố. Cửa động vị trí là dùng tảng đá xây lên tường đây. Cửa động vị trí lại còn đứng đấy mấy chục người. Đầu chọc nhìn thấy Bành Bân khiêng một người đi tới, đáy mắt cũng không có vẻ kinh ngạc, hắn còn hướng lấy Bành Bân đi hai bước. Lại đi phía sau hắn quét mắt hỏi, người của ngươi đâu? Chết. Bành Bân lạnh lùng trả lời. Chết. Ngươi hẳn phải biết chúng ta tới nơi này nhiệm vụ có bao nhiêu gian nguy. Ta biết. Bành Bân vẫn như cũng nhàn nhạt trả lời. Đám phế vật kia chết thì chết, hắn đem trên lưng bao tải để dưới đất, chỉ cần có nàng tại, nhiệm vụ lần này liền có thể hoàn thành. Bành Bân nói đem bao tải mở ra, lộ ra bên trong nữ nhân thanh tú mặt. Bành Bân đem trong túi nữ nhân thân phận nói cho hòa thượng. Tốt, tốt, tốt. Hòa thượng cười lớn nói liên tục ba chữ tốt. Huynh đệ ngươi yên tâm, lần này trở về, ta nhất định hướng địa tàng vương dẫn tiến ngươi. Hòa thượng kia vỗ Bành Bân bả vai nói ra. Bành Bân một mặt cảm kích, hai tay ôm quyền cao giọng nói, đà tạ Phật tử. Lúc trong bóng tối Cố Tu nghe được cái kia âm thanh Phật tử, khoe miệng co quắp động, thầm mắng một câu, liền cái này hèn mọn dáng vẻ chỗ nào như cái Phật tử. Nhất là cái kia Phật tử, khi nhìn đến Hoa Vũ dung nhan lúc, khoe miệng đều nhanh chảy nước miếng. Lần trước nếu như không phải đám kia cục 749 cục tới quấy rối, chúng ta đã sớm làm xong, đâu còn dùng lại chạy địa phương quỷ quái này. Một chuyến cái kia Phật tử phàn nàn nói, lần này vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành, hiện tại các nơi trên thế giới linh dị bạo loạn, đúng là chúng ta nhanh chóng lớn mạnh cơ hội. Phía sau cái kia Phật tử lại lôi kéo Bành Bân nói thứ gì, rõ ràng đám người này đã tụ hợp, bọn hắn tựa hồ đang chờ cái gì, cũng không có vội vã vào động. Mắt thấy trời dần dần đen xuống tới, đúng lúc này cách đó không xa sáng lên một mảnh bó đuốc tiết như lửa rồng bình thường, hướng phía mặt này di chuyển nhanh chóng. Cái kia Phật tử cùng Bành Bân cũng phát hiện đám người kia, hai người mặc dù trên mặt không dễ nhìn, nhưng như cũng không có lựa chọn vào động. Bọn hắn vì sao không vào động? Chương 217, ai xấu hổ. Chương 217, ai xấu hổ. Lại có người đi đến chúng ta trước mặt. Một đạo cuồng vọng đến cực điểm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đám người từ mặt bên lao ra, đám người này thân hình cao lớn, Bành Bân những người kia tại đám người này trước mặt, tựa như tiểu hải nhân. Những người này mặc thống nhất đồ giản dị, có chút trên tay cầm lấy vũ khí, những người này thần tình trên mặt mỏi mệt, có mấy cái còn quấn băng gạc. Nhìn ra đám người này, ước chừng có 50 người tới. Lúc trước cái kia to lớn mây khói khẳng định cùng đám người này thoát không ra quan hệ. Bành Bân mấy người ngay từ đầu còn có chút khinh thường, nhìn thấy trong tay những người này cầm vũ khí, vô ý thức lui lại. Dần dần đem trước sơn động một khu vực lớn tặng cho đám người này. Thử, coi như các ngươi thức thời. Một cái tóc vàng người da trắng một mặt ngạo khí đi tới, hắn người mặc áo da, hai tay ôm ngực, nghiêm nhiên một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Ở bên người hắn chậm nửa bước đi theo một cái vóc người tương đối thấp bé, mang theo kính mắt, một bộ vẻ nho nhã thư sinh bộ dáng ăn mặc người. Căn cứ Cố Tu nhận biết đến nhiều như vậy đeo kính người tổng kết ra kinh nghiệm, cũng không phải là tất cả đeo kính người đều là người có văn hóa, cũng có khả năng giống Trương Bác như thế biến thái sát nhân cuồng, cũng có khả năng giống tiến sĩ như thế phân tích cao thủ, càng có thể là tư văn bại loại. Mà vừa mới hai câu này chính là nam nhân kia nói ra, bất quá chỉ là con chó còn gọi đến rất vui mừng. Sắc Không lời bình đạo. Ai? Người kia ánh mắt sắc bén hướng phía Cố Tu cùng Sắc Không hai người địa phương ẩn thân phong tới. Sắc Không tiếng nói rất nhỏ, mà lại trên thân hai người còn có ẩn nấp phục, chẳng những có thể lấy che giấu mình thân thể, còn có thể che giấu khí tức của mình. Bọn hắn cách đám người kia còn có đoạn khoảng cách, người này vậy mà có thể tinh chuẩn khóa chặt hai người bọn họ chỗ ẩn thân. Người này sợ không phải thật thuộc giống chó. Bên kia bằng hữu, nếu đã tới, cũng không cần phải trốn chôn tránh tránh. Hoàng đầu phát người ngoại quốc thao lấy một ngụm không quá lưu loát tiếng Trung Quốc nói ra. Cố Tu trực tiếp kéo xuống trên người ẩn thân phủ, nếu bị phát hiện, liền không có giả bộ tiếp nữa tất yếu. Cố Tu mang trên mặt ấm áp cười, cùng Sắc Không hai người từ bụi cây phía sau đi ra. "Này, các vị đều tại a?" Bành Vân nhìn thấy Cố Tu đáy mắt xẹt qua một vòng âm tàn. Hai người này thật đúng là âm hồn bất tán. Cố Tu trực tiếp không để ý đến trên mặt hắn biểu lộ, đập vào trên bả vai hắn, vừa cười vừa nói: "Bành ca làm sao không đợi chính chúng ta đi cuối cùng hắn lại như là mới nhìn đến trong bao tải hoa vũ, ra vẻ kinh ngạc nói ra: "Ai nha, đây không phải hoa vũ sao? Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi mê thất tại xương lớn bên trong, còn muốn hô người trở về cứu các ngươi đâu." Cố Tu nói lời này lúc, đã ngồi xổm người xuống, sờ một cái hoa vũ tay, tiểu cô nương mảnh khảnh tay, tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vẽ một chút. Cúi đầu, không có để cho người ta nhìn thấy hắn đáy mắt chợt lóe lên cười. "Đừng động nàng." Cái kia được xưng Phật tử hòa thượng hô to một tiếng, đưa tay hướng phía Cố Tu đánh tới. Kết quả một giây sau liền bị một cái quyền trượng ngăn trở. Sắc Không trong tay quyền trượng vẩy một cái, hòa thượng kia thân thể không bị khống chế về sau lảo đảo mấy bước. "Liên ngươi thân thể này, đều hư thành dạng này, còn không biết xấu hổ tự xưng Phật tử đâu." Sắc Không vừa mới dứt lời, chung quanh truyền đến hít vào khí thanh âm. Nhất là một mặt xem trò vui nam tử tóc vàng cùng hắn mang tới nhóm người kia. Được xưng Phật tử nam nhân vừa thẹn lại giận, mặt đỏ bừng lên. Nhất là hai người hình dạng, Sắc Không tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, hướng cái kia vừa đứng liền thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Hấp dẫn hơn người chú ý là hắn cái kia đeo tại trên cổ dây chuyền vàng lớn cùng trong tay trái cái kia một chuôi thuần kim chế tạo mỗi một khỏa đều có lớn chừng trái nhãn chẳng hạn. Tay phải một cây quyền trượng hướng trên mặt đất một sự, tự mang một loại khí tràng. Lại nhìn, cái kia bị bọn hắn xưng là Phật tử hòa thượng, từ kích cỡ bên trên liền so Sắc Không thấp một cái đầu, trên mặt còn có mấp mô bao, nhìn xem cũng làm người ta rất không thoải mái. Không đối so không có tổn thương, cái này vừa có so sánh, trong nháy mắt hòa thượng kia liền bị dây thành mảnh vụn. "A Di Đà Phật, ngươi cái hòa thượng phá giới vậy mà cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng." Tên kia Phật tử hai tay chống nạnh, thua người không thể thua khí chất. Hắn chỉ vào trên đất hoa vũ nói ra, "Đây là người của chúng ta, người của các ngươi. Nếu không ngươi hỏi một chút Bành Bân đến cùng có phải hay không?" Cố Tu cười lạnh một tiếng, liếc một chút Bành Bân. "Bành Bân ngươi nói nàng là ai?" Đứng ở một bên Bành Bân không nói chuyện, bất quá cái kia xuôi ở bên người nắm thật chặt quyền hai tay đã chiêu kỳ trong lòng của hắn phẫn nộ. Hai người này có thể một đường theo tới, còn không bị hắn phát hiện, nói rõ hai người này năng lực tuyệt đối ở trên hắn. Nếu bọn hắn đã đi tới nơi này, vậy không bằng liền để bọn hắn đi đút bên trong đám kia đồ vật. Bành Bân hiểu rõ đây hết thảy, đội nói hiểu lầm. Đem Cố Tu thân phận của hai người giới thiệu cho cái kia Phật tử. Khi bọn hắn nghe được Cố Tu là cục 749 cục phó cục trưởng lúc, tất cả trong mắt đều mang một vòng kinh ngạc. Con trẻ như vậy cục trưởng, nhìn dáng vẻ của hắn cũng liền chừng 20 niên kỷ đi. Người chính là Cố Tu. Hoàng đầu phát người ngoại quốc nhìn xem Cố Tu kinh ngạc hỏi một câu, Cố Tu quay đầu nhìn về phía hắn, trong con mắt của hắn mang theo nồng đậm hận ý, trong hận ý kia còn kèm theo một chút ghen tuông. Chính là Đế Hào huyện văn phòng số không cái kia Cố Tu. Nam nhân hỏi lần nữa. "Ân." Cố Tu nhàn nhạt đáp, "Ngươi bị nào?" Hắn không nhớ rõ chính mình có nhận biết như thế một cái tóc vàng người ngoại quốc. Cố Tu sau đó nhìn về phía Sắc Không, ánh mắt hỏi hắn có biết hay không người này, Sắc Không hướng hắn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Hoàng đầu phát nam nhân không để ý Cố Tu vấn đề, mà là đối đứng tại phía sau hắn nửa bước cái kia tóc đen nam nhân huyên thuyên nói một chú ơi. Người kia túi đầu không lưng nghe xong, hướng phía trước phóng ra một bước, ưỡn ngực cất giọng nói, "Thiếu gia của chúng ta là Lũ Sệ gia tộc người thừa kế Lũ Sệ Cổ Sạ." Người này nói xong lúc, Lũ Sệ giơ lên xương cằm, khinh miệt nhìn về phía Cố Tu mấy người. Đối diện mấy người đều là một mặt ngượng biểu lộ. Lũ Sệ gia tộc là toàn cầu lớn nhất buôn bán vũ khí, bọn hắn chủ yếu là Mỹ Lệ quốc cùng những cái kia chiến loạn quốc gia cung cấp vũ khí. Tại Long quốc biết người cũng của bọn họ không nhiều. Sau đó thì sao? Có quan hệ gì với ta sao? Cố Tu lơ đến nói. Bất quá Cố Tu lại phát hiện, tại nam nhân này sau lưng đám người kia trong tay nắm vũ khí, tựa hồ cùng Vân gia đưa cho hắn đám kia vũ khí có chút tương tự. Chỉ bất quá giờ phút này trời tối xuống, nhìn không rõ ràng, hắn nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem, có phải hay không. Thiếu gia của chúng ta bị hôn thê ngài nhất định nhận biết người kia cố ý dừng lại, muốn nhìn một chút Cố Tu sẽ là biểu tình gì. Kết quả làm bọn hắn thất vọng, Cố Tu trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ, còn ra hiệu hắn nói tiếp. Thiếu gia của chúng ta bị hôn thê là Vân gia đại tiểu thư Vân Mộng Hoan. Nam nhân kia trong lòng tức giận, trực tiếp một hơi nói ra. Làm nửa ngày, người này chính là Vân Mộng Hoan bị hôn phu à, liền Vân Mộng Hoan vậy đại tiểu thư tính tình, có thể ưa thích hắn mới là lạ. Cố Tu lạnh nhạt nói một câu, a dáng vẻ nhẹ đống phảng phất hắn căn bản cũng không quan tâm Vân Mộng Hoan bình thường. Cố Tu thái độ chọc giận Lục Hải Sệ. Hắn vừa nghĩ tới, chính mình đi theo Vân Mộng Hoan sau lưng như chó đi liếm Vân Mộng Hoan, có thể nữ nhân kia từ đầu đến cuối đối với hắn hờ hững. Mà trước mắt nam nhân này nhấc lên nàng thời điểm vậy mà tùy ý, làm sao để hắn không khí. Hắn đoạt lấy người sau lưng vũ khí trong tay, chuẩn bị đối với Cố Tu đầu nổ súng. Nếu như ngươi không muốn lại một lần nữa chọc giận sân thần, liền nổ súng thử một chút, nhìn đến tột cùng là chúng ta kẻ nào chết. Chương 218, Anh Hoa Pháp Sư chương 218, Anh Hoa Pháp Sư Cố Tu thanh âm băng lãnh, mang theo vài phần uy hiếp. Tại nam nhân cầm lấy súng một khắc này, Cố Tu rõ ràng cảm nhận được Bành Bân cùng cái kia Phật tử bọn người trên thân toát ra tới khẩn trương dám. Loại cảm giác này không phải đối với lùa xệ vũ khí trong tay e ngại, mà là sâu trong linh hồn e ngại. Cố Tu lại liên tưởng đến, lúc đó Bành Bân nói đám người kia lúc, còn nói một câu, bọn hắn dạng này sẽ khiến sơn thần tức giận. Về sau sát thực sơn thần tức giận, bọn hắn cũng nghe đến một tiếng rất lớn tiếng vang. Lại liên tưởng đến đám người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thương, chỉ sợ sơn thần chính là bọn hắn trêu chọc. Lưu Sệ cuống quýt hướng chung quanh nhìn lại, nguyên bản bưng lên vũ khí khẩn trương giữ tại trước ngực. Xem ra Cố Tu là đúng, bọn hắn hẳn là gặp cái kia cái gọi là sơn thần, đồng thời ngọn núi này thần cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đúng lúc này, một đạo ánh trăng chiếu vào mảnh này trên bình đài. Nguyên bản sơn động vị trí ở dưới ánh trăng hiện ra một đạo sóng nước một dạng bình chướng. Khó trách Bành Bân mấy người trước hết nhất đến nơi đây, nhưng không có tiến vào, nguyên lai là bởi vì có bình chướng tại vào không được. Bình chướng này ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không biết là người phương nào sở thiết. Đúng lúc này, đứng tại lũa sẽ bên cạnh nam nhân kia đưa ra tất cả người tham dự đi vào chung, tất cả mọi người không thể đối với đối phương xuất thủ. Hắn lúc nói lời này cố ý nhìn về phía Cố Tu cùng Sắc Không hai người. Cố Tu hai người nhíu mày không nói chuyện. Hắn vừa cười nói ra, mọi người có thể gom lại nơi này chính là duyên phận, sau khi tiến vào, đồ vật bên trong mọi người chia 4-6 ý như thế nào? Chia 4-6, các ngươi 4, chúng ta 6, sau đó hai nhà chúng ta lại phân có đúng không? Cái kia Phật tử hỏi. Ta nói chính là chúng ta 6, các ngươi 4. Về phần còn lại 4 thành các ngươi muốn thế nào phân, liền việc không liên quan đến chúng ta. Thả Sắc Không phía sau cái kia cái giấm chữ còn chưa nói đi ra, liền bị Cố Tu kéo lại. Cái này không thích hợp đi. Cố Tu vừa cười vừa nói. Có cái gì không thích hợp, chúng ta mang người nhiều nhất, chẳng lẽ không nên sao? Hắn nói lời này lúc, đứng tại phía sau hắn đám kia người mặc đồ rắn di người, cầm trong tay vũ khí nhắm ngay những người này. Rất có các ngươi không đồng ý, liền đưa các ngươi bên trên Tây Tiên tư thế. Cố Tu cùng Sắc Không hai người liếc nhau, đáp ứng. Lưu sẽ còn tưởng rằng Cố Tu hai người khó khăn nhất giải quyết, không nghĩ tới hai người này vậy mà như thế không có xương cốt, thử lạnh một tiếng, lười nhắc lại nhìn Cố Tu hai người một chút, đi đến bình chướng trước. Trở về nhất định phải đem chuyện nơi đây nói cho Vân Mộng Hoan, để nàng biết, nàng coi trọng nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu sơn sụn. Bành Bân cùng cái kia Phật tử nguyên bản còn muốn tái tranh thủ một chút, không nghĩ tới Cố Tu hai người sảng khoái như vậy đáp ứng. Bọn hắn vì hành động lần này đã chuẩn bị nhiều năm, lần trước bị đánh gãy, lần này nhất định phải đi vào. Tốt, chúng ta cũng đồng ý. Bọn hắn chỉ là ngoài miệng đồng ý, trong lòng cũng không có đồng ý. Về phần đến bên trong gặp được sự tình gì, vậy thì không phải là bọn hắn có thể chuyện quyết định. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nếu tất cả mọi người không có vấn đề, còn xin các vị đồng lòng công kích bình chướng. Người kia nói lấy từ trong ngực móc ra một cái màu nâu gỗ, cái hộp kia vừa lấy ra, Cố Tu bên hông hổ lộ run lên một cái. Trên cái hộp màu đỏ sầm phù văn, xem ra hẳn là dùng máu tươi vẽ lên đi, dùng để chấn áp bên trong vật kia. Đế Tinh Thu sẽ như vậy kích động, trong hộp đồ vật rất có thể cùng hắn có quan hệ. Cố Tu mặt này tính cả Bành Bân cùng cái kia Phật tử hết thảy có 20 người, mà lại những người này đều sẽ pháp thuật người. Lại nhìn lũa xe bọn hắn đám người kia, trừ cầm vũ khí, chỉ có trước mắt cái này cầm hộp gỗ dáng lùn nam nhân biết pháp thuật. Sắc Không nhịn không được mắng một câu, cỏ, khó trách gia hỏa này nói cái gì để cho chúng ta hợp tác, làm nửa ngày, không có chúng ta đám người này, bọn hắn cũng vào không được nơi này. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là vừa bận đủ những người này cũng nghe được. Bành Bân cùng cái kia Phật tử cũng nhìn sang, đáy mắt tràn đầy lửa giận. So với phẫn nộ của bọn hắn, cái kia cầm hộp nam nhân lại chỉ là cười cười, các ngươi chi người kia quả nhiên dễ bị lừa. Hắn nói Cố Tu bọn hắn những người này là chi người kia, lúc trước Anh Hoa quốc tại xâm lược Long quốc lúc, xưng hô Long quốc bách tính chính là chi người kia. Người này là Anh Hoa người. Dựa bảo, lão tử ghét nhất các ngươi Anh Hoa quốc người. Sắc Không hô to một tiếng, chuẩn bị hướng người này vung trượng, một giây sau khí lực của hắn liền bị bình chướng này hấp thu, không cách nào động đậy. Cố Tu mấy người cũng là trạng thái này. Ha ha ha, người kia cười lớn một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này ánh trăng đi. Nhưng mà vô luận những người khác như thế nào phẫn nộ, đều không thể tránh thoát phần này khống chế. Người kia tay trái kéo lấy hộp gỗ, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn một tiếng đi, Cố Tu nhìn thấy, một đạo màu đen nhánh năng lượng từ hộp bay ra, hướng phía kết giới đánh tới. Ngay tại năng lượng màu đen kia sắp đụng vào kết giới thời điểm, Cố Tu bên hông trong hổ lô thoát ra một đoàn hắc khí. A o. Đế Tinh Thú một ngụm đem năng lượng màu đen kia nuốt tận độc lập. Nuốt vào về phía sau, Đế Tinh Thú thân thể tung bay ở không trung, một đôi màu đỏ tươi mắt to hướng lên mở ra, hai cái móng nuốt không ngừng tại cổ nơi đó cào, xem bộ dáng là hế trụ. Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, một viên cực nhỏ ngân châm đâm vào trên cổ của hắn. Trên bầu trời bóng đen cổ hướng phía trước rũi một chút. Rầm. Cái kia vật màu đen lại bị Đế Thính Thú nuốt. Cái kia Anh Hoa quốc pháp sư kinh hãi nhìn chằm chằm phiêu phù ở giữa không trung Đế Thính Thú, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Ngươi, ngươi chính là thứ gì?" "Con bà nó chứ, vậy mà hỏi ta là cái gì, ta không phải thứ gì." Đế Thính Thú nói xong chau mày, nó lập tức ý thức được mình nói cái gì, một đôi con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm người kia. "Ngươi thành công chọc giận ta, nói, muốn chết như thế nào?" Đế Thính Thú đứng ở nơi đó, một cái vuốt rồng chống lạnh, nhất chảo chỉ vào cái kia Anh Hoa quốc pháp sư bên mặt hất hàm sai khi nói. Cố Tu nhìn xem bay ở giữa không trung Đế Thính Thú, hắn làm sao cảm giác con thú này phương thức nói chuyện giống như vậy. Cố Tu nhìn về phía một bên Sắc Không. Trùng hợp Sắc Không vừa vặn cũng hướng hắn nhìn qua, tại tiếp xúc đến Cố Tu hỏi ý ánh mắt, Sắc Không vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn dạy Đế Thính Thú nói như vậy. "Tiểu Tuyền, vật này không tệ, bắt về cho ta." Đứng ở phía sau Louis Tư hai tay ôm ngực đứng ở phía sau, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Nguyên lai cái này Anh Hoa nam nhân tên là Tiểu Tuyền. Chỉ là không biết, người này cùng An Bội Tỉnh mình so ra đến tuột cùng ai lợi hại hơn một chút. Cố Tu còn sót lại một bàn tay sờ lên cằm, yên lặng suy tư. Cái kia gọi Tiểu Tuyền nam nhân nghe ra nam nhân lời nói, gật đầu lên tiếng, lần nữa đối với trong tay hắn hộp gỗ kia thi pháp. Chỉ thấy trong tay hắn kéo lấy hộp gỗ kia, không chung nói lẩm bẩm, vây quanh cái chỗ kia vòng quanh vòng vòng. rốt cục tại hắn một vòng lại một vòng đi dạo bên dưới, thành công đem mọi người chuyển choáng. Liền nghe hắn đột nhiên bạo a một tiếng, đem thấy có chút mệt mỏi muốn ngủ tất cả mọi người cho đánh thức. Thu. Hắn cầm trong tay hộp đối với đế thính thú vươn đi ra. Đợi nửa ngày cái gì cũng không có xuất hiện. Tiểu Tuyên đem hộp cầm tới trước mắt, kinh ngạc nói ra, không nên a, chỗ nào xảy ra vấn đề? Kỳ thật hắn vừa rồi không nhìn thấy, Cố Tu cái kia không có bị khống chế tay, lặng lẽ kết một cái pháp quyết, đánh gãy hắn thì phát. Chương 219, bình chướng mở ra chương 219, bình chướng mở ra ngay tại hắn tra tìm nguyên nhân thời điểm, Cố Tu phát hiện nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh bình chướng tựa hồ có chút mở đi. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn mây đen chính tướng mặt trăng vây quanh, mặt trăng kia sáng càng ngày càng mở. Nhanh, mọi người cùng nhau dùng sức, đem kết giới xông phá, nếu không lần này ai cũng khỏi phải nghĩ đến tiến bảo. Cái này âm thanh hô là Bành Bân. Hắn cũng phát hiện ánh trăng không bình thường. Đám người nghe hắn nói như vậy, không dám lười biếng nhao nhao sử xuất chính mình toàn bộ khí lực, liền ngay cả cái kia tiểu tuyển cũng không dám lại tú, một đạo chân khí đánh ra. Kỳ thật đến lúc này, Cố Tu cùng Sắc Không hai người đều không có sử xuất toàn lực. Vừa rồi Cố Tu sở dĩ đi theo tiến lên, chính là muốn thử xem kết giới này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vừa rồi tay hắn để lên một khắc này, trong lòng liền đã nắm chắc. Cái đồ chơi này, chỉ cần hắn muốn, tựa hồ một giây sau liền có thể phá. Bất quá nhìn những người này tựa hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ là để lớp bình phong này lắc lư mấy phần. Mắt thấy ánh trăng càng ngày càng mở, Bành Bân phát ra thở dài một tiếng. Xong, lần này lại xong, nhiều năm như vậy chuẩn bị toàn xong. Cố Tu nghiêng lỗ tai nghe, nhưng mà không chờ hắn nói xong, liền nghe đến đùng một tiếng. Cái kia được xưng Phật tử nam nhân trực tiếp cho hắn một bạt hai, âm thanh lạnh lùng nói, "Y miệng." Cố Tu nhìn hắn trên mặt thần sắc cũng không tốt lắm. Hiện tại liền ngay cả vừa rồi cái kia nhảy nhót nhất vui mừng tiểu tuyển cũng là một mặt nghiêm trọng. Xem ra, đồ vật trong này đối với những người này đến mà nói nhất định rất trọng yếu. Đây càng kích thích Cố Tu lòng hiếu kỳ, hắn đối với Sắc Không đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong tay phát lực. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại ánh trăng hoàn toàn biến mất trước một khắc, cái này tỏa ra ánh sáng lung linh bình chướng vậy mà như pha lê bình thường vỡ vụn. Bành Bân đưa tay thăm dò một chút, lực cản cảm giác biến mất. Hắn mừng rỡ nói ra, "Mở, mở." Tất cả mọi người tại thời khắc này đều đang hoan hô, trừ Cố Tu, Sắc Không cùng Hoa Vũ. Vừa rồi bình chướng vỡ vụn thời điểm, tim của hắn không khỏi gấp mấy phần, loại cảm giác bất an kia càng thêm nghiêm trọng. Từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Cố Tu thầm nghĩ, không tốt. Trong sơn động âm phong trận trận, quỷ tiếng khóc đinh tai nhức óc. Cố Tu một thanh kéo qua Hoa Vũ, trong tay lên chú, chỉ một thoáng, âm phong gào thét mà tới, bốn phía hàn khí bức nhân, âm trầm thấu xương. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp. Cố Tu chậm rãi mở mắt ra, tại trước người hắn một cái hình tròn quang thuẫn đem hắn bao khỏa trong đó. Giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này, chỉ có hắn, Sắc Không còn có Hoa Vũ. Những âm hồn này tựa hồ rất sợ Cố Tu cùng Sắc Không trước người quang thuẫn, Cố Tu đuốt đuốt bên hông tiểu hồ lô. Hồ lô này 50 khối tiền mua thật giá trị. Không biết bên trong hang núi này đến tột cùng nhốt bao nhiêu âm hồn, nguyên lai còn có bình chướng ngăn cản. Giờ phút này bình chướng vỡ tan, những âm hồn này tựa như mở ra áp phiệt hồng thủy, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, đổ xuống mà ra. Những âm hồn này không biết bị giam giữ bao nhiêu năm, oán khí cực lớn, bọn hắn mở ra bình chướng những người này, đứng mũi chịu sào thành những oan hồn này phát tiết đối tượng. Trung quanh tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Nhìn xem nhiều như vậy âm hồn, Cố Tu trong lòng có chút nữa, nhiều như vậy âm hồn, vừa vặn có thể bổ sung hắn đại quân. Hắn đem trong ngực Hoa Vũ giao cho Sắc Không bảo hộ, từ sau hông lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay cờ xí màu đen, ném lên trời. Mặt kia quân cờ ở trên bầu trời càng biến càng lớn, Cố Tu hai tay kết ấn, thân thể chậm rãi dâng lên. Hắn hô to một tiếng, "Thu!" Chỉ một thoáng, kêu rên khắp nơi, âm phong trận trận nguyên bản tứ tán âm hồn liên tiếp bị hút vào vạn hồn phiên bên trong. Ước chừng qua mấy chục phút, âm khí chung quanh tán đi, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Cái này lúc đám người phát hiện, trừ Cố Tu ba người hoàn hảo không chút tổn hại, hai bên đều có thương vong. Nhất là Tiểu Tuyển, giờ phút này hắn thoạt nhìn là trong những người này nhất chật vật. Tại dưới hắn bảo vệ, Lục Sệ cũng liền chỉ là vừa mới bị âm hồn hút điểm dương khí, không ảnh hưởng nhiều lắm. Có thể cùng bọn hắn tới cái kia 50 tên trắng hán, tao ương. Bọn hắn vốn là thân hình cao lớn, dương khí nặng, huống chi những người này cơ bản không biết pháp thuật. So sánh phản kháng kịch liệt Bành Bân mấy người, bọn hắn càng thụ âm hồn yêu thích. Giờ phút này từng cái mặt ủ mày chau, như là tôm chân mềm bình thường. Hai người các ngươi vì sao không có việc gì? Lục Sệ cao giọng chất vấn. Hắn vẫn cho là Cố Tu bất quá chỉ là một cái thời phong thủy, người như vậy, hắn động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Mà giờ khắc này, khi tất cả người đều chật vật đến cực điểm lúc, Cố Tu lại như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, cái này khiến hắn làm sao không ghen ghét, không hận. Dám cùng hắn đối kháng người, nên nằm tại trong đất bùn. Cố Tu hai tay chắp sau lưng, chỉ là hướng hắn nhìn lướt qua, sau đó chuyển hướng Tiểu Tuyển. Hiện tại còn nói chia 4-6 sao? Cố Tu trong lời nói trào phúng ý vị mười phần, Lục Sệ cùng Tiểu Tuyển hai người mặt trướng thành màu gan heo. Cố Tu không chờ hắn trả lời, ngược lại nhìn về phía Bành Bân mấy người, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo trào phúng ý vị. Các ngươi mặt này còn có bao nhiêu có thể động? Bành Bân theo bản năng hướng sau lưng nhìn lướt qua, kỳ thật bọn hắn so Lục Sệ vài chẳng tốt đẹp gì. Giờ phút này trừ hắn cùng Phật Tử, hai người còn có năng lực chiến đấu, những người khác đồng dạng mất đi chiến lực. Kỳ thật không cần hỏi, Cố Tu quét mắt một vòng, liền biết giờ phút này một số người đại khái tình huống. Bành Bân mặt này còn có chiến lực chỉ có hắn cùng cái kia Phật Tử. Lục Sệ bên này chỉ có Lục Sệ cùng Tiểu Tuyển, chuẩn xác hơn nói, chỉ còn Tiểu Tuyển, Lục Sệ cái gì cũng không tính là. Mà Cố Tu mặt này ba người hoàn hảo không chút tổn hại. Có được thực lực, tự nhiên cũng liền có quyền nói chuyện. Cố Tu đưa tay búng tay một cái, đầu ngón tay đám lên một quả cầu lửa, ngón tay hướng lên, hỏa cầu hướng phía trong sơn động bay đi. Đi thôi. Cố Tu hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Sắc Không mang theo Hoa Vũ đi theo Cố Tu sau lưng. Bành Bân cùng Phật Tử hai người lẫn nhau, hai người trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Nhóm lửa cũng không phải là tất cả tu tập người đều biết đồ vật, thứ này nếu khống chế không tốt, rất dễ dàng nhóm lửa tự tiêu. Ví dụ như vậy tại huyền môn chỗ nào cũng có, vì đệ tử an toàn, những cái kia danh môn chính phái dứt khoát từ bỏ hỏa nguyên tố tu hành. Về phần Bành Bân bọn hắn những này giã lộ, không có sư phụ chỉ đạo, lại không dám tùy ý tu luyện. Bởi vậy khi hai người nhìn thấy Cố Tu đưa tay ở giữa liền hình thành một quả cầu lửa, hai người trên mặt thần sắc cũng thay đổi. Bất quá hai người cũng chỉ là hơi dừng một chút, vẫn như cũ bước nhanh đuổi theo. Trong này có bọn hắn muốn đồ trọng yếu, giáo chủ nói, thứ này cùng bọn hắn địa tạm dạy có rất lớn quan hệ. Tiểu Tuyên gặp mấy người đi vào, lôi kéo Lũ Sệ cũng không cam chịu yếu thế, bước nhanh đi vào. Nhắc tới cũng kỳ, liền tại bọn hắn sau khi tiến vào không lâu, mặt trăng xuất hiện lần nữa. Nguyên bản vỡ vụn bình chướng, vậy mà bắt đầu chữa trị. Ước chừng 10 hơi thở, cửa hang lần nữa bị phong bế. Không có đi vào người, đành phải nguyên địa ngồi xuống, chờ bọn hắn trở về. Cố Tu mấy người đi vào bên trong không bao xa, bên chân xuất hiện thềm đá. Chờ chút. Cố Tu vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi lên, liền bị sau lưng Hoa Vũ gọi lại. Đi lên bước chân treo tại trên thềm đá. Hoa Vũ ngồi xổm ở Cố Tu bên chân, cẩn thận quan sát bậc thang. Cố Tu thu hồi chân, lúc này hắn mới nhìn đến, hai cái thềm đá ở giữa khe hở chỗ, vậy mà mọc ra một cái đen kịt cỏ non. Hoa Vũ từ trong bọc lấy ra bình nhỏ cùng một thanh cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem cỏ rút ra, cất vào trong bình. Cái này thứ gì? Sắc Không hiếu kỳ hỏi. Hoa Vũ nhìn về phía Sắc Không, vừa nhìn về phía Cố Tu. Cố Tu nghiêng đầu cũng là một mặt hiếu kỳ. Vừa rồi hắn cũng muốn hỏi, chỉ bất quá Sắc Không trước tiên là nói về. Đây là quỷ cỏ, chỉ sinh hoạt tại cực âm địa phương, nếu là bị âm khí xâm nhập, có thể dùng nó trị liệu. Hoa Vũ giơ trong tay bình nhỏ, giới thiệu nói. Hoa Vũ hiện tại biến hóa rất lớn, Cố Tu còn nhớ rõ lúc trước bọn hắn mới quen Hoa Vũ thời điểm, nhìn thấy đôi tình lữ kia, Hoa Vũ nhất định phải ồn ào đi cứu người. Vừa rồi, nhiều người như vậy thụ thương, Hoa Vũ vậy mà lạ thường an tĩnh. Chương 220, dị biến chương 220, dị biến đi theo Cố Tu sau lưng mấy người nghe nói thứ này có thể trị liệu quỷ khí, giống như điên nằm ngoài trên bậc thang hái quỷ cỏ. Cố Tu gặp Hoa Vũ chỉ hái một đóa liền bỏ vào ba lô, hỏi một câu. Xong chưa? Hoa Vũ gật đầu, ân một chút. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, lưu lại những người kia ở phía sau điên cuồng đoạt quỷ cỏ. Đi ra ngoài một khoảng cách, những người kia vẫn không có đuổi theo. Đi tại Cố Tu sau lưng Hoa Vũ đột nhiên mở miệng. Cố Tu ca, ngươi nói, ta như vậy có tính không là hại người? Ân. Làm sao hỏi như vậy? Cố Tu lơ đến tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Cố Tu ca, ngươi biết vừa rồi cái kia cỏ cũng không phải là quỷ cỏ đúng hay không? Hoa Vũ thấp phòng hỏi. Ân. Cố Tu lần nữa gật đầu, bất quá ta biết, ngươi làm như vậy nhất định có dụng ý của ngươi. Cố Tu tin tưởng vô điều kiện, để Hoa Vũ trong lòng ấm áp. Muội tử, đối phó bọn hắn những người kia, không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Thực sự không được nói cho ca giúp ngươi lặng lẽ sờ Sắc Không làm một cái cắt cổ động tác. Hoa Vũ thổi phù một tiếng cười. Vừa rồi cái kia cỏ cũng không phải là quỷ cỏ, mà là một loại dáng dấp cùng quỷ cỏ rất giống một loại khác cỏ. Loại cỏ này đồng dạng sinh hoạt tại cực âm trong hoàn cảnh, mà lại bình thường có loại cỏ này sinh trưởng địa phương, hoang khí cực nặng. Tự nhiên cỏ này cũng hấp thu liễu không khí bên trong hoàn khí. Nếu như không có trải qua thích đáng xử lý, tùy tiện dùng ăn, sẽ đối với nhân thể mang đến cực lớn ảnh hưởng. Loại kia cỏ chẳng những không có khả năng sờ, liền ngay cả nghe đều không được. Cho nên vừa rồi Hoa Vũ dùng cái kẹp đem cỏ kẹp lên, lại bỏ vào bịt kín trong thùng bảo tồn. Mà Bành Bân những người kia cũng không biết, chỉ cho là đồ tốt, liền điên cuồng cướp đoạt. Mà lại bọn hắn vừa rồi đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã phục dụng thảo dược. Kỳ thật cái này cỏ cũng không phải là chỉ có một loại này công dụng. Nó hay là luyện chế trường sinh đan trọng yếu nhất vật liệu một trong. Chỉ bất quá thế nhân rất ít gặp đến, coi như gặp được, người quen biết cũng không nhiều. Nếu như không phải Hoa Vũ từ nhỏ đọc nhiều gia tộc tàng thư, cũng sẽ không tại như vậy mở tối hoàn cảnh bên dưới, một chút liền nhận ra cái này cỏ. Nghe nói cỏ này có thể luyện chế trường sinh đan, Sắc Không lập tức tới hào hứng, tuyên bố chờ chút ra ngoài lại cho Hoa Vũ chọn thêm một chút. Cố Tu không có đáp lời, tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này quỷ khí đã tiêu tán, không bao lâu những cái kia cỏ cũng sẽ cùng theo một lúc khô héo. Hoa Vũ nhàn nhạt từ một tiếng, hiển nhiên nàng cũng biết điều ấy, chỉ là không có ý tốt nói toạc. Mấy người tiếp tục dọc theo sơn động đi về phía trước một khoảng cách. Két. Tiếng vang lanh lảnh, tại cái này trong sơn cốc yên tĩnh đặc biệt chói tai. Cố Tu thôi động chân khí trong cơ thể, đem đưa vào hỏa cầu, biến lớn mấy phần. Theo hỏa cầu biến lớn, trong động cảnh tượng rõ ràng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thấy chỗ toàn bộ đều là bạch cốt. Có chút bạch cốt trên thân còn lưu lại một chút phá toái vải vóc. Nhìn vải vóc tổn hại trình độ, hẳn là cũng có chút niên đại. Vừa rồi két tiếng vang, là những xương cốt này bị dẫm sau vỡ vụn phát ra thanh âm. Trước tìm xem nhìn có hay không cửa. Cố Tu nói ra, hắn cùng Sắc Không hai người một bên, tra tìm. Hoa Vũ đi theo Cố Tu bên người, trong tay nắm ngân châm cảnh giác nhìn xem xung quanh. Cố Tu sờ lên vách đá, đột nhiên phát hiện vách đá đảo đới phương thức, vậy mà cùng linh cốc quan sơn động kia rất giống. Hắn chợt nhớ tới Bành Bân xưng hô hòa thượng kia là Phật tử. Chẳng lẽ bọn hắn là địa tạng dạy người? Những người này sở dĩ muốn tới nơi này, rất có thể cùng linh cốc quan lúc trước gặp phải hòa thượng kia mục tiêu giống nhau. Cố Tu gọi ra đế thính thú. Gia hỏa này vừa rồi không biết nuốt thứ gì, ăn xong liền chóng mặt trở về đi ngủ. giờ phút này bỗng nhiên bị Cố Tu lôi ra đến, tung bay ở bầu trời, nhất thời còn có chút không tỉnh táo lắm. Hắn đánh một cái to lớn ngáp hỏi, ngươi hô ta đi ra làm gì? Nói lời này lúc, Đế Thinh Tu thanh âm hữu khí vô lực, phản phất hồi lâu không ngủ qua cảm giác bình thường. Cố Tu không để ý hắn bộ này mệt mỏi thân sắc, gọi ngươi đi ra nhìn xem, nơi này có quen thuộc hay không. Nghe Cố Tu nói như vậy, nguyên bản ngáp liên tiên Đế Thinh Thú đột nhiên tới hào hứng. Một đoàn hắc khí ở trong động vòng vo hai vòng, liền nghe Đế Thinh Thú âm thanh run rẩy đều nói, đây là nhà ta a. Cái gì? A? Hắn trực tiếp đem mấy người nói lừa rồi. Đế Thinh Thú gai nó to lớn đen xì đầu, chỗ này hẳn là nhà ta đi. Hắn ngữ khí có chút không xác định nói, nói thế nào? Cố Tu hiếu kỳ hỏi, ta lúc còn rất nhỏ liền bị Địa Tạng Bồ Tát chọn chúng rời đi nơi sinh, nơi này cùng ta nhà rất giống. Trong không khí còn ẩn ẩn có Đế Thinh Thú lưu lại tới khí tức. Đế Thinh Thú làm thượng cổ thần thú, có thể bị Địa Tạng Bồ Tát chọn chúng trở thành tọa kỵ nhất định có nó chỗ đặc biệt. Hiện tại nơi này đống thi cốt tích như núi, thành một cái từ đầu đến đuôi dưỡng thi địa. Dưỡng thi địa? Cố Tu đột nhiên kịp phản ứng. Nơi này nếu là dưỡng thi địa, làm sao lại chỉ có bạch cốt mà không có thi thể? Trước mắt đống này tích như núi bạch cốt, đây là muốn nuôi ra dạng gì thi thể? Lúc này Cố Tu bọn hắn lúc trước đi qua đầu kia trong đường hầm truyền đến mấy đạo quái dị tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Cố Tu mấy người hướng cửa hang phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ là Bành Bân mấy người đổi tới? Bên trong đường hầm tiếng bước chân vẫn như cũ, lại không nhìn thấy một tia sáng. Đập, đập, đập. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong đường hầm tiếng vọng, Cố Tu mấy người ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa động phương hướng. Đập. Theo thanh âm rơi xuống, một cái người quái dị ảnh xuất hiện tại cửa đường hầm, Cố Tu thấy rõ người này chính là cái kia được xưng là Tiểu Tuyển Anh Hoa Quốc thuật sĩ. Bất quá giờ phút này, hắn ngẩng đầu, thần sắc ngây ngốc nhìn về phía trước, hai chân máy móc thức hướng phía trước cất bước, phát ra đập, đập thanh âm. Người này vào sơn động sửng sốt một giây, ở trong không khí hít hà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tu mặt này. Trong nháy mắt Hoa Vũ khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch mấy phần. Không biết bọn hắn vừa rồi đã trải qua cái gì, bất quá không khó coi ra, trước mắt Tiểu Tuyển đã không thể dùng người đến định nghĩa hắn. Sau đó trong miệng hắn phát ra hô hô quái thiếu, hướng phía Cố Tu bay nhào mà đến. Vẹn vẹn một cái nhảy vọt liền xuất hiện tại Cố Tu trước người, vừa nhọn vừa dài móng tay lao thẳng tới Cố Tu mặt. Cố Tu khó khăn lắm nghiêng người tránh thoát, một kích chí mạng. Một kích chưa trúng, Tiểu Tuyển lần nữa hướng Cố Tu đánh tới, hắn dường như quyết định Cố Tu, hoàn toàn mặc kệ đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy Hoa Vũ. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài động vang lên lần nữa. Đập, đập, đập thanh âm. Lần này không còn là chậm rãi một tiếng, thanh âm kia có chút lộn xộn, cũng không có bất luận cái gì quy luật. Quả nhiên chỉ thấy Bành Bần cùng Phật Tử hai người từ đường hầm đi tới, động tác của bọn hắn cùng Tiểu Tuyển một dạng. Hai người này tiến đường hầm liền hướng phía một bên khác sắc không đuổi theo. Sắc không phát hiện tình huống không đúng, dẫn theo pháp trượng liền chạy. Công kích Cố Tu Tiểu Tuyển cũng hướng Cố Tu phát động công kích, ngay tại hắn lần nữa hướng Cố Tu đánh tới lúc, ánh lửa chiếu rọi, đỉnh động hiện lên một đạo ngân quang. Tiểu Tuyển nhào về phía Cố Tu hai tay bị hai cây ngân châm định giữa không trung. Thân thể của hắn do dự quán tính hướng phía trước đánh tới, Cố Tu một cái lắc mình tránh né, sau đó tại hắn trên mông đạp một cước. Hoa Vũ đội vàng lại đang Tiểu Tuyển trên thân bổ vài châm. Nhìn không ra, nguyên ngân châm này đối phó cương thi cũng có một bộ. Cố Tu vô vô quần áo nói ra, thời khắc này Tiểu Tuyển sát thực hẳn là xưng là cương thi, bọn hắn sở dĩ biến thành dạng này, rất có thể cùng ăn loại kia có quan hệ. Bên kia sắc không dẫn theo tích trượng còn tại chạy trốn, nhìn hai người đứng ở một bên nói chuyện phiếm, lúc này hô to một tiếng, nhanh cứu mạng a, nói hướng hai người chạy tới. Chương 221, Bạch Cốt Động. Chương 221, Bạch Cốt Động. Ngay tại sắc không sắp đến bên cạnh hai người lúc, hắn đột nhiên xoay người một cái, đuổi tại phía sau hắn hai người hành động chậm chạp, bay thẳng đến hắn đánh tới. Sắc không tại hai người chán một chút, hai người trực tiếp định trụ. Hoa Vũ nhanh chóng dùng ngân châm tại trên thân hai người đâm vài châm, hai người này triệt để bất động. Sắc không một mặt ngạo kiểu chỉ mình hỏi Hoa Vũ, ca của ngươi thế nào? Ca ca ta tốt nhất. Hoa Vũ không chút do dự đáp, câu trả lời này trực tiếp đem Sắc không cao hứng kém chút tìm không thấy nam bắc. A. Sắc không cùng Hoa Vũ nghi hoặc nhìn Cố Tu, hỏi hắn thế nào. Cố Tu sờ lên cằm, vây quanh ngã xuống đất ba người nhìn một vòng, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, thiếu một người. Nghe Cố Tu nói như vậy, hai người bọn họ mới nhớ tới, giống như thiếu đi cái kia gọi đường cái gì đầu tóc vàng nam nhân. Vừa rồi bọn hắn vội vàng tránh né, cũng không có phát hiện trong động biến hóa. Hiện tại yên tĩnh, hắn đột nhiên phát hiện, trong thạch động vách tường, bạch cốt trồng chất cao nhất địa phương vậy mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cố Tu tưởng rằng chính mình nhìn lầm, khúc mắt liền mở tối ánh lửa nhìn lại, cái kia động vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn vào động đằng sau, trước đem toàn bộ sơn động liếc nhìn một vòng, rõ ràng như vậy lỗ đen, không có khả năng không có phát hiện. Trừ phi mới vừa có thứ gì thừa dịp bọn hắn đánh nhau cái kia đứng không, đem cửa hang mở ra. Đi. Cố Tu hướng Sắc Không hô một tiếng. Sắc Không dẫn đầu dẫn theo tích trượng một cái dậm chân phi thân lên, ở thân thể hạ lạc một khắc này, đạp trên dưới chân bạch cốt, hai lần dùng sức, trực tiếp tiến vào sơn động. Sắc Không đi lên, gỡ xuống một viên Phật châu, tròn vo Phật châu tại hẹp dài trong đường hành lang nhấp nô. Sắc Không nằm nhồi trên vách đá nghe thanh âm xác nhận khoảng cách. Sơn động này rất dài, mà lại là hướng xuống đi, Phật châu cuối cùng giống như nện vào trong nước. Sắc Không tại cửa hang hướng Cố Tu dựng lên một cái ok thủ thế. Cố Tu xích lại gần Hoa Vũ, ấm áp khí tức phun ra tại hắn lông sủ trên lỗ tai. Hoa Vũ rụt cổ một cái, lỗ tai trực tiếp đỏ lên. Hoa Vũ biết Cố Tu muốn làm gì, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy nữ hài thẹn thùng biểu lộ, vừa rồi bị Tiểu Tuyển mấy cái cương thi người buồn nôn đến tâm tình đều tốt mấy phần. Hắn một thanh ôm trầm Hoa Vũ eo, dậm chân một cái, hai người hướng phía sơn động bay đi. Tại nhanh đến đại sơn động thời điểm, một đống bạch cốt phía dưới đột nhiên rũa ra một cái bạch cốt chảo, bắt lại Hoa Vũ mảnh khảnh cổ chân.
A!
Hoa Vũ hét lên một tiếng. Cái kia bạch cốt thủ dùng sức hướng xuống túm, suýt nữa đem Hoa Vũ từ Cố Tu trong ngực kéo xuống đi. Cố Tu mắt nhìn dưới chân, một cước trực tiếp đạp ở cái kia bạch cốt thủ trên cổ tay. Giang giác. Một tiếng vang dọn, bạch cốt thủ cổ tay trực tiếp vỡ vụn, nắm lấy Hoa Vũ hạ xuống cố lực đạo kia bị tan mất, Cố Tu mang theo Hoa Vũ bay thẳng trên người. Muội tử, thế nào? Vừa rồi sắc không thấy rõ ràng, cái kia bạch cốt trực tiếp bắt lấy Hoa Vũ cổ chân. Hoa Vũ đem ống quần nhấc lên, một cái trắng bệnh tay còn gắt gao kìm ở phía trên. Sắc không đem Hoa Vũ trên đùi trắng chảo đẩy ra, may mắn thời tiết lạnh, Hoa Vũ bên trong xuyên qua một đầu quần lung. Bất quá dù vậy, trên đùi của nàng vẫn như cũ lưu lại năm cái màu tím chỉ ấn. May mắn Hoa Vũ chính mình là bác sĩ, nàng trực tiếp từ trong bọc móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Từ trong bình sứ đổ ra một chút trong suốt nước, bôi tại chỉ ấn bên trên. Màu tím dấu tay vậy mà mắt trần có thể thấy biến mất. Hoa Vũ lung lay trong tay cái kia màu trắng bình sứ nhỏ. Đây là tiêu sát nước, những vật này đều là rời nhà bên trong lúc ba ba cố ý chuẩn bị cho ta. Nâng lên ba ba, Hoa Vũ trong mắt ánh sáng ảm đạm mấy phần. Tiểu cô nương nhớ nhà. Dù sao nàng lúc đi ra, phụ mẫu thân thể cũng mới vừa vận chuyển, nói không lo lắng đều là giả. Nhìn Hoa Vũ không sao, mấy người lần nữa hướng phía trước xuất phát. Hang động này thân có chút hẹp, chỉ có thể dung nạp một người xoay người thông qua. Lần này Cố Tu ở phía trước, Hoa Vũ ở giữa, Sắc Không lót đằng sau. Sơn động này cũng không phải là thẳng, mà là uốn lượn hướng phía dưới. Ước chừng đi thêm vài phút đồng hồ, trước mắt xuất hiện một vùng hồ nước, tiến lên đường lần nữa bị ngăn trở. Cố Tu hướng trong nước chiếu chiếu, nhìn thấy một cái tiểu cầu màu vàng, đó chính là lúc trước Sắc Không bước xuống tới Phật Châu. Cố Tu ngồi xổm người xuống, dự định đem tiểu cầu nhặt lên. Ngón tay tại đụng vào mặt nước trong nháy mắt liền rụt trở về. Nước này rất lạnh, thấu xương lạnh, ngón tay tại đụng vào nước trong nháy mắt, phản phất thân thể bị đông cứng bình thường. Cố Tu từ trong bọc lấy ra một cây que hình quang, đẩy ra, thả vào trong nước. Tê. Thấy rõ trong nước tình cảnh, mấy người đều hít một hơi khí lạnh. Sắc Không cái kia tiểu cầu màu vàng, ngay tại bên cạnh, Cố Tu nhanh chóng lấy tay không để ý rất lạnh, trực tiếp đem Phật Châu màu vàng mò lên. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên giống đun sôi nước sôi bình thường. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh nằm tại dưới nước những khô lâu kia tựa như là đã sống bình thường, hướng phía bọn hắn phương hướng này bỏ qua đến. Lít nha lít nhít một mảnh, không biết có bao nhiêu. Cố Tu mấy người nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhanh đống kia bạch cốt liền bật lên. Mấy người chỉ có thể nhanh chóng dọc theo sơn động lui về sau. Thằng đến từ cửa hang kia trốn tới nhảy xuống. Đi theo phía sau bọn họ đống kia bạch cốt cũng đi theo nhau nhau rớt xuống. Nhắc tới cũng kỳ, những bạch cốt này từ trong động đến rơi xuống sau liền chồng chất tại bạch cốt sơn bên trên, cũng không lúc đích. Đột phát tình huống, ngay cả Cố Tu cũng không có làm rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút có thể xác định, vừa rồi sơn động này nhất định là có người cố ý mở ra, dẫn bọn hắn đi vào. Cố Tu hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện nguyên bản bị bọn hắn định trụ bành bân mấy người vậy mà đều không thấy. Bọn hắn nguyên bản đứng đấy địa phương, trên mặt đất tán lạc mấy cây ngân châm. Xem ra là có người đem bọn hắn cứu đi. Sơn động này cũng không lớn, từ bọn hắn cùng nhau đi tới đến bây giờ, chỉ phát hiện con đường này, mà lại chung quanh không có bất kỳ cái gì có thể địa phương ẩn thân, người kia đến tuột cùng trốn ở cái nào đây này? Đi trở về đi xem một chút. Cố Tu đột nhiên ý thức được cái gì, mang theo Sắc Không hai người dọc theo bọn hắn lúc đến con đường kia đi trở về. Dọc theo con đường này đều không có nhìn thấy bảnh bần mấy người thân ảnh. Khi bọn hắn đi ra sơn động, phát hiện bên ngoài một mảnh đen kịt. Nguyên bản bọn hắn đi ra ngoài lúc, những cái kia trở ở người bên ngoài, giờ phút này cũng đều không thấy thân ảnh. Không đối. Cố Tu trầm giọng nói. Cố Tu nhắm mắt lại hồi tưởng đoạn đường này trải qua, bọn hắn đến tột cùng là từ lúc nào tiến vào đối phương bảy cái bẫy? Là tại sơn động lúc, cùng bảnh bần mấy người đánh nhau thời điểm, hay là vào sơn động thời điểm? Tựa hồ sớm hơn. Đương nhiên, Cố Tu nghĩ đến lần thứ nhất phát sinh nước thời điểm. Lúc đó trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc, vì sao đất này nước tựa như là theo hắn bình thường. Nếu như từ lúc kia bắt đầu, bọn hắn liền đã lâm vào đối phương nằm đấm, như vậy bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều là đối phương muốn cho bọn hắn nhìn thấy. Có thể có lớn như vậy năng lực khống chế đây hết thảy, cũng chỉ có cái kia bọn hắn trong miệng nói tới sơn thần. Cố Tu khẽ môi câu lên một cái trào phúng độ cong, lại có người có thể tại hắn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay ra tay. Hắn đột nhiên có loại rốt cục gặp được đối thủ cảm giác hưng phấn. Cố Tu đối với ngọn núi này thần, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chương 222, một con đường khác chương 222, một con đường khác hai người các ngươi nhắm mắt lại, nắm tay theo ta đi. Cố Tu một tay nắm Hoa Vũ, tay kia nắm Sắc Không. Hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại ánh mắt hắn nhắm lại một khắc này, ở trên trán của hắn, chậm rãi xuất hiện một cái con mắt dáng vẻ. Con mắt kia chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hắc bạch phân minh ánh mắt. Thiên nhãn. Nếu nhìn bằng mắt thường không ra ngọn núi này sơ hở, vậy chỉ dùng thiên nhãn nhìn. Thiên nhãn vừa mở, quả nhiên nhìn thấy tại bọn hắn nguyên bản đi qua đầu kia bên cạnh còn có một con đường kia tựa hồ bị người dùng trận pháp ẩn tàng, cho nên Cố Tu bọn hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Tại thiên nhãn phía dưới, con đường kia có thể thấy rõ ràng, phía trên trận pháp còn hiện ra năng lượng ba động. Đi nơi này, Cố Tu lôi kéo hai người hướng phía đó đi đến. Quả nhiên tại trải qua sơn động thời điểm, thân thể cảm nhận được lực cản. Lực cản không mạnh, chỉ một cái chớp mắt, ba người bọn họ liền xuyên qua. Tốt có thể mở mắt ra. Cố Tu bung ra tay của hai người, một đoàn ngọn lửa nhỏ lần nữa tại đầu ngón tay của hắn nhảy vọt. Đen kịt sơn động bị chiếu sáng. Mỗi lần sử dụng thiên nhãn, Cố Tu đều cảm giác linh lực tiêu hao rất lớn, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng. Còn có một cái phương pháp, để chăm chú nghe thú đến xem. Vừa rồi Cố Tu có nếm thử liên hệ chăm chú nghe thú, nhưng mà hắn phát hiện vậy mà cùng chăm chú nghe thú đã mất đi liên hệ. Rất có thể bọn hắn khi tiến vào sơn động thời điểm phát động nơi này một loại nào đó cơ chế, để bọn hắn đã mất đi cùng pháp khí ở giữa liên hệ. Nếu là dạng này, Cố Tu muốn từ vạn hồn phiên bên trong gọi ra quỷ hồn là không thể nào. Đi vào sơn động, âm khí cực thịnh, Cố Tu sờ lên chung quanh vách đá, không ngừng có từng kia âm khí thuận khe đá tuôn ra. Ban đầu mở ra bình chứa lúc, tuôn ra những cái kia âm khí, hẳn là quanh năm tháng dài xuyên qua cái này khe đá lộ ra đến, cuối cùng bị cái kia đạo thất thải bình chứa ngăn cản. Cái kia hơn ngàn cái âm linh, hẳn là trong đường hầm kia chết đi những người kia lưu lại linh hồn. Âm linh có những âm khí này tầm bổ, bởi vậy oán khí của bọn họ cùng thực lực cũng đang không ngừng lên cao. Mặc dù còn không đạt được vị sát cấp bậc, dạng này bồi dưỡng ra được âm hồn một dạng cường đại. Nơi này âm khí nặng như vậy, không biết nơi này đến tột cùng nuôi thứ gì. Sắc không đi theo Cố Tu sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói, như là đã tới, vào xem liền biết. Cố Tu đi ở trước nhất, đầu ngón tay ngọn lửa tại hắc ám trong sơn động không ngừng nhảy bọn. Bọn hắn dọc theo thềm đá không ngừng hướng phía dưới, càng đi xuống, âm khí càng nặng. Ước chừng đi nửa khắc đồng hồ, chung quanh vách đá đều đã bắt đầu kết băng. Sắc không ôm chặt Lý Kỷ quần áo, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra, đây cũng quá lạnh, con đường này vẫn còn rất xa. Sắc không lời nói xong, nếu mặt đường hành lang đột nhiên biến rộng, ven đường xuất hiện rất nhiều tượng đá. Tiểu Cố Tử, chúng ta đây là làm lấy ở đâu? Tại sao ta cảm giác có điểm giống âm phủ địa phủ a? Sắc không nhìn xem chung quanh những động vật này tượng đá. Đi ở phía trước Cố Tu cũng cảm thấy yếu kỳ, nơi này bố trí vậy mà cùng Minh Vương phủ cửa lớn có điểm giống. Chẳng lẽ nói chờ chút còn biết xem đến như đầu mã diện? Quả nhiên bọn hắn đi lên phía trước không có mấy bước, liền xuất hiện một cái mở ra cửa đá. Tại cửa đá hai bên đứng đấy hai tòa cao lớn tượng đá, so với vừa nãy nhìn thấy những cái kia tượng đá cao hơn mấy lần, chính là đầu trâu cùng mặt ngựa. Dựa vào, Tiểu Cố Tử, người này sẽ không phải thật coi chính mình là Diêm Vương đi. Sắc không nhịn không được mắng một câu. Khu khu khu. Đúng lúc này, một đạo dồn dập tiếng ho khan từ sau cửa đá vang lên. Cố Tu ba người đồng thời nhìn về phía bên trong. Cố Tu ánh mắt nhắm lại, trên mặt không có một tia thần sắc. Sắc không lông mày gảy nhẹ, hiếu kỳ hướng bên trong nhìn quanh. Hoa Vũ thì là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm chặt Cố Tu tay áo tay, run rẩy. Vào xem nói xong, Cố Tu dẫn đầu đi vào. Bọn hắn vừa bước vào cửa đá trên vách tường hai bên ánh đến theo thứ tự sáng lên, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Đại điện sáng lên một khắc này, nhìn thấy đối diện cửa lớn vị trí có một cái cao cao bậc thang, tại trên bậc thang trưng bày một tấm đen kịt bàn, sau bàn mặt là một thanh đồng dạng toàn thân đen kịt, hai bên có hai cái cùng loại đầu rồng trang trí. Mà tại cái ghế kia bên trên, thình lình ngồi một cái đầu mang kim quan nam nhân, người mặc huyền y nam nhân. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, hướng Cố Tu mấy người xem ra. Nhìn thấy nam nhân gương mặt kia một khắc này, Cố Tu trực tiếp mở người. "Chú ý tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt người kia." Thanh âm mở miệng trầm bắng, phản phất xuyên qua ngàn năm, phát ra thanh âm. Cố Tu khẽ môi câu lên, xì khẽ một tiếng. "Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy lại là ngươi." Người kia cười lớn, từ trên ghế đứng lên. Dưới ánh đến, cái bóng của hắn có điểm giống xúc tu quái. "Ngươi thành kiến đối với ta tựa hồ có chút lớn." Đứng tại trên đài cao, nam nhân cười nói ra. Cố Tu sờ lên cái cằm, lơ đễnh nói ra, "Lớn sao? Ta chưa phát giác." Cố Tu từ phía sau xuất ra một thanh trường kiếm, "Xem ở ngươi đưa ta Thái A kiếm phân thượng, ta không muốn cùng ngươi là địch." "Ngươi ta từ trước tới giờ không là địch." Nhân trên đài cao nam nhân ánh mắt rơi vào Thái A kiếm bên trên, thanh âm trầm thấp nói ra, "Có đúng không? Vậy bây giờ lại là cái gì?" Cố Tu nói, một kiếm dưới trướng. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đứng tại trên đài cao nam nhân vậy mà không thấy, liền ngay cả trên đài cao cái bản cũng đều không thấy. Trong đại điện vẫn như cũ ánh đến tươi sáng. Cố Tu mắt nhìn trong tay Thái A kiếm, tại mờ nhạt dưới ánh nến, thân kiếm hiện ra hàn quang. Sắc không đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Thế nào?" Cố Tu hỏi. "Tiểu Cố Tử, ngươi vừa mới có không nhìn thấy nơi đó có hay không đứng đấy một người?" Sắc không chỉ phương hướng, chính là vừa rồi Cố Tu nhìn thấy người kia địa phương. "Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn thấy hắn?" Cố Tu kinh ngạc hỏi. "Thấy được, mới vừa rồi còn chất vấn ta vì sao không trở về nhà." "Ta cũng nhìn thấy." Đứng tại Sắc không bên cạnh Hoa Vũ run run rẩy rẩy nói. "Hắn? Hắn hỏi ta có bị thương hay không?" Cố Tu đột nhiên ý thức được, nhìn thấy không phải cùng là một người. "Ngươi thấy là ai? Ngươi thấy là ai?" Cố Tu cùng Sắc không hai người đồng thời hỏi. "Tần Chính, Tiểu Nina, cha ta." Ba người đồng thời đáp. Giờ khắc này, Cố Tu cảm thán chính mình phản phất bị sét đánh bình thường. Lại nhìn về phía vị trí kia, trên đài cao chỉ có một cái cùng loại với đại đỉnh một dạng đồ vật. Mà ở phía dưới trong đại sảnh, có một ít người quỳ ở nơi đó, thành tín quỳ lạy. Những người này chừng trăm người, bọn hắn mặc quần áo cũng không phải là người hiện đại quần áo. Những người này đại bộ phận đều là nam tử, xem bọn hắn quần áo, hẳn là quanh năm tổng sự lao động chân tay bách tính bình thường. Mà tại những người này sau lưng, còn chứng kiến bốn cái khuôn mặt quen thuộc. Bành Vân mấy người vậy mà cũng cùng những người này một dạng, thành tín quỷ ở nơi đó. "Tới người mới, các người xếp tại đội ngũ sau cùng đi." Một giọng giàn mua, từ đài cao nơi đó chuyển đến. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, lúc trước bọn hắn chỉ thấy nơi đó có một ngụm đại đỉnh. Giờ phút này một cái vóc người còn xuống, tay sử pháp trượng râu ria thật dài kéo tới ngực lão đầu, từ đỉnh mặt bên đi ra. Từ nơi này lão giả thần bí xuất hiện một khắc này, Cố Tu ánh mắt liền rơi vào trong tay hắn cái kia trên pháp trượng. Quải trượng này toàn thân thuần trắng, tại đầu rẽ ngoặt một cái, giống như là do một cây xương cốt chế thành. Xương cốt này hẳn không phải là phổ thông động vật xương cốt, tại trên xương cốt mặt còn khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này toàn thân trắng như tuyết, tản ra huỳnh quang, chẳng biết tại sao, Cố Tu cảm giác trong hạt châu này ẩn chứa năng lượng cường đại. Chương 223, Mani Bảo Châu chương 223, Mani Bảo Châu các ngươi sao còn không có động? Người kia gặp Cố Tu mấy người một mực không nhúc nhích, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần. Lúc này quỳ trên mặt đất những người này, cùng nhau quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn thân trên vẫn như cũ duy trì phủ phục quỳ xuống đất tư thế, toàn bộ đầu thành 90 độ ngoặt về phía bọn hắn. Có thể là nơi này nhiệt độ thấp nguyên nhân, những người này trên mặt làn da vẫn như cũ còn duy trì có giãn. Có thể những người này trong mắt chỉ có tròng trắng mắt, 100 nhiều người đồng thời nhìn qua, trường hợp như vậy để cho người ta tê cả da đầu. Hoa Vũ dắt lấy Cố Tu ống tay áo tay so trước đó càng run lên, nắm đến cũng càng gấp. "Đi, đi." Cố Tu lôi kéo Hoa Vũ hướng phía hàng cuối cùng đi đến, sắc không đi theo phía sau bọn họ. Nhìn thấy bọn hắn về sau đi, những người này đầu lần nữa vòng vo trở về. "Cố Tu ca, những người này đến tột cùng là cái gì, vì sao nhìn kỳ quái như thế?" Hoa Vũ nhẹ giọng hỏi. Những người trước mắt này nhìn như cùng người sống không có gì khác biệt, nhưng không có cảm nhận được hô hấp của bọn hắn. Cố Tu lắc đầu, kỳ thật hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định, những người này nhất định không phải người sống, liền ngay cả đứng tại trên đài cao kia lão giả kia, chỉ sợ cũng không phải thật sự người sống. Cái này lớn như vậy không gian, Cố Tu chỉ cảm thấy nhận ba người bọn họ khí tức cùng mặt khác bốn đạo yêu ớt khí tức. Cố Tu tại hoàng ma bên người quỳ xuống, học tư thế của hắn, hai tay trùng điệp, nằm dạp trên mặt đất, đầu túi tại trên tay. Lúc này chỉ thấy trên đài lão giả giật nảy mình, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn không ngừng huy động trong tay màu trắng pháp trượng, từng đoàn xương mù từ cái kia pháp trượng màu đen bên trong phiêu tán đi ra, hướng phía quỳ gối đám người phía dưới lướt tới. Quỳ gối phía dưới những người này đi theo nói lẩm bẩm. Cố Tu nhìn về phía quỳ gối bên cạnh hắn Hoàng Mao, hắn cũng miệng mở rộng đi theo đám người lớn tiếng nhập tụ. Bóng đen kia chậm rãi hướng bọn họ dựa vào đến. Cố Tu nắm chặt Hoa Vũ tay, đột nhiên sắc không trong tay tích trượng phát ra bù bù âm thanh. Thanh âm này rất nhỏ, chỉ có cùng nó cảm ứng sắc không mới có thể nghe được. Tại lúc này, đứng ở trên đài lão giả đột nhiên ngừng trong tay động tác, ánh mắt của hắn nhất chuyển, bắn về phía Cố Tu mấy người quỳ địa phương. Lập tức hắn giống như là phát hiện cái gì khó lường đồ vật, cầm trong tay pháp trượng trực tiếp từ dưới đài cao đến. Hắn trực tiếp xuyên qua đám người hướng phía mấy người đi tới. Những cái kia nguyên bản che ở trước người hắn người, tựa như là sớm diễn tập tốt, nhao nhao lui ra phía sau ba bước, đem ở giữa đường dừng lại. Thanh âm cách bọn họ càng ngày càng gần, rất nhanh dừng ở mấy người trước mặt. Lao đầu này muốn làm cái gì? Cố Tu trong lòng nghi hoặc. Vì không đánh cỏ động rắn, hắn không nhúc nhích, mà là lần nữa mở thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở, trong động cảnh tượng thu hết vào mắt. Hắn chợt phát hiện trước kia những người kia trên thân nhiều hơn rất nhiều hắc khí, giờ phút này một số người vẫn như cũ duy trì quỷ tư thế, chỉ là hiện tại bọn hắn bái phương hướng thay đổi. Lúc trước lão đầu kia đang đứng tại trước mặt bọn họ, hiếu kỳ đánh giá. Nói xác thực hơn là đánh giá sắc không, mà những cái kia quỷ lệ người cũng là trước mắt lão giả này. Hắn thấy lão giả duỗi ra một cái tiểu tùy tay, hướng phía sắc khống đầu với tới. Cố Tu trong lòng kinh hãi, coi chừng. Cố Tu đột nhiên mở mắt ra, có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, tay đã hướng phía sắc không chụp tới. Sắc không mặc dù không có mở thiên nhãn, hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại cảm thụ động tĩnh xung quanh. Lão đầu đứng tại trước mặt bọn hắn một khắc này, hắn đã làm tốt chạy chuẩn bị. Nghe được Cố Tu tiếng la, sắc không trực tiếp một phát cá chép nhảy, thân thể hướng về sau thối lui, thuận thế còn đạp lão đầu một cước. Răng rắc, lại là xương cốt đứt gãy thanh âm. Giờ phút này Cố Tu đã lôi kéo sắc không cùng Hoa Vũ lui về phía sau 5 mét xa. Mấy người phòng bị nhìn hướng lão giả. Lão giả tay xử lấy bạch cốt trượng, một tay khác quỷ dị rũ xuống trước ngực. Vừa rồi sắc không đạp chính là hắn cánh tay này. Ha ha ha. Lão giả phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Hắn tấm kia giống như vỏ cây già mặt, không có một tia biểu lộ, tựa như một cái hong khô ngàn năm thây khô, cùng những cái kia quỷ trên mặt đất làn da vẫn như cũ có lực đàn hồi người khác biệt. Theo lão giả tiếng cười, nguyên bản những cái kia quỷ trên mặt đất người nhao nhao đứng lên. "Thưởng các ngươi, nhớ kỹ đừng đùa hỏng." Lão đầu thanh âm tựa như ống bê rách bình thường. Thoại âm rơi xuống, những người kia chậm rãi hướng phía Cố Tu ba người. "Ôi, ôi, ôi," những người này phát ra như động vật bình thường tiếng gào thét, rất mau đem ba người vây vào giữa. "Ha ha ha, ta tìm nhiều năm như vậy, dạy dỗ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nó vậy mà tại ngươi mao đầu tiểu tử này trên thân." Đứng tại phía ngoài đoàn người vây lão giả thao lấy hắn cái kia ống bê rách giống như thanh âm cười to nói. Nói đến phần sau còn nặng nề hò khan hai tiếng. "Chờ các ngươi chết, tích trượng chính là của ta." Ánh đến chiếu rọi, lão giả thân ảnh tựa như một cái xúc tu quái. "Nguyên lai ngươi muốn chính là tích trượng, nằm mơ." Sắc không hứ một ngụm. Mắt thấy những này tương tự zombie người nhanh chóng hướng bọn họ tụ lại. Hoa Vũ đột nhiên mở miệng. "Viết cương thi cho ta luyện tay một chút, các ngươi đừng động." Tiểu cô nương nói vọt ra ngoài. Nàng mặc dù không biết pháp thuật, nhưng thắng ở thân thể linh hoạt, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Chỉ thấy tiểu cô nương thân ảnh tại một đám người bên trong xuyên thẳng qua, tựa như là tại dạo phố bình thường, mà những cái kia nhe răng quét miệng cương thi cả đám đều phảng phất bị định trụ bình thường. Ngay tại Hoa Vũ muốn đem ngân châm cắm vào hoàng bao trong nào lúc, Cố Tu để nàng đứng đâm, sau đó nhanh chóng lấy một cái phù dán tại hoàng bao cái chán. Hoa Vũ không khỏi nhìn về phía hắn. Hắn còn chưa có chết, mà lại ta bắt hắn còn hữu dụng. Cố Tu vứt xuống một câu, còn lại không có xen vào nữa. Rất nhanh Hoa Vũ liền định trụ 30 nhiều người đến cùng những này người hay là quá nhiều. Tiểu cô nương nói muốn luyện tay, lại không thể hạ tử thủ trực tiếp hủy đi, Cố Tu cùng sắc không hai người đánh phải tới một cái đánh lui một cái, không nói ra được biệt quất. Mắt thấy những cái kia người bị từng cái định trụ mất đi động lực. Lao đầu hú lên phái dị, hướng phía thạch đài chạy tới. Cố Tu cùng sắc không liếc nhau, gia hỏa này nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Mắt thấy Hoa Vũ bên này một người có thể giải quyết, hai người bay thẳng ra, đuổi theo lão giả kia bước lên bậc thang. Lão đầu kia dù sao thân thủ không có Cố Tu hai người nhanh, rất nhanh liền bị hai người đuổi kịp. Đúng lúc này, lão giả kia khô quắc bờ môi nhanh chóng nhúc nhích. Từng đạo hắc khí từ trong đỉnh bay ra. Những hắc khí kia biến hóa ra âm hồn dáng vẻ, dương miệng lớn hướng phía Cố Tu hai người bay nhào mà đến, hai người ra sức ngăn cản. "Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng bản tôn đối kháng, đơn giản muốn chết." Lão đầu cái kia ống bễ rách bình thường thanh âm, nghe được người toàn thân run lên. Theo lão đầu kia động tác, từ trong đỉnh tuôn ra hắc khí càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem hai người bao phủ trong đó. "Ra ra ra." Hắc vụ bên ngoài vang lên lão giả thắng lợi cười to. Trong khói đen, Cố Tu cùng Sắc Không hai người quanh thân hình thành hai đoàn trong suốt vầng sáng, là cái kia tiểu hồ lô. Hoa Vũ còn ở bên ngoài, tiểu cô nương tuy có Thái Ức thần châm hộ thể, nhưng sẽ không thuật pháp, rất dễ dàng nhận âm khí xâm nhập. Bọn hắn nhất định phải nhanh phá vỡ hắc vụ, nếu là hắc vụ càng ngày càng nhiều, ở bên ngoài Hoa Vũ liền nguy hiểm. Tên trọc nhỏ, người chống đỡ. Sắc Không gật đầu, trong tay tích trượng cắm trên mặt đất, chân khí toàn thân thông qua lòng bàn tay thôi động tích trượng, không ngừng rào sát hắc khí. Cố Tu thối lui đến Sắc Không sau lưng, cắn nát đầu ngón tay, đau lòng gạt ra mấy giọt máu, nhanh chóng tại thiên không vẽ ra một đạo huyết phù.